Chương 274, 3 ngày thời gian, các lộ gia kích chương 274, 3 ngày thời gian, các lộ gia kích thời gian như thoi đưa, 3 ngày thời gian trôi qua. Ngắn ngủi như vậy thời gian trong, quan với Huyền Vũ muốn xuất lĩnh ngũ nhạc kiếm phái mọi người vây công Hắc Mộc Nhai sự tình, gần như đã ở Đại Minh giang hồ truyền ra. Vạn Mai Sơn Trang, toàn thân áo trắng Tây Môn Suy Tuyết ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng xoa xoa trong lồng ngực bộ yếm. Huyền Vũ như thế nhanh liền muốn đi đánh với Đông Phương Bất Bại một trận sao? Trận chiến này nhất định vô cùng đặc sắc, xem ra ta là không thể bỏ qua. Hơn nữa Chu Diệt Ma đầu chuyện như vậy, ta cũng có thể ra một phần sức mọn. Một năm chỉ điểm mấy lần môn Tây Môn Suy Tuyết, lại lần nữa bước ra Vạn Mai Sơn Trang. Lý Biên, tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan cũng từ bên trong đi ra. Từ khi Long Khiếu Vân sau khi chết, Lý Tầm Hoan lại sẽ hưng vân trang cải trở về Lý Biên. Không sai, chúng rồi Huyền Vũ sinh tử phù Long Khiếu Vân, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa tử tướng còn vô cùng thê thảm. Lao giáp, ta Lý Tầm Hoan không phải một cái yêu thích nợ người ân tình người, lần này ta muốn đi Hắc Mộc Nhai một chuyến, ngươi liền ở lại Lý Biên thay ta bảo vệ tốt Thi Âm cùng hài tử, xin nhờ ngươi. Lý Tầm Hoan quay về cầu Nhiệm Khôi Ngô Thiết chuyển giáp dặn dò. Thiếu gia yên tâm, người ngoài muốn thương phu nhân cùng tiểu thiếu gia, trừ phi từ ta thiết chuyển giáp thi thể trên ngày tới. Thiết chuyển giáp vũ bộ ngực Vũ Thanh bảo đảm nói. Phu quân, ngươi một người ra đi, nhớ tới vạn sự cẩn thận, sự tình xong xuôi hậu cũng sắp chút trở về, không để cho ta cùng Hải Nhi chờ quá lâu. Một mặt hiền lành Lâm Thi Âm cũng đi ra, trong mắt nàng tuy rằng có lo lắng, thế nhưng nàng cũng không có ngăn cản phu quân làm ra lựa chọn. Thi Âm ngươi yên tâm đi, sự tình kết thúc hậu, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Lý Tầm Hoan rời đi Lý Biên, hướng về Hắc Mộc Nhai phương hướng mà đi. Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung, Tiễn Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết ba người tụ hội. Tiễn ba bá, chúng ta cũng lên đường đi, lần này tiêu diệt ma giáo, ta Di Hoa Cung cũng nên ra một phần lực. Hoa Vô Khuyết nói rằng, hắn bây giờ đã là Di Hoa Cung công chủ, hắn đại biểu chính là Di Hoa Cung toàn thể. Hừm, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì lên đường đi. Tiễn Nam Thiên gật gật đầu. Dù sao ma giáo rất nhiều người đều tội ác đầy trời, phạm vào rất nhiều thao thiên tội hành, người người phải trừ diện, hắn tự nhiên cũng muốn trừ chi rồi sau đó nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Hắc Mộc Nhai phương hướng, ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại à, nghe nói hắn đã đạt đến tiên thiên cảnh hồi lâu, không biết sức chiến đấu so với Yêu Nguyệt làm sao. Huyền Vũ nên có thể đối phó được đi. Mà Yến Nam Tiên không biết chính là, trong miệng hắn Yêu Nguyệt, lúc này cũng chính đang hướng về Hắc Mộc Nhai phương hướng cản. Trong xe ngựa, Yêu Nguyệt tay phải chống cằm, nhìn ngoài cửa xe cảnh tượng, sững sờ xuất thần. "Tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn đi Hắc Mộc Nhai chuyến này một chuyến nước được sao?" Liên Tinh nhìn tỷ tỷ tuyệt mỹ gò má, hỏi. Khoảng thời gian này, nàng tỷ tỷ thương thế đã đều hết, thực lực cũng đã khôi phục, đã từng Huyền Vũ ở tại trên người lưu lại những người lít nha lít nhít vết kiếm cũng đã toàn bộ biến mất, làn da lại lần nữa trở nên bóng loáng mịn nhị. Những ngày gần đây, Liên Tinh phát hiện tỷ tỷ thay đổi thật nhiều, trở nên so với trước đây thoải mái, cũng biến thành thích cười. Khi hì, muội muội ngươi đã quên sao? Ta nói rồi sẽ đi tìm hắn. Hiện tại ta thương thế khỏi hẳn, thực lực cũng càng mạnh hơn, đi tìm hắn không phải chuyện đương nhiên à? Thật muốn nhìn, hắn nhìn thấy ta lúc gặp lộ ra loại nào vẻ mặt, nói vậy nhất định sẽ vô cùng thú vị đi. Yêu Nguyệt nghiêng đầu lại, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, đúng là nhất tiếu khuynh thành, liền ngay cả Liên Tinh đều bị tỷ tỷ mỹ lệ mê đến có chút ngây người. Giang phủ, Giang Ngọc Yến cũng chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý, chuẩn bị đi Hắc Mộc Nhai tìm chính mình Huyền Vũ công tử. Ta khoảng thời gian này hút không ít người xấu công lực, thực lực so với trước đã tăng lên rất nhiều, lần này nhất định có thể giúp đỡ Huyền Vũ công tử khó khăn. Giang Ngọc Yến ở trong lòng âm thầm cho mình tiếp sức. Những ngày gần đây, Giang Biệt Hạc nhi tử Giang Ngọc Lang không biết từ đâu tìm đến rồi rất nhiều tà đạo kẻ ác, muốn đến giết nàng báo thù. Có điều đều bị nàng giết ngược lại, những người kẻ ác toàn bộ bị nàng hấp càn công lực, chết đến mức không thể chết thêm. Liền ngay cả ẩn dấu ở phía sau Giang Ngọc Lang bản thân cũng bị nàng đào lên, đem hấp thành người càn. Đối với giết chết những người này, nàng không có cảm thấy đến một điểm không khỏe, nàng nhưng là vẫn luôn tuần hoàn Huyền Vũ giáo dục, không muốn đem kẻ ác làm người xem. Huyền Vũ công tử, ta đến rồi. Ta sẽ không lại trở thành gánh nặng của ngươi, lần này ta nhất định phải ở lại bên cạnh ngươi. Ngoại trừ những này cùng Huyền Vũ có ngọn nguồn người, Đại Minh trên giang hồ những thế lực khác cũng đều dục giả dục dịch lên. Đây chính là dính đến chính đạo cùng ma đạo tranh chấp, không chỉ là ngũ nhạc kiếm phái cùng ma giáo sự tình. Rất nhiều người đều muốn nhìn có thể hay không từ bên trong thu được một ly canh. Coi như không có thu được cái gì thực tế đồ vật, giữ một hồi chính mình môn phái uy danh cũng là tốt đẹp. Ngoại trừ những môn phái này, cũng có thật nhiều thích xem náo nhiệt độc hành hiệp, bọn họ có muốn dương một hồi uy danh của chính mình, có chút nhưng là thuần túy muốn tham gia cho vui. Dù sao Huyền Vũ chân nhân cùng Đông Phương Bất Bại tranh cướp đệ nhất thiên hạ mạnh lưới, vẫn là rất hấp dẫn người ta. Như vậy chiến đấu, nói vậy không có mấy người muốn bỏ qua. Có thể nói, hiện tại Đại Minh giang hồ có chút thực lực người hoặc là thế lực, đối với này một hồi sắp đến đại chiến, cũng không có so với quan tâm. Giáo chủ, nay một hồi đại chiến khai hỏa, nói vậy gặp vô cùng kịch liệt, đến thời điểm Hắc Mộc Nhai trên gặp vô cùng nguy hiểm, chúng ta thật sự muốn đi không? Không bằng chúng ta chờ bọn hắn hai bên đánh cho lưỡng bại câu thương, lại đi thu thập tàn cục, như vậy không phải càng tốt sao? Hướng Vấn Tiên nhìn Nhậm Ngã Hành, không hiểu hỏi. Hắn không hiểu, giáo chủ tại sao muốn ở Ngũ Nhạc kiếm phái khai chiến cùng ngày đi đến Hắc Mộc Nhai, như vậy không phải đặt mình vào nguy hiểm sao? Nhậm Ngã Hành nhìn Hắc Mộc Nhai phương hướng, ánh mắt thâm thúy, nói, ngươi không hiểu, trận chiến này thành bại, quyết định là ma trường đạo tiêu hoặc là đạo trường ma tiêu, nếu như ta đợi đến chiến đấu kết thúc sau khi lại đi, vậy thì cũng không có cơ hội nữa. Hắn biết, lúc này Hắc Mộc Nhai trên đã tụ tập đại minh tuyệt đại đa số người trong ma đạo, nếu như ma giáo thất bại, nhất định sẽ xuống dốc không phanh, khả năng trăm năm đều không khôi phục lại được. Nếu như ma giáo thắng rồi, cái kia Đông Phương Bất Bại uy thế nhất định như mặt trời ban trưa, nhất thống giang hồ cũng không còn là một cái khẩu hiệu. Khi đó hắn Nhậm Ngã Hành liền cũng không có cơ hội nữa. Chỉ có ở Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại đại chiến thời điểm, hắn mới có như vậy một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn hiện tại đã già lọt gọn, thật sự nếu không biện một cái, liền cũng lại biện bất động. Hướng Vân Thiên, ngày đó ngươi không cần theo ta đi đến, ngươi ở lại Doanh Doanh bên người, bảo vệ tốt nàng. Nhậm Ngã Hành như là ở bàn giao hậu sự. Lần này hắn cũng là hạ quyết tâm, không thành công thì thành nhân. Giáo chủ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt tiểu thư. Hướng Vân Thiên con mắt có chút hồng, hắn không thể nghi ngờ là đối với Nhậm Ngã Hành trung thành nhất. Đối với những người này động tác, Huyền Vũ tự nhiên là không biết, hắn lúc này còn ở Hoa Sơn yên lặng tu luyện, chờ đợi Nhạc Bất Quần đưa tới xuất phát kẻ lệnh. Chương 275, ta là ai, ta nhưng là Đông Phương Bất Bại. Ta là vô địch. Chương 275, ta là ai, ta nhưng là Đông Phương Bất Bại. Ta là vô địch. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên cũng không có như thường lệ nhìn thấy, bởi vì tia sáng bị tầng mây dày đặc che kín. Ngày hôm nay có chút mây đen nằm dày đặc, bầu trời hiện ra một mảnh âm u thất vọng, làm cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác. Hoa Sơn chiều dương phong đỉnh, Huyền Vũ lặng lặng ngồi xếp bằng, trong cơ thể tiên tiên chân khí không ngừng tự mình vận chuyển, căn bản không cần hắn điều khiển. Hắn ở trong đầu không ngừng thôi diễn chính mình biết rõ cái kia mấy môn hấp công chi pháp, đồng thời cảm ngộ năng lượng trong thiên địa. Xem hắn loại này một lòng đa dụng tu hành, hiệu suất cực cao, có điều người bình thường có thể làm không tới hắn như vậy. Tiến vào trong tu luyện Huyền Vũ, quanh thân lưu chuyển một luồng huyền diệu khó hiểu khí tức, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn rơi vào trong đó. Đạp đạp lúc này tiếng bước chân vang lên, Nhạc Bất Quần đến nơi này. Hắn không dám nhìn nhiều Huyền Vũ, sợ bị cái kia huyền diệu khí tức ảnh hưởng, để lỡ chính sự. Hắn vội vã mở miệng nói rằng, Huyền Vũ chân nhân, Vũ Nhạc kiếm phái khắp nơi cũng đã chuẩn bị xong xuôi, cách khá xa phái Hành Sơn đã sớm 1-2 ngày xuất phát, mà chúng ta bên cạnh phái Tung Sơn cùng phái Thái Sơn cũng ở sáng nay khởi hành, chúng ta phái Hoa Sơn cũng nên xuất phát. Có thể nghe được, Nhạc Bất Quần trong thanh âm kích động đều sắp muốn không kìm nén được. Cũng đúng, lần này đối với bọn họ phái Hoa Sơn phục hưng tới nói, vô cùng trọng yếu. Dù sao lần này vây công Hắc Mục Ngai, cơ bản có thể nói là bọn họ phái Hoa Sơn chủ đạo, Nhạc Bất Quần đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Huyền Vũ thu công, chậm rãi mở mắt ra, loại kia huyền diệu khó hiểu khí tức từ trên người hắn biến mất không còn tăm hơi, lại lần nữa trở nên không hề lay động. Đợi như thế lâu, cuối cùng chuẩn bị xong chưa? Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Huyền Vũ gật gật đầu, đối với này cũng không có ý kiến gì. Hắn theo Nhạc Bất Quần đi đến phái Hoa Sơn chính khí đường, nơi này đã đứng 20 mấy người, những này cơ bản chính là phái Hoa Sơn sở hữu đệ tử chính thức. Lẫn nhau so sánh với cái khác đại phái, điểm này nhân số thật sự quá keo kiệt. Có điều nhân số nhiều vậy không nhất định đại biểu mạnh mẽ, nhân số xưa nay không phải quyết định môn phái mạnh yếu nhân tố. Cường giả mới là. Một cường giả có thể đến ngàn quân, này không phải là một câu nói đùa. Liên bắt người quần bên trong Phong Thanh Dương tới nói, hắn một người phân lượng, liền so với cái khác Ngũ Nhạc kiếm phái còn nặng hơn, dù sao hắn một người liền có thể quét ngang một phái. Huyền Vũ ngươi cuối cùng đến rồi, để chúng ta tất cả mọi người cũng chờ ngươi, ngươi mặt cũng thật là lớn đây. Lục Tiểu Phượng trêu nói. Kỳ thực hắn cũng là vừa tới không lâu, thế nhưng ai kêu Huyền Vũ là cuối cùng một cái đến đây, này không trêu chọc một phen đều lãng phí. A gặc, ta nhưng là nhân vật chính, then chốt ra trận không phải chuyện đương nhiên à. Đối với Lục Tiểu Phượng trêu chọc, Huyền Vũ chỉ là cười lặc cặc đáp lại một câu, trong lòng không quan tâm chút nào. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, Phong Thanh Dương, Ninh Trung Tắc mọi người rất sớm đã đợi ở nơi này. Bên cạnh còn có một đám phái Hoa Sơn đệ tử, như Lệnh Hồ Sùng, Nhạc Linh San, Lục Đại Hữu mọi người, cũng đều đã sớm đến đông đủ, toàn bộ chờ xuất phát. Xem ra bọn họ đã làm tốt xuất phát chuẩn bị, bất cứ lúc nào có thể khởi hành. Nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi, nếu không thì sai lầm, bỏ lỡ cùng với những cái khác mấy phái hội hợp canh giờ liền không tốt. Huyền Vũ đối với Phong Thanh Dương mọi người gật gật đầu, mở miệng nói rằng, Vũ Nhạc kiếm phái đã ước định một cái hội hợp thời gian cùng địa điểm. Có điều lại xuất phát trước đây, Huyền Vũ theo lệ bốc một quẻ. Ngày mùng ngày 8 tháng 5, nghi, xuất hành, quét tước, dọn nhà, an táng, tháo dỡ, nhập liệu, kỵ, mua nhà, an giường. Không sai, ngày hôm nay lại là một cái thích hợp đi ra ngoài ngày tốt. Huyền Vũ gật gật đầu, liền dẫn phái Hoa Sơn mọi người hướng về Hắc Mộc Nhai mà đi. Ngày hôm nay mới mùng 8, khoảng cách Ngũ Nhạc kiếm phái vây công Hắc Mộc Nhai tháng ngày còn có 2 ngày, tại sao muốn sớm 2 ngày xuất phát đây? Nay kỳ thực cũng rất dễ hiểu, dù sao chạy đi cùng hội hợp những này đều cần thời gian. Ngoại trừ phái Hàng Sơn những người nhị cô ở ngoài, Ngũ Nhạc kiếm phái khoảng cách Hắc Mộc Nhai đều có một cự ly không nhỏ, đặc biệt phái Hành Sơn, cách đến xa nhất, bọn họ sớm 4 ngày liền xuất phát. Đây là tấn công Hắc Mộc Nhai, không phải là đầu nóng lên liền có thể được, bọn họ có thể coi là thật mọi phương diện sự tình mới được. Cho những người môn hạ đệ tử đầy đủ chạy đi cùng thời gian nghỉ ngơi, những này tự nhiên cũng ở tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi. Từ khi Ngũ Nhạc kiếm phái quyết định muốn theo Huyền Vũ vây công Hắc Mộc Nhai hậu, bọn họ ngoại trừ tích cực chuẩn bị chiến đấu ở ngoài, toàn bộ đều độ cao để phòng rồi lên, sợ sệt người của ma giáo gặp đối với bọn họ tiến hành tập kích, tiêu diệt từng bộ phận. Đặc biệt cách đến gần nhất phái Hàng Sơn, nhất là để phòng nghiêm ngặt. Có điều để bọn họ bất ngờ chính là, ma giáo cũng không có tập kích Ngũ Nhạc kiếm phái, chỉ là không ngừng đem bên ngoài ma đầu triệu hồi Hắc Mộc Nhai, tựa hồ muốn ở Hắc Mộc Nhai cùng Ngũ Nhạc kiếm phái quyết một trận tử chiến. Hắc Mộc Nhai, giáo chủ trong phòng. Dương Liên Đình vô cùng không rõ hướng về Đông Phương Bất Bại hỏi, giáo chủ, ngươi tại sao không cho ta dẫn người đi đem phái Hàng Sơn diệt? Chỉ cần diệt phái Hàng Sơn, ta nhìn bọn họ còn có cái gì mặt gọi chính mình vì là Ngũ Nhạc kiếm phái. Này Ngũ Nhạc kiếm phái như vậy không biết sống chết, dĩ nhiên dám to gan cùng cái kia đại minh người ngoài liên hợp, muốn vây công chúng ta Hắc Mộc Nhai, thực sự là muốn chết. Dương Liên Đình tức giận bất bình, nguyên bản là muốn dẫn người đi diệt cách bọn họ gần nhất phái Hàng Sơn, có điều lại bị Đông Phương Bất Bại ngăn cản, điều này làm cho hắn vô cùng không rõ. Một thân hồng bào Đông Phương Bất Bại, trong ngực Dương Liên Đình hiểu điệu nói rằng, liên đệ, không cần nổi giận, cái kia phái Hàng Sơn chính là một đám ni cô, đối với chúng ta căn bản không có uy hiếp. Diệt các nàng, người ngoài còn tưởng rằng chúng ta là sợ đây. Ta chính là phải làm khắp thiên hạ trước mặt, đường đường chính chính đem cái kia Ngũ Nhạc kiếm phái còn có Huyền Vũ đánh bại, đến lúc đó, ai lại dám nữa ngăn cản chúng ta nhất thống giang hồ đây. Kỳ thực nàng hiện tại cũng không muốn cái gì nhất thống giang hồ, cũng không muốn xưng bá võ lâm, nàng chỉ muốn làm một cái hạnh phúc nữ nhân, bồi tiếp Dương Liên Đình khoái khoái lạc lạc gai theo dệt, điêu chạm trổ, quá thần tiên quyến lữ giống như sinh hoạt. Thế nhưng thành tựu ma giáo đại tổng quản Dương Liên Đình hiển nhiên cũng không có nghĩ như vậy, hắn hưởng thụ đến quyền lực mang đến tư vị, có thể không cam lòng liền như vậy thả xuống. Hơn nữa hắn cảm thấy đến ma giáo vốn là Đông Phương Bất Bại, cái kia ma giáo chính là nhà bọn họ, hắn nhất định phải để ma giáo trở nên mạnh mẽ, thậm chí nhất thống giang hồ. Hắn cảm thấy đến ma giáo chỉ có như vậy mới có thể xứng với Đông Phương Bất Bại thân phận. Biết rồi liên đệ tâm ý hậu, cái kia Đông Phương Bất Bại liền cũng đem nhất thống giang hồ xem là mục tiêu, nàng không muốn để cho người yêu của chính mình thất vọng. Nhưng là, cái kia Huyền Vũ thực lực mạnh mẽ, ta sợ ngươi gặp chịu thiệt, nếu như ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng. Dương Liên Đình nhìn trong lòng nữ nhân, có chút lo lắng nói rằng, khoảng thời gian này, quan với Huyền Vũ sự tích, hắn đã nghe được quá nhiều rồi, đối với Huyền Vũ sức chiến đấu, hắn cũng có một cách đại khái nhận thức, biết đó là một cái không kém với tiên thiên cảnh nhân vật khủng bố, hắn sợ sệt Đông Phương Bất Bại gặp chịu thiệt. Liên đệ, ngươi đối với ta thực sự là quá tốt rồi. Đông Phương Bất Bại ẩn tình đưa tình, bị cảm động đến rối tinh rối mù. Liên đệ ngươi không cần phải lo lắng, ta là ai, ta nhưng là Đông Phương Bất Bại, ta là vô địch. Nàng đối với thực lực của chính mình có 10 phần tự tin, cái kia Huyền Vũ tuy rằng có chút thực lực, nhưng không thể là nàng đối thủ. Yên tâm, những người này đến bao nhiêu, ta liền diệt bao nhiêu. Dám to gan giết tới ta hát một ngày, những người này thực sự là muốn chết, thật sự cho rằng ta Đông Phương Bất Bại như thế nhiều năm không ra tay, dễ ức hiếp thật sao? Đông Phương Bất Bại nói, trên người một luồng khủng bố sát ý bộc phát ra, làm cho toàn bộ hắc mộc nhai trên người đều run lẩy bẩy, dồn dập quỳ trên mặt đất trong miệng hô to, giáo chủ anh minh thần võ, nhất thống giang hồ. Tuy rằng Đông Phương Bất Bại đã nhiều năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người, thế nhưng nàng uy thế vẫn luôn ở ma giáo người trong lòng cắm rễ, không thể xóa nhòa. Chương 276, Điền Bá Quang giờ chết. Chương 276, Điền Bá Quang giờ chết. Chạy đi thời gian đều là trôi qua rất nhanh, một ngày rưỡi thời gian thoáng qua liền qua. Lúc này đã là Huyền Vũ mọi người rời đi Hoa Sơn ngày thứ hai. Phương Tây hoàng hôn đem chân trời nhiễm đến đỏ chót, dường như mây lửa, hiển nhiên đã là đến hoàng hôn lúc chẳng vạng. Quá đêm nay, phái Hoa Sơn mọi người liền có thể chạy tới Ngũ Nhạc kiếm phái ước định hội hợp khu vực, đồng thời công lên hát một ngày. Ngũ Nhạc kiếm phái mấy vị trưởng môn ước định, ngày mùng ngày 10 tháng 5, giờ định, ở khoảng cách hát một nhai 30 dặm nơi một tòa núi nhỏ hội hợp. Thời gian này cũng chính là ngày mai sáng sớm 7 giờ đến 9 giờ, chỉ cần tại đây cái thời gian khu bên trong chạy tới núi nhỏ nơi hội hợp, liền không tính đến muộn. Hô, hô. Không ít phái Hoa Sơn đệ tử, bởi vì trận này cường độ cao chạy đi, đã không thể rất tốt khống chế chính mình hô hấp, mệt đến hơi lớn thở dốc lên. Nay một đường tàu xe mệt nhọc. Huyền Vũ, Phong Thanh Dương cùng Nhạc Bất Quần mọi người chân khí thâm hậu, đúng là không cảm thấy đến có cái gì không khỏe, có điều những này nội lực tương đối kém phái Hoa Sơn đệ tử liền không xong rồi. Lúc này những vị đệ tử này trên mặt lộ ra mắt trần có thể thấy vẻ mệt mỏi. Nếu để cho bọn họ lấy như vậy trạng thái nên chiến ngày mai chính ma đại chiến, hiển nhiên là vô cùng không thích hợp. Điểm này, Nhạc Bất Quần tự nhiên cũng là phát hiện, có điều hắn cũng không có nhiều lời cái gì, bởi vì phía trước đã xuất hiện một tòa thành trấn đường biển. Hắn lúc này mới mở miệng nói rằng, Huyền Vũ chân nhân, ta xem lúc này sắc trời đã tối, môn hạ ta những đệ tử kia liên tục đuổi như thế lâu con đường, từ lâu hề ngoại không thể tả. Chúng ta không bằng ngay ở phía trước thành trấn tu sửa một đêm, sáng mai lại xuất phát đi. Hắn vẫn là rất quan tâm chính mình môn hạ đệ tử, biết những vị đệ tử này cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm, bồi dưỡng đủ tinh thần, như vậy mới năng lực ngày mai kịch liệt đại chiến làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Huyền Vũ gật gật đầu, nói, Nhạc trưởng môn nói rất có lý, ngược lại thành này trấn khoảng cách ước định hội hợp địa cũng chỉ còn dư lại 50 dặm không tới. Sáng sớm ngày mai không cần nửa cái canh giờ liền có thể đến, về thời gian thừa sức. Đêm nay chúng ta liền ở ngay đây hảo hảo nghỉ ngơi một phen đi. Đối với Nhạc Bất Quần đề nghị, hắn cũng không có ý kiến gì. Một ngày này giữa thời gian, đám người bọn họ đã liên tục đuổi mấy trăm dặm đường. Những nội lực kia không phải rất mạnh phái Hoa Sơn đệ tử, có thể không xong đội, cũng đã rất tốt. Nếu như không cho người ta nghỉ ngơi một đêm, dùng để khôi phục trạng thái, ngày mai sao vậy cùng ma giáo người từ đấu. Những này phái Hoa Sơn đệ tử vốn là không phải rất mạnh, còn để bọn họ kéo về vài thân thể chiến đấu, cái kia thực sự là có chút quá làm khó dễ người. Cũng nghe được đi, đêm nay các ngươi đều cho ta khỏe mạnh ở trong khách sạn tu sửa, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hảo hảo dương ta phái Hoa Sơn uy danh. Nhạc Bất Quần quay về môn hạ một đám đệ tử nghiêm khắc nói rằng. Vâng, sư phó. Chúng phái Hoa Sơn đệ tử cùng kêu lên đáp, bọn họ đối với Nhạc Bất Quần cái này nghiêm khắc sư phó, vẫn là rất sợ hãi. Có điều trong đó có một người, nhìn về phía trước thành trấn, nghe bay tới mùi rượu, con ngươi chuyển loạn, trong lòng dục già dục dịch. Hiển nhiên không phải như vậy nghe Nhạc Bất Quần lời nói. Hán quỷ tâm tư, Nhạc Bất Quần liếc mắt liền thấy mà vào. Lập tức mở miệng nói, "Sung Nhi, ngươi cho ta làm tốt đại sư huynh đại biểu đến. Nơi này khoảng cách Hắc Mộc Nhai đã rất gần, bảo vệ không cho gặp có ma giáo ma đầu ở chỗ này lần trốn, ngươi cho ta đánh tới hoàn toàn tinh thần, hảo hảo bảo vệ sư đệ các sư muội, đã nghe chưa?" Lệnh Hồ Sung là hắn từ nhỏ nuôi lớn, đối với cái này đại đệ tử tính cách, hắn vẫn là hết sức hiểu rõ, biết mình nếu như không xuống mệnh lệnh bắt buộc, hắn là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ở tại trong khách sạn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp liền cho lệnh Hồ Sung truyền đạt một cái nhiệm vụ, để hắn không thể chạy loạn.
Vâng, sư phó, ta sẽ bảo vệ tốt sư đệ các sư muội.
Lệnh Hồ Sung có chút nhụt chí trả lời. Hai ngày nay chạy đi, hắn dọn rượu không dính, đã sớm thèm ăn không được, còn muốn đêm nay có thể chạy ra ngoài uống ngon trên một trận, không nghĩ đến vẫn bị sư phó nhìn thấu. Bởi vì sắp muốn đến đại chiến, vì lẽ đó Nhạc Bất Quần cũng không cho phép những vị đệ tử này uống rượu, sợ hỏng việc. Rất nhanh, đoàn người liền tìm được rồi một gian khách sạn ở lại. Bởi vì Ngũ Nhạc kiếm phái muốn vây công Hắc Mộc Nhai sự tình, khách sạn này bên trong người giang hồ cũng so với mọi khi muốn nhiều không ít. Rất nhanh sẽ có người nhận ra phái Hoa Sơn mọi người thân phận. Những người ăn mặc trang phục là phái Hoa Sơn đệ tử đi.
Phái Hoa Sơn? Như thế xảo sao?
Chúng ta dĩ nhiên như thế vận may, gặp gỡ phái Hoa Sơn người. Ta nghe nói Huyền Vũ chân nhân gặp theo người của phái Hoa Sơn đồng thời lại đây, là ăn mặc đạo bào cái kia hả?
Không sai, như vậy tuấn lãng bất phàm, cái kia khẳng định chính là Huyền Vũ chân nhân.
Bên cạnh hắn cái kia là bốn cái lông mày lục tiểu phượng, còn có phái Hoa Sơn trưởng môn quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần.
Hả? Cái lao nhân già kia là gì ma người?
Sẽ không là gần nhất truyền được luôn áo, phái Hoa Sơn tái xuất giang hồ Phong Thanh Dương lão tiền bối đi.
Trong khách sạn, tiếng kinh hô nổi lên một phía. Ánh mắt của mọi người đều bị Huyền Vũ cùng phái Hoa Sơn đoàn người hấp dẫn.
Đối với này, Nhạc Bất Quần không cảm thấy kinh ngạc.
Tiểu nhị, mang món ăn.
Hắn gọi tới tiểu nhị, điểm mấy bàn thức ăn ngon, để môn hạ đệ tử mở rộng ăn, thật càng nhanh hơn khôi phục trạng thái, vì là ngày mai một trận chiến làm chuẩn bị.
Huyền Vũ đương nhiên sẽ không cùng những người phái Hoa Sơn đệ tử ngồi một bàn. Hắn cùng Phong Thanh Dương, Lục Tiểu Phượng, Nhạc Bất Quần vợ chồng một bàn, vừa ăn cơm vừa uống rượu, so với những đệ tử kia thích ý nhiều lắm.
Nhìn thấy bọn họ có thể uống rượu, đây chính là đem lệnh Hồ Sung ước ao hỏng rồi, đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ ước ao, hắn nhưng không dám nhận diện vi phạm sư phụ mình mệnh lệnh.
Đang lúc này, có mấy vị người giang hồ nhỏ giọng đang thảo luận, bọn họ cùng Huyền Vũ mọi người cách xa nhau vài tờ bàn, coi chính mình lời nói sẽ không bị nghe được.
Ai? Các ngươi nghe nói không? Gần nhất hai ngày nay, trong thành ra vài cuộc hái hoa vụ án, nghe nói là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang làm.
Điền Bá Quang người này khinh công thực sự là quá nhanh, tới vô ảnh đi vô tung, từng có rất nhiều cao thủ muốn đem hắn chém giết, nhưng đều bị hắn chạy trốn, căn bản không ai có thể nắm bắt được hắn.
Đáng tiếc những người đàng hoàng nữ tử bị hắn làm bẩn sau khi đều treo xả tự sát.
Đặc biệt Lý phủ cái kia Tam Nương, nàng là nổi danh người lương thiện, thật tốt một cô gái à, chỉ lát nữa là phải xuất giá, nhưng chịu khổ độc thủ, ai.
Trước mắt phái Hoa Sơn cao thủ cùng Huyền Vũ chân nhân đến nơi này, cũng không biết bọn họ có thể không ra tay vì võ lâm trừ này một hại.
Có một người nhìn phía Huyền Vũ mọi người vị trí, tựa hồ muốn đứng dậy, đến đây vì dân tình mệnh, để bọn họ ra tay ngoại trừ Điền Bá Quang này một cái mối họa lớn.
Xuyệt, ngươi đừng nói, ngươi cũng không muốn làm chuyện ngu ngốc, Huyền Vũ chân nhân những cao nhân này ý nghĩ, không phải chúng ta có thể khoảng chừng, trái phải, ta xem ngươi chính là uống nhiều rồi.
Người kia đồng bạn liền đội vàng kéo hắn, sợ sẽ hắn liên lụy chính mình.
Chính là, những chuyện này vốn là không liên quan gì đến chúng ta không nên chọc họa trên người.
Mấy vị khác đồng bạn cũng thấp giọng khuyên bảo, không muốn bị cuốn vào những chuyện này bên trong.
Hán tử kia ấy vài câu, vẫn là không đứng dậy.
Có điều mấy người này không biết chính là, bọn họ nói chuyện đều bị Huyền Vũ mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng.
Hái hoa đại trộm Điền Bá Quang sao?
Nếu bị ta ở đây gặp gỡ, vậy ngày hôm nay chính là giờ chết của hắn đến.
Huyền Vũ trong lòng có sát ý bốc lên.
Hắn bình sinh hận nhất trộm hoa.
Chương 277, người tìm tới chương 277, người tìm tới cảm nhận được Huyền Vũ trên người tản mát ra sát ý, Nhạc Bất Quần cùng Phong Thanh Dương trên mặt cả kinh.
Đặc biệt Nhạc Bất Quần, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả tim, run lên một cái, khắp toàn thân gây nên một lớp da gà.
Xem ra cái này Điền Bá Quang gian dâm cấp giật hành vi, là triệt để chạm được Huyền Vũ chân nhân bại ngược.
Nhạc Bất Quần nghĩ thầm,
ở trong ấn tượng của hắn, Huyền Vũ vẫn luôn rất ôn hòa thanh tịnh, trên người lưu truyền đạo pháp tự nhiên khí tức, bình thường xem ra chính là một cái rất hiền hòa tiểu đạo sĩ. Thế nhưng bạn không nghĩ đến, nho nhã hiền hòa tiểu đạo sĩ lúc này dĩ nhiên gặp tỏa ra như vậy dọa người sắc ý, này cùng hắn trong ấn tượng Huyền Vũ như hai người khác nhau.
Đúng là một bên Lục Tiểu Phượng vô cùng bình tĩnh, đối với này không có cảm thấy đến chút nào bất ngờ.
Dù sao hắn nhưng là từng trải qua Huyền Vũ đại khai sát giới giáng dấp, điểm này sát ý căn bản không coi là cái gì.
Nhạc Bất Quần trầm mặc lại, trong lòng hắn nhưng nghĩ đến càng nhiều.
Không nghĩ đến Điền Bá Quang tên dâm tặc này cũng đi đến nơi này, xem ra chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo này một hồi chính ma đại chiến, thật sự đưa tới trong chốn giang hồ rất nhiều châu bò rắn giết.
Hắn biết rõ, Điền Bá Quang sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây bên trong, khẳng định cũng cùng ngày mai sắp sửa bạo phát chính ma đại chiến có quan hệ.
Khả năng là đến tham gia cho vui, cũng khả năng là đến cho ma giáo trợ quyền.
Dù sao cái này Điền Bá Quang cũng coi như là một cái tà đạo người.
Không cần nghĩ đều biết, ngoại trừ Điền Bá Quang ở ngoài, khẳng định còn có những người khác.
Hắc Mộc Nhai rất rõ ràng đã trở thành một hồi báo táp trung tâm, chính đang đem vô số người hấp dẫn lại đây.
Nhạc Bất Quần suy đoán cũng không sai, đại minh các nơi đang có quần quần không ngừng người hướng về Hắc Mộc Nhai nơi này tới rồi.
Đang lúc này, Linh Trung Tắc trong mắt mang theo lửa giận mở miệng nói rằng: "Sư Minh, nếu tại đây cái trong thành phát hiện Điền Bá Quang tung tích, vậy chúng ta đêm nay liền ra tay đem cái tai họa này cho diệt trừ đi, vậy cũng là chính là dân trừ hại."
Nàng thành tiểu nữ nhân, đối với Điền Bá Quang như vậy hái hoa đại trộm càng phẫn hận.
Nàng vô cùng rõ ràng, tại đây dạng thời đại bên trong, những người đàng hoàng nữ tử mất đi trình tiết sau khi hạ chàng gặp cơ nào thê thảm.
Nhìn thấy chính mình phu nhân dáng dấp này, Nhạc Bất Quần rất là bất đắc dĩ thở dài nói: "Sư muội, chính ma đại chiến sắp tới, chúng ta vẫn là không muốn ngày càng rắc rối đi."
Điền Bá Quang món nợ,
chờ giải quyết xong ma giáo sau khi lại toán cũng không muộn. Hơn nữa cái kia Điền Bá Quang khinh công rất mạnh, hành tung bất định, muốn tại đây cái to lớn trong thành trấn đem hành tung của hắn tìm ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng, một buổi tối thời gian khẳng định không đủ. Nhạc Bất Quần cũng rất muốn giết Điền Bá Quang, Dương phái Hoa Sơn uy danh, thế nhưng thời gian cùng thực lực của hắn đều không cho phép. A Điền Bá Quang là đại minh trên giang hồ tiếng xấu vang xa chốn hoa, quen năm gây án, gian dâm cấp giận. Mười mấy năm qua, gây án nhiều vô số kể, hầu như đến giang hồ nhân sĩ nổi tiếng mức độ. Giang hồ hảo hán người người đều muốn giết chết rồi sau đó nhanh, hiệp nghĩa chi sĩ tổ chức mấy lần mới bắt, nhưng đều bị hắn dùng chắc việc khinh công cho chạy trốn. Đã từng Nhạc Bất Quần cũng xuống núi suy nghĩ phải đem dâm tặc này diệt trừ, đáng tiếc, Điền Bá Quang khinh công quá mạnh, hành tung lơ lửng không cố định, hắn trung quy không thể thành công, để Điền Bá Quang chạy trốn. Có thể từ trưởng môn cấp bậc cường giả trong tay chạy trốn, cũng khó trách người giang hồ gọi nó vì là vạn lý độc hành. Kỳ thực Điền Bá Quang thực lực cũng không phải rất mạnh, cái kia một tay khoái đao đụng với trưởng môn cấp cao thủ, cũng là như vậy. Thế nhưng hắn cái kia một môn khinh công rất mạnh mẽ, thoát thân năng lực cực cường, bình thường trưởng môn nhân căn bản không đuổi kịp hắn, chớ nói chi là đem bắt được hoặc là chu diệt. Nhạc Bất Quần nghĩ đến năm đó Điền Bá Quang từ trên tay mình chạy trốn, trong lòng chính là một trận xấu hổ. Dù sao hắn đường đường phái Hoa Sơn trưởng môn, chuyên môn hướng về phía giết Điền Bá Quang tên dâm tặc này mà đi, nhưng vẫn để cho người chạy trốn, này xác thực có chút mất mặt. Nghĩ những này, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn bên cạnh Huyền Vũ, còn có sư thúc Phong Thanh Dương. Trong lòng hơi động, nếu như là hai vị này ra tay lời nói, Điền Bá Quang tên dâm tặc kia khẳng định khó thoát một kiếp, chắc chắn phải chết. Linh Trung Tắc nghe xong Nhạc Bất Quần lời nói hậu, có chút trầm mặt lại, cuối cùng thở dài nói, sư minh nói đúng, là sư muội quá chắc hẳn phải vậy. Nàng rõ ràng chính mình phu quân nói rất có lý, muốn diệt trừ Điền Bá Quang cái kia tiếng xấu vang xa dâm tặc, không phải chỉ bằng một bầu máu nóng liền có thể được. Phẫn nộ căn bản không có cái gì dùng, ngươi không chỉ phải có đầy đủ đối phó dâm tặc thực lực, còn muốn đem đối phương tìm ra mới được, chỉ có như vậy ngươi mới có thể đàm luận làm sao đem đối phương diệt trừ công việc. Lúc này một bên trầm mặc uống rượu Lục Tiểu Phượng mở miệng, Điền Bá Quang tên dâm tặc này ta cũng hiểu rõ quá một ít, nghe nói hắn giải đến cực xấu, trên mặt có một khối bớt, ta để trong thành bằng hữu đi hỏi thăm một chút đi, xem đêm nay có thể hay không tìm ra hành tung của hắn. Đối với Điền Bá Quang cái này không có chỗ ở cố định, chung quanh lẩn trốn, chuyên môn chọn một ít không có cái gì bối cảnh đàng hoàng nữ tử ra tay, hành tích cực kỳ ác liệt dâm tặc, Lục Tiểu Phượng cũng vô cùng không ưa. Tuy rằng hắn trắng đen hai đạo bằng hữu đều có, bình thường cũng yêu thích kết giao một ít tam giáo cựu lưu người, thế nhưng đối với Trọng Hoa, hắn là tối không thể chịu đựng. Hắn cho rằng người trong giang hồ làm ít tiền vẫn là rất dễ dàng, trên đời này có như vậy nhiều thanh lâu, bên trong đẹp đẽ cô nương vô số, chỉ cần ngươi tiêu ít tiền cái gì dạng không có, nhất định phải đi gian dâm cướp giật, người như vậy hắn là xem thường nhất. Huyền Vũ, ngày hôm nay ta nếu là đem Điền Bá Quang cho đào móc ra, vì dân trừ hại việc này, tuy nhiên có thể coi là ta một phần công lao. Lục Tiểu Phượng cười nói, hắn không lo lắng chút nào Huyền Vũ sẽ làm đối phương trốn thoát. Tuy rằng Điền Bá Quang khinh công rất mạnh, thế nhưng ở Huyền Vũ trước mặt, vậy thì là nghịch đại đao trước mặt quan công, mua dịu qua mắt tợ. Không nghĩ đến tại đây xa xôi Hạc Giang thành bên trong, cũng có bằng hữu của ngươi à, bằng hữu ngươi cũng thật là nhiều. Yên tâm đi, chỉ cần đem người cho tìm ra, coi như ngươi một phần phúc báo. Huyền Vũ gật đầu một cái nói. Hắn muốn là muốn điều động thần điêu ở Hạc Giang thành bầu trời tìm kiếm một lần, dù sao hắn năng lực nhận biết mạnh mẽ, chu vi mấy dặm bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể nhận biết được, như cùng người hình ra đã. Cái này Hạc Giang thành cũng không lớn, tìm kiếm một lần dùng không mất bao nhiêu thời gian. Có điều Lục Tiểu Phượng đã có thu thập tình báo bằng hữu ở, vậy chuyện này liền giao cho hắn đi làm được rồi. Lục Tiểu Phượng cũng không có để Huyền Vũ thất vọng, hắn đi ra ngoài một chuyến hậu, mới một cái canh giờ không tới, liền đem Điền Bá Quang đặt chân địa chỉ cầm trở về. Như thế nhanh liền tìm đến người, xem ra Lục Tiểu Phượng người bạn này tối thiểu cũng là Hạc Giang thành bên trong địa đầu xà bình thường tồn tại. Cũng đúng, có thể trở thành là Lục Tiểu Phượng bằng hữu, liền không một cái là đơn giản. Nếu người tìm tới, vậy hãy để cho ta đi kết thúc hắn tội ác một đời đi. Huyền Vũ sắc mặt lạnh như băng nói. Có Huyền Vũ tiểu hữu tự mình ra tay đối phó cái kia tiểu ma tặc, ta liền không theo đi tới. Phong Thanh Dương nói rằng, hắn đối với Huyền Vũ thực lực có tuyệt đối tự tin, biết đây là một hồi không có một chút nào hồi hộp chiến đấu. Ừm. Huyền Vũ không một chút nào hàm hồ, trực tiếp đứng dậy, hướng về Lục Tiểu Phượng đưa ra cái kia địa điểm mà đi. Nhạc Bất Quần cùng Lục Tiểu Phượng hai người cũng đi theo, bọn họ rất muốn biết đạo Huyền Vũ gặp xử lý như thế nào Điền Bá Quang tên dâm tặc này. Chương 278, Điền Bá Quang đi ra nhận lấy cái chết. Chương 278, Điền Bá Quang đi ra nhận lấy cái chết. Đen kịt ban đêm, một đạo trên người mặc đạo bào màu xanh bóng người phiêu giật lướt qua, dường như xúc địa thành thốn bình thường, trong nháy mắt vượt qua phía trước một cái ngõ nhỏ. Hô, Huyền Vũ chân nhân này khinh công cũng quá mạnh mẽ đi, ta dụng hết toàn lực đều suýt chút nữa không đuổi kịp. Hắn thật sự vẫn không có sử dụng toàn lực sao? Đi theo Huyền Vũ phía sau Nhạc Bất Quần, có chút không dám tin tưởng hướng về bên cạnh Lục Tiểu Phượng hỏi. Không sai, nếu như không phải Huyền Vũ thu gắng sức, chúng ta căn bản không đuổi kịp hắn. Lục Tiểu Phượng một mặt cười khổ. Theo Huyền Vũ thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, cái kia Lăng Ba Vi bộ tốc độ cũng càng ngày càng biến thái, coi như là hắn dùng ra Phượng Vũ Cựu Thiên thân pháp, cũng theo không kịp Huyền Vũ tốc độ. Đến nỗi lúc này Huyền Vũ dùng mấy phần mười lực, trên lệch quá lớn, hắn cũng nhìn không ra đến rồi. Phía trước thật giống có người đang làm việc vui. Đột nhiên, mấy cái đèn lồng màu đỏ xuất hiện ở Lục Tiểu Phượng trong mắt của hai người. Hào quang màu đỏ này ở trong đêm đen vô cùng dễ thấy, nhưng là tại sao như thế ồn ào? Coi như là làm việc vui vô cùng náo nhiệt, cũng không đến nỗi tất cả mọi người vây quanh ở trước cửa lớn chứ. Hai người rất là không rõ, nhanh chóng lược đến Huyền Vũ bên cạnh. Lúc này Huyền Vũ đứng ở đèn lồng màu đỏ chiếu rọi trước cửa lớn, sắc mặt có chút khó coi. Hắn có thể cảm nhận được, trước mắt trong sân tỏa ra một luồng vô cùng khí tức bi thương, hiển nhiên có người gặp bất trắc. Nơi này là Lý phủ, ta biết là có việc gì a? Lục Tiểu Phượng ngẩng đầu nhìn cái kia bảng hiệu, rõ ràng là có việc gì a, nơi này là cái kia Lý Tam Nương nhà, ngày hôm qua vốn là cái này Tam Nương hôn lễ, có điều nhưng ở đêm động phòng hoa chúc thời điểm bị Điền Bá Quang làm bận. Nơi này sở dĩ vây quanh như thế nhiều người, sợ là cái kia Lý Tam Nương đã coi thường mạng sống bản thân. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, hắn rất nhanh sẽ từ trung quanh nhân khẩu bên trong được đáp án. Ai? Ngươi nói thói đời là sao vậy, không phải nói tốt người có báo đáp tốt sao? Tam Nương thật tốt một cô gái à, mình bình thường không nỡ lòng bỏ mua xong xem y phục mặc, đem tiền đều giữ lại cầm cứu tế những lao nhân kia cô nhi cùng ăn mày, sao vậy liền gặp phải chuyện như vậy? Ai nói không phải đây? Nàng hôm qua mới vừa thành thân. Ta nghe nói vừa nãy Tam Nương đã thắt cổ tự sát, trên người vẫn là mặc áo đỏ phục dày đỏ. Nàng đây là biện vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng phải hóa thành lệ quỷ tìm cái kia trộm hoa báo thù à. Những này hàng xóm láng giềng đối với Tam Nương chết, trong lòng là vô cùng không đành lòng. Huyền Vũ trầm mặc, một luồng chân khí tuôn ra, người phía trước tưởng tự động tránh ra một con đường, hắn từng bước một đi vào. Những người kia bị một nguồn sức mạnh vô hình gỡ bỏ, cảm thấy đến vô cùng kinh ngạc, có điều đang nhìn đến Huyền Vũ mặc trên người đạo bào hậu, cũng không cản trở, cho rằng hắn là Lý gia mời đến làm pháp sự đây. Bên trong vắng ngắt, trống rỗng, đập vào mi mắt là vui mừng màu đỏ. Vách tường trên cửa sổ dán vào vài tờ siêu siêu vẹo vẹo hơi có chút xấu xí song thích chữ đỏ, những này đều còn chưa kịp chết đi, đã bị nước xương ướt nhẹp, hiện ra một loại âm u màu sắc. Các ngươi là cái gì người? Thấy Huyền Vũ mọi người đi vào, một mặt bi thương Lý gia chủ thượng trước dò hỏi. Chúng ta là quan phủ người, đang muốn đi lùng bắt gần nhất nhiều lần gây án trộm hoa, vừa vặn đi ngang qua, đi vào nhìn. Huyền Vũ nói như thế, lập tức trong mắt hắn sát ý nhưng càng sâu, bởi vì hắn nhìn thấy mang theo hai cái viết thích tự đèn lồng màu đỏ phòng cưới. Lúc này cửa phòng mở ra, một cái ăn mặc đại hồng y phục, giày thêu nữ tử treo lơ lửng ở xà nhà trên, chết không nhắm mắt. Mà ở nàng dưới chân còn có một cái ăn mặc tân lang phục nam tử, cũng đã tự sát bỏ mình. Các ngươi vì sao không đem người buông ra? Huyền Vũ có chút sinh khí, vung tay lên, xà nhà trên thi thể chậm rãi nhẹ nhàng hạ xuống. Thấy cảnh này, cái kia Lý gia chủ càng là sợ sệt đến liên tục hậu triệt, một bộ thấy quỷ dáng dấp. Thế này, Huyền Vũ cũng là rõ ràng, những người này đối với quỷ thần nói chuyện quá mức tin chắc, sợ sệt Lý Tam Nương thật sự biến thành lệ quỷ, cho nên mới không dám đụng vào. Huyền Vũ nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy hừng hực lửa giận từ đáy lòng dấy lên, Điền Bá Quang thật là đáng chết, đây là không thể tha thứ lại ác. Điền Bá Quang, ta sẽ không để cho ngươi nên chết như thế dễ dàng. Thấy không có cái gì sự phát sinh, cái kia Lý gia chủ cũng cuối cùng không như vậy sợ sệt, hắn nhìn Huyền Vũ mọi người trang phục, có chút không tin hỏi, các ngươi đúng là quan phủ người? Những này ngươi chớ suy bảo, ngươi yên tâm, ta sẽ đem cái kia Điền Bá Quang chóc nã quy án, nhường ngươi con gái ngủ yên. Huyền Vũ tận lực để cho mình ngữ khí có vẻ bình tĩnh. Thế nhưng trên người hắn tản mát ra hàn ý, căn bản là không kìm nén được. Ngươi thật có thể đem Điền Bá Quang tên dâm tặc kia chóc nã quy án sao? Lý gia chủ cả kinh. Phải biết, Hạc Giang thành bọn nha dịch ở nhận được hắn báo án hậu, chỉ là đến đi rồi cái qua tràng, liền đi thẳng về. Vụ án này vô cùng đơn giản rõ ràng, chính là hái hoa đại trộm vạn lý độc hành Điền Bá Quang phạm lại một vụ án, khó chính là làm sao đem Điền Bá Quang bắt lấy quy án. Những người nha dịch đối phó chút bách tính bình thường, ăn cướp giặc cướp vẫn được, đối với những này đi tới đi lui giang hồ nhân sĩ không có bất kỳ biện pháp nào. Huyền Vũ những người này sao vậy xem đều không giống như là quan phủ người. Lẽ nào bọn họ là lục phiến môn bên trong cao thủ? Lý gia chủ rất là mê hoặc. Ta đêm nay nhất định đem Điền Bá Quang chóc nã quy án, để hắn trả giá nên có đánh đổi, ngươi liền chờ xem. Ngươi nhanh lên một chút xử lý tốt con gái ngươi hậu sự đi, trên đời này căn bản không có cái gì lệ quỷ, ngươi căn bản không cần sợ sệt. Chúng ta đi. Huyền Vũ nói một câu, liền mang theo Lục Tiểu Phượng cùng Nhạc Bất Quần đi ra ngoài. Lúc này trong lòng hắn lửa giận cần phát tiết. Ai? Nơi này cách Điền Bá Quang tên dâm tặc kia vị trí không xa, lấy cái kia dâm tặc bản tính, khẳng định là biết được nơi này có người đón dâu, vì lẽ đó này Lý gia Tam Nương mới gặp độc thủ của hắn. Lục Tiểu Phượng thở dài nói, giang hồ chính là như vậy, có chút người giang hồ cùng ngươi căn bản là không thủ không đoán, thế nhưng mẹn mẹn chỉ là bởi vì có đặc thù mê, hoặc là hỉ nộ vô thường tính cách, ngươi người bình thường này rất khả năng liền sẽ nên đón ngập đầu thai thương. Chuyện như vậy, hắn những năm này có thể kiến thức quá nhiều rồi. Nhạc Bất Quần đi theo phía sau không dám nói lời nào, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Huyền Vũ trên người tản mát ra đáng sợ khí tức, như là một tòa sắp sửa núi lửa bộc phát, ép tới hắn không thở nổi. Lúc này, buổi tối mặt trăng bỗng nhiên ẩn giấu vào tầng mây dày đặc bên trong, đại địa nhất thời rơi vào một vùng tăm tối, bên tai chỉ nghe được gào thét tiếng gió. A gặp, đêm trăng mở giết người, ngày gió cao phóng hỏa, xem ra ông trời cũng cảm thấy Điền Bá Quang sớm nên chết rồi. Huyền Vũ cười gằn, lửa giận trong lòng sắp lao ra bên ngoài cơ thể, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn. Đến, tại đây cái gió to sóng lớn ban đêm, tiên tính Hạc Giang thành biên giới, có một tòa hoang phế đã lâu nhà cũ. Trạch viện bị tường cao vây quanh, cỏ dại rậm rạp, có vẻ đặc biệt âm u gió thổi động lá cây, vang xào xạc. Đạp 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 Huyền Vũ trên người khí tức băng lạnh thấu xương, từng bước một tiếp cận tòa này cũ nát nhà cũ. Nhà cũ bên trong, một cái trên mặt có màu đen bất xấu xí nam tử, kháng một người phụ nữ, đang chuẩn bị hướng trên giường đi đến. Ai? Tên khốn kiếp nào dám đến quấy rối ra nhà hứng? À gặp, Điền Bá Quang, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 279, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi nên chết như vậy dễ dàng. Chương 279, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi nên chết như vậy dễ dàng. Tướng mạo xấu xí, trên mặt có bất điển bạc quang, nghe được ngoài cửa tiếng quát, nhất thời liền nổi giận, đến cùng là tên khốn kiếp nào dám quấy rầy ra ra nhà hứng, thực sự là muốn chết. Hắn vừa nay đang chuẩn bị cùng bắt đến tiểu nương bị thân thiết đây, thế nhưng chuyện tốt bỗng nhiên bị người đánh gãy, suýt chút nữa sợ đến hắn không nâng, điều này làm cho hắn lên cơn giận dữ, tấm kia xấu mặt xem ra càng thêm dữ tợn. Điền Bá Quang đem trên bả vai bị hắn điểm được huyệt đạo nữ tử ném đến trên giường, liền nhấc theo đao đi ra ngoài cửa. Lúc này tâm tình vui vẻ của hắn đều bị phá hủy, hắn đúng là muốn nhìn một chút, này nho nhỏ Hạc Giang thành bên trong, là cái nào không sợ chết dám đến quản hắn chuyện vô bổ. Dám phá hỏng ra ra chuyện tốt, ngày hôm nay nhất định phải làm cho hắn nếm thử ra ra khoái đao tư vị, ta muốn từng điểm đem trên người hắn thịt tức mất, chỉ cho hắn còn lại một bộ không xương. Điền Bá Quang ở trong lòng ác đồng ý. Ầm. Nhưng mà hắn mới vừa đi ra cũ nát cửa phòng, một tiếng vang thật lớn liền từ nhà cổ cửa chính nơi vang lên. Chỉ thấy nhà cổ khép hở tàn tạ cổng lớn, bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh bay, dường như ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo tiếng rít, trước mặt hướng về hắn đập tới. Sang. Điền Bá Quang sắc mặt thay đổi, không dám suy nghĩ nhiều, trong tay đao thép trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sâm lạnh ánh đao chợt lóe lên, này bay tới ván cửa liền ở trước mặt hắn bị chia ra làm hai. Này chính là hắn nghe tên đã lâu khoái đao. Này một chiêu nhanh như chớp giật đao pháp, nhưng là có thể cùng khinh công của hắn không phân cao thấp, là hắn nhất là tự hào hai đại võ học một trong. Đập, đập, đập. Ngay ở hắn đắc chí lúc, đen kịt nơi cửa lại chuyển tới một trận bước chân nặng nề thanh. Này tiếng bước chân mang theo vận luật đặc biệt, tự mỗi một lần đều đạp ở trái tim của hắn bên trong, để hắn cảm thấy e rằng so với khó chịu. Hắn cảm giác trong bóng tối tới gần cũng không giống như là nhân loại, trái lại như là cái gì quỷ dị đáng sợ đồ vật, để hắn một trận hoảng hốt. Hừ, giả thân giả quỷ, nếu như thế giới này thật sự có quỷ, vậy ta chính là cái kia ác nhất quỷ. Điền Bá Quang hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay đao thép cầm thật chặt, khinh công cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị triển khai. Hắn hành tẩu giang hồ như thế nhiều năm, trải qua sự tình có thể nói là vô cùng phong phú, hắn có thể không tin tưởng cái gì quỷ thần nói chuyện. Bầu trời tầng mây dày đặc đem ánh trăng che chắn, chu vi đen kịt một màu, chỉ có hắn phía sau gian phòng có một chút châm lửa quang chập chờn, rất là yếu ớt, căn bản không thấy rõ ngoài cửa cảnh tượng. Lúc này, theo tiếng bước chân tới gần, một vệt bóng đen dần dần xuất hiện. Ngươi đến cùng là gì ma người? Nhìn cửa càng ngày càng rõ ràng bóng đen, Điền Bá Quang sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hắn từ bóng đen này trên cảm nhận được mùi chết chóc, nhưng mà Huyền Vũ căn bản cũng không có trả lời hắn, chỉ là tiếp tục trầm mặc đi tới. Có điều trên người hắn khí tức cũng dần dần bạo phát ra, trước hơi thở của hắn đều nội liễm lên, dường như gió êm sóng lặng mực nước biển. Thế nhưng hiện tại bộc phát ra hậu, gió êm sóng lặng mực nước biển bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, hình như có vạn trượng sóng lớn bốc lên mà lên, hướng về Điền Bá Quang đè xuống. Len keng. Điền Bá Quang đao trong tay rơi xuống trong đất, phát sinh một đạo lanh lảnh kim loại tiếng va chạm. Ta đây là sao vậy? Điền Bá Quang trợn to hai mắt, đầy mặt sợ hãi. Hắn nhìn mình run không ngừng tay, còn có cả người không nhịn được run rẩy thân thể, đến lúc này hắn còn không biết phát sinh cái gì. Ngươi đến cùng là gì ma quỷ đồ vật? Lúc này Điền Bá Quang cuối cùng là sợ sệt, hắn muốn lùi lại, muốn vận chuyển chính mình am hiểu nhất khinh công cách Huyền Vũ xa một chút. Thế nhưng hắn thân thể từ lâu không nghe chính mình sai khiến, chỉ có thể ở tại chỗ không ngừng run rẩy, trơ mắt nhìn bóng đen kia cách mình càng ngày càng gần. Tiếp theo Điền Bá Quang chỉ cảm thấy chính mình mắt một hoa, bóng đen kia cũng đã vượt qua 4-5 trượng khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như quỷ mị. Ta sẽ không thật sự thấy ma chứ? Thời khắc này, có thấy lạnh cả người từ Điền Bá Quang lòng bàn chân vẫn lan tràn đến hắn thiên linh cái, để hắn như rơi vào hầm băng, đáy lòng ngứa ra hàn khí. Loại này khí tức lạnh như băng, để hắn cả người run rẩy đến càng thêm lợi hại, răng trên răng dưới không bị khống chế đánh nhau, phát sinh lộc 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 âm thanh, thân thể run đến độ sắp xuất hiện tàn ảnh đến rồi. Có điều khi hắn xem Thanh Huyền Vũ dáng rất hậu, hắn biết mình gặp phải không phải quỷ, mà là người, hơn nữa còn là một cái tiểu đạo sĩ. Đạp đạp. Lúc này, tiểu đạo sĩ phía sau lại đi tới hai người. Cái kia là bốn cái lông mày lục tiểu phượng. Vậy cái này tiểu đạo sĩ là? Dường như nghĩ đến cái gì, Điền Bá Quang trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, so với gặp phải quỷ còn muốn tuyệt vọng. Hắn hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, bọn họ tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Hắn không nghĩ ra, này nho nhỏ Hạc Giang thành, tại sao sẽ xuất hiện như vậy đại nhân vật? Xem Huyền Vũ như vậy đại nhân vật, sao vậy được đi đến Hạc Giang thành như vậy thành nhỏ đặt chân? Này hoàn toàn không phù hợp thân phận của hắn a. Huyền Vũ mọi người là lúc chạm vạng đi tới nơi này, thời gian mới trôi qua một cái canh giờ, trừ bọn họ gia chủ khách sạn, còn có bản địa một ít địa đầu xã ở ngoài, biết bọn họ tin tức người cũng không nhiều. Điền Bá Quang không phải bản địa người, ở Hạc Giang thành tin tức cũng không linh thông, tự nhiên là không biết chuyện này. Huyền Vũ ánh mắt băng lạnh nhìn trước mắt bị chính mình bộc phát ra sát ý sợ đến không thể tự chủ Điền Bá Quang, lạnh lùng nói rằng: "Điền Bá Quang, trên người ngươi tội nghiệp ngập trời, ta ngày hôm nay là đến thay trời hành đạo. Có điều ngươi không cần lo lắng, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi nên chết như vậy dễ dàng." Nói, Huyền Vũ vung tay lên, trong tay tiên tiên chân khí hóa thành một đạo lưỡi đao sắc bén bay ra, thử một tiếng, tinh chuẩn trúng đích Điền Bá Quang vận mệnh, để hắn trở thành vô căn cứ người. A a a. Đau đớn kịch liệt, làm cho Điền Bá Quang trên đất lăn lộn kêu lên. T. Nhạc Bất Quần cùng Lục Tiểu Phượng thấy cảnh này, cảm giác hai chân phát lạnh, không nhịn được kẹp chặt điểm. Là một cái nam nhân bình thường, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn sẽ có chút bản năng không khỏe. Đặc biệt Nhạc Bất Quần, hắn không nguyên do cảm giác mình tránh được một kiếp. Có điều hai người nhìn thấy Điền Bá Quang biến thành bộ này hình dạng hậu, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng. Những này gian dâm cấp giật chúng hoa, liền nên toàn bộ nơi lấy cung hình. A a a, ngươi dĩ nhiên phá hủy cuộc đời của ta là thú, thật là độc ác đạo sĩ, dám chó chân nhân, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Điền Bá Quang kêu thảm thiết nói, liền muốn nhặt lên trên đất đao tự sát, để cho mình có thể có cuối cùng một điểm thể diện. Hắn biết mình không thể từ Huyền Vũ trong tay chạy trốn, phòng ngừa gặp càng thảm hại hơn vô nhân đạo cực hình, hắn còn không bằng tự mình chấm dứt, ngược lại hắn sống trên cõi đời này cũng đã không có cái gì là thú. Leng keng. Nhưng mà đao trong tay của hắn lại lần nữa rơi xuống trên đất. À gặp, muốn chết. Nào có như thế dễ dàng. Ta không phải bảo đảm quá sao, sẽ không để cho ngươi nên chết như vậy dễ dàng. Huyền Vũ cười gằn, trong nháy mắt đem Điền Bá Quang đao trong tay đánh rơi trong đất, đồng thời di hồn đại pháp phát động, gieo xuống ám chỉ, để hắn không thể cắn lưỡi tự sát. Tiếp theo lòng bàn tay sinh thành vài miếng mỏng như cánh ve mảnh băng, xoạt 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 vài tiếng liền đánh vào đến Điền Bá Quang thân thể bên trong. A a a. Ngứa a. Thật ngứa. So với trước càng vang dội tiếng kêu thảm thiết vang lên, Điền Bá Quang không ngừng gãi chính mình thân thể, cho dù đấm máu cũng không dừng lại. Huyền Vũ cười gằn, a gặp, Điền Bá Quang, ta này một chiêu có thể khiến người ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể sinh tử phủ, tư bị làm sao? Bên trong sinh tử phù người sẽ cảm thấy vết thương càng ngày càng ngứa, hơn nữa ngứa lạ dần dần thâm nhập, không tới một bữa cơm lúc, liền ngũ tạng lục phủ cũng tự khởi sướng ngứa đến, bất luận công lực cao bao nhiêu, cũng không chịu được này dày vò nỗi khổ. Ngươi không cần lo lắng, đón lấy ta sẽ đưa ngươi đóng ở Hạc Giang thành cổng lớn trên thành tường, nhờ ngươi kêu rên 7 ngày thất dạ lại chết, đón lấy 7 ngày, ngươi liền chậm rãi sám hối đi. Điền Bá Quang cảm giác mình cả người đều có sâu ở căn xé, nghe được Huyền Vũ lời nói, kêu rên cầu xin tha thứ, a a a. Huyền Vũ chân nhân, ta biết sai rồi, van cầu ngươi giết ta. Nhanh lên một chút giết ta a, nhưng mà Huyền Vũ nhưng không động với chung, đối mặt này không bằng cầm thú kẻ ác, trong lòng hắn không có một chút nào thương hại. Này sinh tử phụ thật là đáng sợ. Lần thứ nhất thấy được sinh tử phụ khủng bố nhạc bất quần, trong lòng sợ hãi, nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt trở nên càng thêm kính nghệ. Chương 280, cho thiên hạ trộm hoa một câu cảnh báo. Chương 280, cho thiên hạ trộm hoa một câu cảnh báo. Không để ý đến Điền Bá Quang kêu rên, Huyền Vũ đem nhà cũ bên trong cái kia bị bắt đến nữ tử giải khai huyền đạo, sau đó để Lục Tiểu Phượng đưa nó về nhà. Lập tức hắn thả ra một đoàn trảo hình tiên tiên chân khí, như là để tiểu kê tử bình thường, đem Điền Bá Quang ôm lên, hướng về nơi cửa thành đi đến. A a a. Huyền Vũ chân nhân van cầu ngươi, nhanh giết ta, thật ngứa a, để ta chết a. Bị mang theo Điền Bá Quang không ngừng kêu thảm thiết muốn chết. Nhưng mà thấy Huyền Vũ không động với trung hậu, hắn liền bắt đầu chửi bới lên, a a a. Huyền Vũ ngươi không chết tử tế được a, ngươi tâm tư như vậy ác độc, ngươi toán cái gì đạo sĩ? A a, ngứa a. Huyền Vũ ngươi sau khi chết nhất định dưới 18 tầng địa ngục. Huyền Vũ nghe vậy, ánh mắt một lạnh, cười lạnh nói, a gặp, vẫn còn có tâm tư mang ta. Xem ra vừa nãy phóng thích sinh tử phù liều lượng vẫn là quá nhẹ. Hắn lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ ra mười mấy mảnh mỏng như cánh ve hàn băng, hướng về Điền Bá Quang thân thể các nơi bỏ tới. A a a a. Chỉ là trong nháy mắt, Điền Bá Quang trong miệng cũng chỉ còn sót lại tiếng kêu thảm thiết, thân thể không ngừng co giật và mẹo, đều sắp không thành hình người. Này gào khóc thảm thiết bình thường tiếng kêu thảm thiết, nghe được phía sau nhạc bất ổn một cái giật mình, hắn xem như là thấy được Huyền Vũ giàn bật người thủ đoạn. Đúng là so với muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, còn muốn càng thêm đáng sợ, hắn không khỏi ở trong lòng vì là những người rơi xuống Huyền Vũ trên tay người mặc niệm. Cùng nhau đi tới, Điền Bá Quang tiếng kêu thảm thiết quá mức vang dội cùng người, đánh thức rất nhiều ngủ người, cũng gây nên rất nhiều người chú ý Hạc Giang thành bên trong cư dân, đều vô cùng nghi hoặc. Đây là gì mà âm thanh? Gọi đến cùng giết lợn bình thường, thật người a. Gọi đến như gào khóc thảm thiết bình thường, sẽ không là gì ma yêu ma quỷ và chứ? Tiếng thét này thật thê thảm a, đến cùng là ai nửa đêm canh ba không đi ngủ, ở đây quấy nhiều dân. Chúng ta có muốn hay không ra ngoài xem xem? Quên đi thôi, vạn nhất có nguy hiểm làm sao đây? Vẫn là ngày mai trời đã sáng lại đi xem một chút đi. Ken, ken. Hai cái đáng tin ăn mặc Điền Bá Quang xương bà bay, đem hắn bước vàng đóng ở Hạc Giang thành ba chữ lớn phía trên tường thành. Chỉ cần có người từ cái môn này dưới tiến vào Hạc Giang thành, liền đều có thể nhìn thấy Điền Bá Quang thảm trạng. A a a. Lúc này Điền Bá Quang còn ở kêu thảm thiết, căn bản không lo được xương bà bay chuyển đến đau đớn, hai tay còn đang không ngừng gãi thân thể mình các nơi, tựa hồ phải đem trên người mình thịt toàn bộ kéo xuống. Máu thịt bé bét, máu me đầm địa, sao một cái thảm tự tuyệt vời. A gặp, ta đã ở bên trong cơ thể ngươi lưu lại một luồng tiên tiên chân khí, có thể chống đỡ ngươi kêu rên đủ 7 ngày thất dạng, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi. Huyền Vũ quay về Điền Bá Quang cười lạnh nói, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng coi như là tiêu không ít. Thế nhưng hắn cảm thấy đến như vậy còn chưa đủ. Thiên hạ trộm hoa biết bao nhiêu vậy, không chỉ có riêng chỉ có một cái Điền Bá Quang, đã như vậy, vậy ta liền lại lưu lại một câu lời cảnh báo được rồi. Huyền Vũ nghĩ như vậy, tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại thành kiếm chỉ, tiên thiên chân khí tuôn ra, ở trên tường thành rồng bay phượng múa viết lên. Thiên hạ trộm hoa, tất cả đều là như vậy hạ tràng, Huyền Vũ lưu. Đoạn văn này đầu bút lông tranh sắt bạc câu, một mạch cắt thành, đáng sợ nhất chính là mặt trên còn tỏa ra lăng lệ kiếm ý, nhìn ra lâu. Tựa hồ có vô số kiếm muốn từ tự bên trong bay ra, đem người linh hồn đâm thủng, vô cùng đáng sợ. Không sai, Huyền Vũ đem chính mình kiếm ý dung nhập vào những này khắc chữ bên trong, cho dù trong đêm đen, những này khắc chữ cũng có thể rõ ràng có thể thấy được, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, đem chu vi rọi sáng, có thần bí đạo ẩn lưu truyền. Này xem như là đối với thế nhân một sự uy hiếp đi. Hy vọng hàng chữ này, còn có trên tường Điền Bá Quang thê thảm hạ tràng, có thể để thiên hạ ít một chút trộm hoa đi. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài. Hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có như thế hơn nhiều. Hắn hiện tại chủ yếu nhất chính là tăng lên thực lực của chính mình, hắn cũng không có công phu đi từng cái chu diệt trộm hoa, người xấu, kẻ ác. Hơn nữa dựa vào hắn một người thực lực, cũng căn bản giết không nổi. Thà rằng như vậy, còn không bằng để cho mình mau chóng đạt đến này thế mạnh nhất, đến lúc đó, hắn muốn việc làm liền sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Tại đây cái cường giả vi tôn thế giới, hết thảy đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Hơn nữa điều này cũng với hắn giấc mơ rất ăn khớp, hắn đi thẳng đang đeo đuổi tiêu giao tự tại, thành tiên cầu đạo trên đường, chưa bao giờ buông tha. Vị này tiểu chân nhân, lẽ nào trên tường đinh bị kia, chính là ngươi nói muốn nắm quy án hái hoa đại trộm điển bá quan sao? Đang lúc này, mới vừa xử lý tốt con gái hậu sự Lý gia chủ đến nơi này, hắn nhìn trên tường không ngừng kêu thảm thiết Điền Bá Quang, đối với Huyền Vũ hỏi: "Không sai, cái này chính là Điền Bá Quang, hắn sẽ vì chính mình hành động trả giá thật lớn, con gái ngươi dưới suối vàng cũng có thể ngủ yên." Huyền Vũ gật gật đầu. Đúng là Điền Bá Quang cái kia không bằng cầm thú đồ vật, đúng là quá tốt rồi, trời xanh có mắt ta. Súc sinh kia cuối cùng là để tội. Lý gia chủ nghe vậy, lão lệ tung hành, ở cái kia khóc lóc đau khổ lên. Một hồi lâu hậu, hắn mới không người đối với Huyền Vũ được rồi một cái to lớn lễ. Cảm tạ tiểu chân nhân vì là tiểu nữ báo thù rửa hận, làm cho nàng có thể xuống mồ vì là ăn, không đến nỗi tâm hàm và khí, hóa thành lệ quỷ, không được siêu sinh. Hiển nhiên, cho dù trước Huyền Vũ từng nói với hắn trên đời này căn bản không quỷ, thế nhưng Lý gia chủ tâm bên trong đối với quỷ thần câu chuyện vẫn là tin chắc. Không cần cảm tạ ta chỉ là muốn để cho mình ý nghĩ hiểu rõ mà thôi. Huyền Vũ vung tay lên liền đem người giúp đỡ lên. Đến nỗi cái kia quỷ thần câu chuyện, hắn cũng không còn sửa lại, những này mê tín tư duy, không phải là một đôi lời liền có thể thay đổi. Cho dù là hậu thế, trải qua chủ nghĩa duy vật hun đúc người trong nước, cũng vẫn như cũ tồn tại rất nhiều mê tín người, chớ nói chi là ở cổ đại. Nhạc trưởng môn, Điền Bá Quang sự tình đã kết thúc, chúng ta về khách sạn đi. Đến nỗi ngươi phải như thế nào đi tuyên dương chuyện này cùng ngươi phái Hoa Sơn có cái gì quan hệ, ngươi tự do phát huy là tốt rồi. Huyền Vũ nói, liền trở về khách sạn. Tạ Huyền Vũ chân nhân. Nhạc Bất Quần kích động, Huyền Vũ lời này ý tứ chính là phải đem cầm nã Điền Bá Quang chuyện này công lao, để hắn phái Hoa Sơn cũng chia một ly canh. Cái này Điền Bá Quang ở Đại Minh trên giang hồ tiếng xấu vang xa, người người gọi đánh, đem hắn cầm nã quy án. Hắn phái Hoa Sơn uy danh nhất định có thể nâng cao một bước. Nhạc Bất Quần mừng rỡ, ở trong lòng không ngừng nghĩ phải như thế nào tuyên truyền chuyện này. Những này hy vọng đối với hắn phái Hoa Sơn có thể không trở lại Ngũ Nhạc Kiếm phái minh chủ vị trí, đều có tác dụng rất lớn. Đối với uy danh những thứ đồ này, Huyền Vũ không quan tâm chút nào. Hắn chỉ quan tâm thực lực, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, có thực lực, uy danh chính là tiện tay có thể chiếm được đồ vật. Trở lại khách sạn hậu, đêm đã khuya, rất nhiều phái Hoa Sơn đệ tử đều nghỉ ngơi, dù sao bọn họ ngày mai còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Ngày mai sẽ có thể nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, luận bàn nhiệm vụ sắp sửa hoàn thành, thật là khiến người ta chờ mong a. Huyền Vũ cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hắn cũng phải điều chỉnh tốt trạng thái, nên tiếp ngày mai cuối cùng một trận chiến. Chương 281, hội hợp chương 281, hội hợp một đêm không nói chuyện. Thời gian sắp tới sáng sớm ngày thứ hai. Làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu qua phía chân trời, xua tan đêm cho tàn, toàn bộ Hạc Giang thành phảng phất một lần nữa thức tỉnh, dân chúng lại lần nữa trở nên bận rộn. A a a. Cửa thành nơi, gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ, cả đêm đều không có ngừng lại. Lúc này dưới cửa thành mới đã vây đầy người, bọn họ nhìn cái kia bị đóng ở trên tường, máu me đầm địa, hoàn toàn thay đổi, không ngừng phát sinh thống khổ kêu rên Điền Bá Quang, chỉ trỏ trỏ lên. Đây là gì ma người a? Vì sao bị người đóng ở nơi này? Nghe nói hắn đã ở đây dòng dã kêu rên một đêm. Các ngươi phát hiện không có, hắn xem ra thật giống chính đang chịu đựng vô biên thống khổ, đều sẽ máu thịt của chính mình nạo nát lại vẫn không dừng lại, thật khó tưởng tượng hắn đến cùng ở gặp thế nào cực hình. Đây là gì ma cửu cái gì bán a? Không ít người nhìn thấy cái kia sắp bị hành hạ đến không thành hình người Điền Bá Quang, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Bọn họ vẹn vẹn chỉ là dùng con mắt xem, liền có thể nhận biết được Điền Bá Quang đến cùng có bao nhiêu thống khổ, vậy tuyệt đối là một loại không phải người dằn vặt. Trên tường người kia đến cùng đắc tội rồi cái gì ngoan nhân a? Lẫn nhau so sánh với chịu đựng như vậy cực hình, tử vong quả thực chính là một loại giải thoát. Chuyện này thực sự là quá ác. Rất nhiều người trên mặt đều mang theo sợ sẽ bẻ, đối với loại này có thể khiến người ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể hình phạt, bọn họ quả thực nghe ngóng biến sắc, đều tránh ra. Đang lúc này, Hạc Giang thành nha dịch đi ra, bọn họ trên tay còn cầm một tấm đại báo cáo. Xua đổi mở tường thành bên cạnh quần chúng vây xem hậu, loạch xoạch mấy lần, liền đem báo cáo dán vào. Trên tường người thân phận còn có nó phạm tội ác, này báo cáo bên trong cũng đã viết rõ trắng, hy vọng các ngươi có thể coi đây là giới, tuyệt đối không nên rơi vào giống như hắn hạ trạng. Bọn nha dịch nói xong sau khi, liền rời đi. Sự xuất hiện của bọn họ, thật giống như là làm theo phép, đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Quần chúng vây xem thấy nha dịch rời đi, dồn dập vây lên đến đây. Các ngươi có ai biết chữ? Nhanh lên một chút cho chúng ta nói một chút trên tường tân tiếp báo cáo bên trong đều nói rồi chút cái gì. Trên tường bị đóng cái này đến cùng là gì ma người a? Dáng dấp kia có thể quá người. Rất nhiều không biết chữ người, dồn dập ở trong đám người hô to lên, An Dưa Gen từ lâu không nhẫn lại được. Điền Bá Quang. Hắn là cái kia tiếng xấu vang xa hái hoa đại trộm Điền Bá Quang. Biết chữ người nhìn báo cáo trên nội dung hậu, kinh ngạc thốt lên. Cái gì, Điền Bá Quang? Đây là có thật không, thực sự là trời xanh có mắt ta. Mau nhìn xem là ai đem tên dâm tặc này chóc nã quy án, ta muốn cho hắn lập trường sinh bài, ta khuê nữ cửu cuối cùng là Điền báo. Nhìn thấy Điền Bá Quang tên dâm tặc này bị nơi lấy tàn khốc như vậy hình phạt, thật là lớn nhanh lòng người a. Nghe được trên tường người là Điền Bá Quang hậu, trên mặt mọi người nhất thời không có sợ sệt cùng thương hại, đều lộ ra khoái ý vẻ, có thậm chí không nhịn được muốn tiến lên chém nhiều mấy đao. Không có ai lại cảm thấy như vậy hình phạt tàn nhẫn, bọn họ thậm chí còn cảm thấy đến nhẹ. Báo cáo mặt trên nói, là Huyền Vũ chân nhân mang theo phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quẩn, còn có Lục đại hiệp Lục Tiểu Phượng, nhiều mặt tra xét, mới đưa cái này gian dâm cấp giật, làm nhiều việc các điển bá quang cho bắt giữ. Huyền Vũ chân nhân cảm thấy đến điển bá quang ác đã vượt qua nhân loại điểm mấu chốt, thế là đem điển bá quang đóng ở trên tường thành, muốn cho hắn kêu rên đủ 7 ngày thất giả mới chết. Nhìn thấy trên tường thành cái kia một nhóm thật giống có ma lực bình thường khắc chữ sao? Thiên hạ chúng hoa, tất cả đều là như vậy hạ chẳng, đây chính là Huyền Vũ chân nhân để cho người trong thiên hạ cảnh báo. Cái kia biết chữ người lại lần nữa la lớn, hắn âm thanh vang dội, để chu vi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Thiên hạ trộm hoa nếu như nhìn thấy câu nói này, sợ là muốn sợ đến không đi ngủ được. Huyền Vũ chân nhân thực sự là vì dân tỉnh mệnh thần tiên sống a. Còn có phái Hoa Sơn trưởng môn quân tử Kiếm Nhạc tiên sinh, cũng là đại đại người tốt ta. Phái Hoa Sơn không hổ là đã từng ngũ nhạc minh chủ, thực sự là chính đạo ánh sáng. Chu vi ăn dưa quần chúng dồn dập tán dương lên, đối với điển bá quang như vậy trộm hoa, bọn họ đã sớm hận thấu xương, hiện tại cuối cùng có người đứng ra đem bắt được, bọn họ đều không keo kiệt chính mình ca ngợi. Kỳ thực tấm kia báo cáo, còn có cái kia tuyên đọc biết chữ người, đều là Nhạc Bất Quẩn sắp xếp, vì là chính là để phái Hoa Sơn danh vọng nâng cao một bước. Thực sự là quá tốt rồi. Không nghĩ đến Huyền Vũ công tử cũng là đi Hạc Giang thành con đường này, không biết công tử hắn lúc này còn có ở hay không trong thành. Vừa đổi tới Hạc Giang thành Giang Ngọc Yến, nhìn thấy báo cáo trên nội dung hậu, thập phần vui vẻ. Nàng từ Giang phủ xuất phát, một đường tới rồi, cuối cùng là muốn đuổi tới Huyền Vũ. Có điều khi nàng đi vào Hạc Giang thành hậu, nàng lại thất vọng rồi. Giang Ngọc Yến ở cái kia khách sạn tiểu nhị trong miệng biết được, Huyền Vũ mọi người ngày hôm nay rất sớm liền lên, ăn một bữa phong phú bữa sáng hậu, liền rời đi Hạc Giang thành. Ta vẫn là tới chậm một bước sao? Có điều không có chuyện gì, Huyền Vũ công tử khẳng định là hướng về Hắc Mộc Nhai mà đi tới, chỉ cần ta đi đến Hắc Mộc Nhai, liền nhất định có thể gặp lại được hắn. Tóc đen như thác nước, mắt ngọc mày ngài, cười yếu ớt, như tiên hoa tỏa ra Giang Ngọc Yến như vậy an ủi chính mình. Sau đó liền đầy mặt chờ mong hướng về Hắc Mộc Nhai tiếp tục tiến lên. Lúc này đã là giờ định, Huyền Vũ đám người đã chạy tới Ngũ Nhạc kiếm phái ước định hội hợp khu vực. Khoảng cách Hắc Mộc Nhai 30 dặm một tòa núi nhỏ, nơi này đã đứng đầy người, cơ bản không còn đặt chân khu vực. Có điều trong đó có một khối đất trống, nhưng không có người dám đi chiếm lĩnh, bởi vì đó là để cho phái Hoa Sơn mọi người cùng Huyền Vũ chân nhân. Mọi người mau nhìn, những người là người của phái Hoa Sơn, bọn họ cuối cùng đến rồi. Cái kia chính là Phong Thanh Dương sao? Hơi thở thật là mạnh. Còn có Huyền Vũ chân nhân, thật sự thật trẻ tuổi tuấn lãng, không khỏi khiến người ta hoài nghi hắn có hay không vì là tiên nhân chuyển thế. Huyền Vũ cùng phái Hoa Sơn mọi người đến, ở trong đám người gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Huyền Vũ qua loa nhìn lướt qua, hiện trường không ít với ngàn người. Đương nhiên, trong những người này, ngoại trừ Ngũ Nhạc kiếm phái người ở ngoài, còn có rất nhiều là những thế lực khác. Đến nỗi là cái nào thế lực, Huyền Vũ cũng là chẳng muốn từng cái phân biệt. Núi nhỏ dưới mênh mông quần quận đội ngũ, đang nhìn đến Huyền Vũ mọi người đến thời điểm, đều cung kính tiến lên thi lễ một cái, nhìn thấy Huyền Vũ chân nhân. Huyền Vũ khoát tay áo một cái nói rằng, chư vị đồng đạo không cần đa lễ, ngày hôm nay chúng ta đều là trừ ma thành đạo người, không có ai so với ai khác càng cao quý. Hắn cũng không có bãi cái gì cái giá, dù sao những người này đều là bị hắn một câu nói gọi tới, có thể nói là bị đại thế mang theo, chờ một chút còn muốn cùng ma giáo người tử đấu, có thể sẽ làm mất mạng. Ngày hôm nay có Huyền Vũ chân nhân ở, hơn nữa chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lực, nhất định có thể đem ma giáo cái giang hồ này u ác tính cho diệt trừ đi. Phái Tung Sơn trưởng môn kiêm Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ Tạ Lãnh Thiền sục sôi mở miệng nói rằng: "Tạ minh chủ nói đúng, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đem ma giáo cho nhổ tận gốc." Một bên phái Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại tiên sinh, chân thực nhiệt tình phái Hàng Sơn trưởng môn Định Nhàn sư thái, phái Thái Sơn trưởng môn Tiên môn đạo trưởng cũng dồn dập mở phụ hòa nói: "Bọn họ Ngũ Nhạc kiếm phái thành tựu ngày hôm nay nhân vật chính một trong, tự nhiên chịu đến khắp nơi quan tâm." Mọi người phát hiện, bọn họ đều là đem chính mình trong môn phái cao thủ mang đến, hiển nhiên là quyết định chủ ý, ngày hôm nay muốn dương bọn họ Ngũ Nhạc kiếm phái uy danh. Hắn chính là Tạ Lãnh Thiền sao? Quả nhiên dã tâm mừng mừng. Chương 282, cho Tạ Lãnh Thiền phán tử hình. Chương 282, cho Tạ Lãnh Thiền phán tử hình. Huyền Vũ nhìn Tạ Lãnh Thiền, con mắt hơi híp híp, trên người hắn tản mát ra cái kia sự lạnh lẽo, là bởi vì nó tu luyện Hàn Băng chân khí sao? Không thể không nói, cái này Tạ Lãnh Thiền vẫn là rất có thiên phú. Huyền Vũ rõ ràng, năm đó Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Ma giáo thập đại trưởng lão hai lần hội chiến Hoa Sơn, năm phái hảo thủ tử thương hầu như không còn, năm phái kiếm pháp rất nhiều tinh nghệ tuyệt chiêu, theo năm phái cao thủ rồi biến mất. Tạ Lãnh Thiền tụ tập phái Tung Sơn còn sót lại danh nhân giả, đem mọi người nhớ tới kiếm chiêu, bất luận tinh thô, hết mức ghi lại, hội tụ thành một bộ kiếm phổ. Mấy chục năm qua, hắn cứ vu tồn tinh, đem phái Tung Sơn kiếm pháp bên trong các loại không đủ tản nhận chiêu số, không đủ đường hoàng tư thế, từng cái sửa chữa, làm cho bản phái 17 đường kiếm chiêu hoàn mỹ vô khuyết. Hắn dù chưa sáng lập tân kiếm lộ, nhưng tính được là thu dọn Tung Sơn kiếm pháp đại công thần. Hơn nữa Tạ Lãnh Thiền vì khắc chế Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp còn tự nghĩ ra một bộ Hàn Băng chân khí công pháp đi ra. Hàn Băng chân khí ý chính nằm ở đóng băng đối thủ thủ thắng, bộ này nội công còn có thể đem nội lực ẩn giấu đi, không cho đối phương hút tới mảy may. Tạ Lãnh Thiền tiêu hao mười mấy năm khổ công, khổ tu ra chi âm chí hàn nội lực chân khí, đó là một luồng lạnh tận xương tủy hàn khí, tản mát ra hàn khí khác nhau xa so với băng tuyết hàn lạnh, lúc đầu khiến người toàn thân run rẩy, hàm răng chấn động đến mức khanh khách vang vọng, cuối cùng toàn thân đông lại vì là băng. Cái môn này Hàn Băng chân khí sao vậy, nói cũng dính lên một điểm huyền huyễn mùi vị, tu đến chỗ cao thâm nên không so với thiên dương quyền kém, vẫn là rất mạnh. Huyền Vũ hồi tưởng lại môn công pháp này đặc hiệu, gật gật đầu. Lúc này Tạ Lãnh Thiền không thể nghi ngờ là muốn mạnh hơn Nhạc Bất Quần rất nhiều, cũng khó trách hắn có thể lên làm cái này Ngũ Nhạc minh chủ. Có điều đáng tiếc, như thế thiên phú tốt, nhưng một mực phải đi tà đạo. Huyền Vũ nhìn Tạ Lãnh Thiền trên người hắc khí, ở trong lòng thở dài một tiếng. Người có dạ tâm không cái gì không tốt, thế nhưng vì dạ tâm không chừa thủ đoạn nào, vậy thì là rơi vào tà đạo. Tạ Lãnh Thiền vì nhất thống ngũ nhạc kiếm phái, trở thành võ lâm bá chủ, vơ vét lượng lớn hắc đạo cao thủ, đối với kiên quyết không chịu thần phục với hắn người, chọn dùng chính là giết chóc thủ đoạn. Hoặc mượn danh mục minh sát, hơn nữa kết giao tà phái làm tên mục, tàn sát người khác toàn ra, hoặc là cải trang ám sát, giả trang ma giáo giáo chúng, đối với những người không phục tùng hắn phái Tung Sơn người bày xuống mai phục, đêm trăng mang theo đệ tử vây giết. Nói chung, không thể ám mưu, chính là minh công, vụ muốn được tay, Tạ Lãnh Thiền là cái không chừa thủ đoạn nào hướng về mục tiêu bước vào nam nhân. Như vậy bị ham muốn hơn tâm người điên, vẫn là không nên để cho hắn sống trên cõi đời này được rồi, đối phó ma giáo thời điểm ép càn hắn cuối cùng một điểm giá trị, sau đó để lão nhạc đem hắn cho đưa đi đi. Huyền Vũ ở trong lòng cho Tạ Lãnh Thiền phán tử hình. Hắn có thể không để ý Tạ Lãnh Thiền thân phận là chính đạo vẫn là ma giáo. Ở trong lòng hắn, chính ma đều một cái dạng, chỉ cần làm ác, còn bị hắn gặp phải, vậy thì cũng khó khăn trốn tự kiếp. Làm hỏng việc, liền muốn gánh chịu tương ứng hậu quả, mọi người đều là người trưởng thành rồi, đi ra hôn giang hồ, nên sớm đã có giác ngộ như vậy, đúng không? Ùng ùng. Tạ Lãnh Thiền bị Huyền Vũ ánh mắt nhìn ra trong lòng phát lạnh, không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Cái này Huyền Vũ chân nhân cùng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi, hắn đây là có việc gì à, tại sao như thế chừng chừng nhìn chằm chằm ta? Lẽ nào là bởi vì ngày đó ta phái Tung Sơn thập tam thái bảo đi tham gia thượng quan Kim Hồng Chu Ma đại hội một chuyện, Huyền Vũ còn ghi hận trong lòng. Hắn sẽ không như thế thủ dai chứ? Tạ Lãnh Thiền luôn có một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, thêm vào hắn có tật giật mình, cảm giác cả người có sâu ở bỏ, cả người không dễ chịu. Nay Huyền Vũ trẻ tuổi như vậy, thực lực vì sao cường đại như thế, hắn đến cùng là sao vậy tu luyện? Vẹn vẹn chỉ là đứng ở trước mặt hắn, ta liền cảm giác muốn quỳ xuống, chuyện này thực sự thật đáng sợ. Tạ Lãnh Thiền cảm giác được Huyền Vũ trên người tản mát ra uy thế khủng bố, hãi hùng kiếp vía, đội vã nắm chặt tâm thần, không dám có chút ý đồ xấu. Tạ sư minh, đã lâu không gặp. Lúc này, Nhạc Bất Quần có chút hăng hái tiến lên, khiêm tốn chào hỏi nói: "Nhạc sư đệ, thật đáng mừng a. Vị này chính là Kiếm Tông Phong Thanh Dương lão tiền bối đi, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu tiền bối lại danh." Tạ Lãnh Thiền hướng về Nhạc Bất Quần chúc một tiếng, sau đó liền xoay người hướng về Phong Thanh Dương được rồi một cái hậu bối lễ. Hắn còn cố ý đem Kiếm Tông hai chữ ngữ khí tăng thêm không ít, là ở trong tối đâm đâm chào phúng Nhạc Bất Quần cái này khí tông trưởng môn, vẫn muốn nghĩ gây xích mích Kiếm Tông cùng khí tông mâu thuẫn. Nếu như không phải hiện trường quá nhiều người, hắn đều muốn trực tiếp hỏi Nhạc Bất Quần, ngươi Kiếm Tông sư thúc tái xuất giang hồ, thực lực mạnh mẽ hơn ngươi như vậy nhiều, ngươi cái này khí tông trưởng môn nên phải hữu danh vô thực, có phải là nên đem chức trưởng môn tặng cho ngươi cái kia Kiếm Tông sư thúc đây? Tạ Lãnh Thiền có thể cảm thụ được, Phong Thanh Dương cái này quê nhà khỏa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng không có Huyền Vũ như vậy đáng sợ, thế nhưng cũng không phải hắn có thể khinh thường, hắn từ Phong Thanh Dương trên người cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn vốn cho là như vậy trào phúng sẽ làm Nhạc Bất Quần sắc mặt trở nên khó coi, thế nhưng khiến Tạ Lãnh Thiền không nghĩ đến chính là Nhạc Bất Quần dĩ nhiên không quan tâm chút nào. Càng làm hắn không nghĩ đến chính là Phong Thanh Dương sau đó nói lời nói. Chỉ nghe Phong Thanh Dương nói rằng, Tả sư điệt, hiện tại phái Hoa Sơn đã không có kiếm khí phân chia, phái Hoa Sơn chính là phái Hoa Sơn, không còn cái gọi là Kiếm Tông cùng Khí Tông. Nghe vậy, Nhạc Bất Quần cũng đồng ý gật gật đầu, sư thúc nói đúng. Tình cảnh này trực tiếp đem Tả Lãnh Thiền cho làm sẽ không, các ngươi kiếm khí hai tông không phải tử thủ sao? Hiện tại cái này ở Trung Hòa Thuận một màn là có việc gì a? Sắc mặt hắn có chút khó coi, Hoa Sơn kiếm khí hai tông hòa giải, xem ra phái Hoa Sơn thật sự muốn trở thành ta phái Tung Sơn nhất thống ngũ nhạc tâm phúc đại họa. Những chuyện này, Nhạc Bất Quần đương nhiên sẽ không cùng hắn nói tỉ mỉ. Tả sư minh, chúng ta vẫn là không muốn tán gẫu những này để ngoại thoại. Ngày hôm nay chúng ta ngũ nhạc kiếm phái cao thủ tụ hội, còn có đông đảo giang hồ hào hiệp đến đây trợ trận, chúng ta vẫn là đến thương lượng một chút làm sao đối phó ma giáo đi. Không sai, đối phó ma giáo quan trọng nhất, lần này chúng ta nhất định phải đem ma giáo diệt trừ, nhổ tận gốc. Ngũ nhạc cái khác mới phái, còn có những người đến đây trợ trận chính đạo người cũng dồn dập mở miệng phụ họa nói. Bọn họ cũng không có quên, ngày hôm nay tận tụ với này nguyên nhân. Nói tới chỗ này, mọi người dồn dập đưa mắt nhìn về phía Huyền Vũ, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, Huyền Vũ mới là trận đại chiến này nhân tố quyết định. Chỉ có Huyền Vũ một người mới có thể chống lại được rồi tiên thiên cảnh Đông Phương Bất Bại. Thấy mọi người nhìn mình, Huyền Vũ vô cùng bình thản mở miệng nói rằng, ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại giao cho ta tới đối phó là được, đến nỗi cái khác ma giáo giáo chúng, các ngươi từng người phân đi. Hắn lời này chính là ở cho mọi người tự tin, tương đương với hành quân chức cổ vũ sĩ khí. Đến nỗi những người này muốn sao vậy phân phối đối thủ, Huyền Vũ liền không quan tâm, ngược lại hắn chỉ phụ trách đối phó Đông Phương Bất Bại. Quả nhiên, đang nghe hắn nói xong câu đó hậu, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, tự tin cũng càng đủ. Bọn họ như thế nhiều chính đạo người liên hợp, đối phó lên những người ma giáo giáo chúng, vẫn rất có tự tin bắt. Chương 283, bắt đầu tấn công. Chương 283, bắt đầu tấn công. Chư vị đồng đạo, Hắc Mộc Nhai trên tình huống, các ngươi có phái đệ tử đi vào tra xét qua sao? Nhạc Bất Quân hỏi. Nhạc trưởng môn, Hắc Mộc Nhai lần trước lúc vô cùng hung hiểm, theo chúng ta đệ tử chuyển về tin tức, sở hữu ma giáo trưởng lão, đường chủ, hộ pháp toàn bộ đều trở lại Hắc Mộc Nhai, mặt trên ma diễm thao thiên, muốn tra rõ cái gì tình huống quá khó khăn. Không ít người mở miệng nói rằng, mơ hồ lấy phái Hoa Sơn làm chủ đạo. Hết cách rồi, ai kêu Huyền Vũ đứng ở phái Hoa Sơn bên trong đây, hơn nữa hiện tại phái Hoa Sơn còn nhiều một cái Phong Thanh Dương, thực lực tổng hợp là ngũ nhạc kiếm phái bên trong mạnh nhất. Nhìn thấy trên sân mọi người mơ hồ lấy phái Hoa Sơn làm chủ, điều này làm cho Tạ Lãnh Thiền vô cùng không cam lòng, rõ ràng hắn mới là ngũ nhạc minh chủ, lần này Ngũ Nhạc Liên Quân nên do hắn đến chủ đạo mới đúng. Thế nhưng hắn nhìn Phong Thanh Dương cùng Huyền Vũ một ánh mắt hậu, vẫn là đem cái này ngậm bồ hòn nuốt vào trong bụng. Có điều hắn cảm giác mình cái này ở bề ngoài Ngũ Nhạc Minh Chủ, nên phải có càng nhiều tồn tại cảm. Thế là hắn mở miệng nói rằng, tuy rằng thám không rõ Hắc Mộc Nhai trên tình huống, thế nhưng có Huyền Vũ chân nhân còn có rất nhiều đồng đạo ở, lẽ nào nhạc sư đệ còn có thể sợ ma giáo hay sao? Nghe được này nhằm vào nói, Nhạc Bất Quần cũng không tức, trên mặt cười ạc cặc nói rằng, tà sư minh hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết người biết ta, biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, có thể càng thoải mái đem ma giáo diệt trừ. Nếu cha xét không được Hắc Mộc Nhai trên tin tức, vậy chúng ta liền đường đường chính chính, lấy mạnh mẽ nhất tư thái công lên Hắc Mộc Nhai, đem ma giáo nghiền nát là tốt rồi. Nhạc Bất Quần lời nói này, rất được trên sân mọi người niềm vui, vang lên một mảnh gọi tiếng hảo. Được, nhạc trưởng môn nói quá đúng rồi, những người ma giáo ma đầu, ở chúng ta chính đạo mọi người liên thủ dưới, chỉ có bị nghiền nát một cái hạ tràng. Không thẹn là nhạc trưởng môn, chính là thô bạo. Nhạc trưởng môn thật là có dũng có mưu, phái Hoa Sơn có nhạc trưởng môn dẫn dắt, nhất định có thể tái hiện ngày đó huy hoàng. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần còn ở lôi kéo lòng người, Tả Lãnh Thiền trong lòng hận đến nghiến răng. Thế nhưng hắn lại không thể phát tác, không thể làm gì khác hơn là cùng kính hướng về Huyền Vũ hỏi, chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái người hiện tại đã toàn bộ đến đông đủ, không biết Huyền Vũ chân nhân khi nào dẫn dắt chúng ta công lên Hắc Mộc Nhai. Huyền Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp phất tay nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát đi đến Hắc Mộc Nhai đi. Ta nghĩ Đông Phương Bất Bại đã tại trên Hắc Mộc Nhai chờ đợi đã lâu. Nói, hắn liền dẫn đầu bước ra một bước, dường như xúc địa thành thốn, không nhanh không chậm hướng về Hắc Mộc Nhai phương hướng đi đến. Đây là Huyền Vũ ở hết sức khống chế tốc độ, nếu không thì những này chính đạo người căn bản theo không kịp bước chân của hắn. Phía sau những người kia thấy thế, đều kích động vận chuyển khinh công đổi tới, dồn dập gọi nổi lên khẩu hiệu, Huyền Vũ chân nhân uy vũ, công lên Hắc Mộc Nhai, diệt ma giáo. Hơn 1000 người đi theo Huyền Vũ phía sau, bên mông cuộn, thanh thế hùng vĩ, khí thế như cầu đồng. Ở tại bọn hắn phía trước, căn bản không có bất cứ sinh vật nào dám ngăn cản, bất kể là người vẫn là động vật, đều dồn dập tránh ra đến. Khoảng cách 30 dặm, thoáng qua liền qua. Huyền Vũ mang theo mọi người, rất nhanh sẽ đi đến một mảnh trường than, núi đá đỏ sẫm như máu, dòng nước chảy xiết, này chính là có tiếng tinh tinh than. Càng hướng bắc hành, một tòa núi cao thật lớn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, đại sơn cao vút trong mây, hai bên vách đá như tường, trung gian chỉ có một đạo bề rộng chừng 5 thước đường đá, nơi này canh gác có nghiêm mật ma giáo giáo chúng. Nơi này chính là Hắc Mộc Nhai sao? Như vậy nơi hiểm yếu, không trách ít có người có thể công lên nơi đây. Huyền Vũ ngửa đầu nhìn tòa này cự sơn, trong lòng cảm khái. Cổ nhân đều yêu thích nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa, này Hắc Mộc Nhai chiếm cứ địa lợi, người ngoài muốn công chiếm xác thực rất khó khăn. Có điều vùng đất này lợi cũng là chỉ đối với tiên thiên cảnh trở xuống người có chút hạn chế, đến tiên thiên cảnh đã có thể bay lên trời, liền không bị những ước thúc này. Không được, là chính phái những người kia tấn công tới, nhanh lên một chút đi thông báo đại tổng quản hòa các đại trưởng lão. Canh giữ ở Hắc Mộc Nhai lên núi duy nhất đường đá khẩu ma giáo giáo chúng, xa xa nhìn thấy Huyền Vũ mọi người hậu, liền ngay cả bận bịu phái người nhanh chóng lên núi đi bẩm báo. Bọn họ đã từ lâu biết ngày hôm nay gặp có chính đạo người tấn công tới, đều rất sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái này lên núi cửa ải thứ nhất hệ, bị bọn họ chế tạo dường như pháo đài bình thường kiên cố. A gặp, như vậy cửa ải, đối với người bình thường tới nói, xác thực rất khó công phá, thế nhưng đối với ta tới nói, chỉ cần một kiếm mà thôi. Huyền Vũ nói, rút ra phía sau thanh phong kiếm, giơ lên, trong nháy mắt, một cái 40m cự kiếm phóng lên trời, xuất hiện lần nữa trên thế gian. T. Nhìn thấy cái này cự kiếm, bất kể là phía sau chính phái người, vẫn là phía trước cửa ải bên trong ma giáo đệ tử, đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi không ngớt. Đây chính là Huyền Vũ chân nhân sao? Vừa ra tay liền như vậy kinh bạo, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Này thật sự không phải tiên nhân thủ đoạn sao? Chúng ta tông môn có ghi chép, chỉ cần đạt đến tiên thiên cảnh người, đều có thể phát sinh kiếm khí như thế hoặc là đao khí đến, đây quả nhiên là thật sự. Những người chính đạo người dồn dập kinh ngạc thốt lên, bị trước mắt một màn suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc, tiếp theo nội tâm chính là trở nên kích động, bọn họ cũng coi như là chân chính thấy được tiên thiên cảnh mạnh mẽ tiêu chí một trong. Mà ở khoảng cách Hắc Mộc Nhai cách đó không xa, hai cái cô gái tuyệt sắc chậm rãi đi tới. Tỷ tỷ ngươi xem, đó là Huyền Vũ chiêu thức, hắn độc thủ. Liên Tinh nhìn cái kia phóng lên trời cự kiếm, nhận ra này một chiêu, lúc trước Huyền Vũ dùng này một chiêu cùng tỷ tỷ tấn công lẫn nhau quá. A gặp, Huyền Vũ, rất nhanh chúng ta liền lại muốn gặp mặt, thật chờ mong ngươi đến thời điểm vẻ mặt. Yêu Nguyệt nhìn phía xa cự kiếm, sắc mặt né qua không thể giải thích được vẻ, tựa hồ là đang cười. Mà ở hai người phía sau cách đó không xa, Giang Ngọc Yến cũng ngẩng đầu nhìn này thanh cự kiếm. Nàng miệng có chút mở lớn, đó là cái gì? Kiếm sao? Mặt trên có Huyền Vũ công tử khí tức, lẽ nào là Huyền Vũ công tử ra tay rồi? Ta muốn nhanh lên một chút chạy tới mới được, lần này nhất định phải giúp đỡ được việc. Ở một hướng khác, Yến Nam Thiên cũng mang theo Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết còn có một đám Di Hoa cung đệ tử đến. Huyền Vũ muốn bắt đầu rồi, xem ra chúng ta tới đúng lúc. Mà nút trong bóng tối, còn có một cái Nhậm Ngã Hành, hắn đã từ lâu đến. Đại loạn liền muốn bắt đầu rồi, càng loạn càng tốt, càng loạn đối với ta càng có lợi. Đối với nắm giữ hấp tinh đại pháp hắn, những cao thủ chính là hắn tăng lên quân lương. Những người này đến, Huyền Vũ tự nhiên là không biết. Huyền Vũ tay phải hướng phía dưới ép một chút, 40m cự kiếm lấy lực phách hoa sơn tư thế trực tiếp chém xuống. Ầm ầm. Cái kia dường như pháo đài bình thường cửa ải, bị trong nháy mắt nát tan, kể cả trong quan tạp ma giáo đệ tử, cũng đều biến thành tro bụi. Huyền Vũ chân nhân uy vũ ba khí, những người chính đạo người dồn dập đập lên linh loạn, loại này như bẻ cánh khô chiêu thức, uy lực thực sự quá khủng bố. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như chiêu thức kia dùng để đánh bọn họ, bọn họ muốn bắt cái gì đến chặn. Rất nhanh, Huyền Vũ mang theo chính phái đoàn người, lấy như bẻ cánh khô tư thế, liền qua ba chỗ cửa ải, dọc theo chót vót sơn đạo mà trên. Hắc Mộc Nhai cao vút trong mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh, theo mọi người một đường đi lên trên, không ngừng có mây trắng từ bên cạnh bọn họ thổi qua. Lúc này Hắc Mộc Nhai trên cũng phát sinh một chút rối loạn. Đại tổng quản, các trưởng lão, không tốt, những người chính đạo người liền muốn công tới. Những người xông lên ma giáo đệ tử, thở hổn hển, vô cùng chật vật bẩm báo. Đông Bách Hùng nghe vậy, có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Liên Đình quát hỏi, chính đạo người đều muốn giết đến tận cửa, ta cái kia Đông Phương huynh đệ sao vậy còn chưa đi ra? Dương Liên Đình, ngươi có phải là không có đem việc này nói cho Đông Phương huynh đệ? Dương Liên Đình trong nháy mắt liền nổi giận, chỉ vào Đông Bách Hùng mũi mắng, Đồng trưởng lão, xin ngươi thả tôn trọng một chút, giáo chủ cũng là có thể xưng huynh gọi đệ sao? Có tin ta hay không trừng trị ngươi một cái phạm thượng. Chương 284, dị dạng ma giáo chương 284, dị dạng ma giáo hát một ngày, thành nước điện bên trong. Lúc này nơi này đã đứng đầy một đám ma giáo cao tầng, có thể đứng ở nơi này cơ bản đều là nhất lưu trở lên hào thủ. Có điều các đại trưởng lão cùng đường chủ trên mặt đều mang theo vẻ nghiêm túc. Bọn họ nghe bên dưới ngọn núi càng ngày càng gần tiếng la giết, cũng bắt đầu lo lắng lên. Đều lửa cháy đến nơi, giáo chủ sao vậy còn chưa lộ diện? Giáo chủ như thế nhiều năm không lộ diện, lẽ nào hắn tu luyện thật ra cái gì vấn đề hay sao? Nếu như cái này suy đoán là thật sự, cái kia trong giáo còn có ai có thể chống đỡ được rồi cái kia Huyền Vũ chân nhân? Huyền Vũ uy danh thực sự quá nặng, ép tới bọn họ không thở nổi. Nếu như không phải còn có một cái Đông Phương Bất Bại, bọn họ lòng người sớm tàn đi. Thế nhưng Đông Phương Bất Bại thật lâu không lộ diện, điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng không chắc chắn. Vì lẽ đó bọn họ đều rất muốn thấy Đông Phương Bất Bại một mặt, để cho mình trong lòng có cái căn nguyên, không đến nỗi lo lắng đề phòng. Thế nhưng Dương Liên Đình nhưng ngăn cản bọn họ, điều này làm cho bọn họ rất phẫn nộ. Nhưng Dương Liên Đình là giáo chủ tâm phúc, bọn họ cũng không dám đắc tội ác, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn về phía Đồng Bách Hùng, hy vọng vị này có thể cùng giáo chủ xưng huynh gọi đệ đồng trưởng lão, có thể để giáo chủ lộ một hồi diện đi. Bị những người này mang nhiều kỳ vọng Đồng Bách Hùng, cũng không có để bọn họ thất vọng. Đối với Dương Liên Đình uy hiếp, Đồng Bách Hùng khịt mũi coi thường, không chút nào đem cái này thánh giáo đại tổng quản để ở trong mắt. Hắn chỉ vào Dương Liên Đình mũi vụ thanh quát mắng, Dương Liên Đình ngươi cái này lòng tham lại ích kỷ tiểu nhân, ta nhẫn ngươi rất lâu. Ngươi mượn danh nghĩa ta Đông Phương huynh đệ uy danh, giả truyền giáo chủ mệnh lệnh, tùy ý hương phế đại tướng, làm sang làm bậy, khống chế trong giáo, đừng tưởng rằng chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ là xem ở giáo chủ trên, mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Thế nhưng ngày hôm nay cường địch ngụy trang, chúng ta sẽ không lại mặc ngươi hồ đồ. Ngày hôm nay bất luận làm sao, ta cũng nhất định phải nhìn thấy Đông Phương huynh đệ, để ta cái kia Đông Phương huynh đệ thấy rõ ngươi sắc mặt. Trước ngươi các loại hành vi, cũng sớm đã tương đương với phản giáo, Đông Phương huynh đệ là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ trở chết đi. Đông Bách Hùng đối với Đông Phương Bất Bại từng có đại ân, hơn nữa còn vì là Đông Phương Bất Bại ngồi vững vàng giáo chủ vị trí lập được đại công, hắn cùng Đông Phương Bất Bại lấy huynh đệ tương xứng, trong lòng vô cùng không có sợ hãi. Ta cùng giáo chủ từng có mệnh giao tình, là giáo chủ huynh đệ, giáo chủ nhất định sẽ đứng ở ta bên này. Trong lòng hắn tin chắc, đây là xuất phát từ nội tâm tự tin. Đến nỗi hắn tại sao không đem Dương Liên Đình bắt giữ hoặc là ngay tại chỗ đánh chết? Bởi vì hắn cũng không dám. Tuy rằng Dương Liên Đình công phu qua quýt bình bình, thế nhưng Dương Liên Đình là duy nhất có thể đi vào giáo chủ gian phòng người, chỉ bằng điểm này liền không ai dám trêu chọc hắn. Cũng chính là Đồng Bách Hùng cùng Đông Phương Bất Bại có quá mệnh giao tình ở, mới dám cùng Dương Liên Đình như vậy hò hét. Thế nhưng Đồng Bách Hùng cũng không dám tùy ý xử trí Dương Liên Đình, việc này chỉ có thể để Đông Phương Bất Bại tự mình đến xử trí. Đây chính là Đông Phương Bất Bại ở ma giáo hy vọng, tuy rằng hắn đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở ma giáo trước mặt đám đông, thế nhưng mọi người đối với hắn sợ hãi không có giảm bất chút nào. Làm càn, đúng là quá làm càn, Đồng Bách Hùng lẽ nào ngươi muốn tạo phản hay sao? Nhìn hung hổ dọa người Đồng Bách Hùng, Dương Liên Đình bị tức đến không nhẹ, chỉ vào đối phương ngón tay đều ở tức giận đến run. Đem ma giáo xem là chính mình không bán hai giá hắn, khi nào bị người như vậy chửi rủa nhục nhã quá. Đồng Bách Hùng ngươi chờ ta hiện tại liền đi đem chuyện này nói cho giáo chủ, nàng nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Dương Liên Đình phẫn hận không ngớt, liền chuẩn bị đi tìm Đông Phương Bất Bại cáo trạng. Đi thôi, ngươi cứ việc đi thêm mắm giảm muối, nhìn Đông Phương huynh đệ cuối cùng gặp trừng phạt hay. Đồng Bách Hùng không có sợ hãi, hắn đến hiện tại đều vẫn tin tưởng, Đông Phương Bất Bại là huynh đệ của hắn, sẽ không đối với hắn ra sao. Liền Dương Liên Đình ngươi cái này kẻ ngốc còn muốn dẫn dắt chúng ta, thực sự là cười chết người. Ngươi nhất định phải đem chúng ta lời nói mang đến giáo chủ trong hai, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta đều cần Đông Phương huynh đệ dẫn dắt, chỉ có hắn đứng ra dẫn dắt chúng ta, mới có thể đạt được thắng lợi. Đông Bách Hùng cảnh cáo nói, kỳ thực bọn họ cũng có nghĩ tới muốn xông vào giáo chủ gian phòng, thế nhưng khi bọn họ tới gần thời điểm, thì có một luồng mùi chết chóc giáng lâm, ép tới bọn họ tại chỗ quỳ xuống, căn bản tới gần không được một điểm. Ngươi, thử. Dương Liên Đình đối với Đông Bách Hùng hận đến nghiến răng, thư lạnh một tiếng, hướng về khuê phòng mà đi. Hắn rõ ràng, Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ tồn tại một luồng phản đối thế lực của chính mình. Từ khi Nhậm Ngã Hành thoát đi sau khi, nguồn thế lực này thì càng lớn. Bọn họ thường thường lấy này thành tựu phản đối chính mình cớ, tiến tới lấy hành động, Đồng Bách Hùng chính là trong đó đại biểu. Hắn đã sớm muốn đánh chết Đồng Bách Hùng. Thế nhưng thực lực của hắn bình thường, hắn tất cả sức mạnh đều đến từ với Đông Phương Bất Bại. Hắn nếu muốn giết Đồng Bách Hùng, vậy cũng chỉ có thể mượn Đông Phương Bất Bại tay mới có thể làm đến. Thế nhưng Đồng Bách Hùng cùng Đông Phương Bất Bại đặc thù giao tình, hắn cũng là biết đến, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không có ở Đông Phương Bất Bại trước mặt đề cập tới muốn giết Đồng Bách Hùng, nhiều nhất chỉ nói là một ít nói xấu mà thôi. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn thật sự rất muốn mở miệng để Đông Phương Bất Bại đem Đồng Bách Hùng cho giết. Dương Liên Đình hít sâu một hơi, từ thành đức điện đi tới khuê phòng. Hắn đẩy cửa mà vào, phát hiện một thân hồng y Đông Phương Bất Bại vẫn như cũ ở thêu hoa, không hề có một chút nôn nóng dáng dấp. Dương Liên Đình có chút ủy khuất ngóng trông mở miệng nói rằng: "Đông Phương, lần này đồng trưởng lão đúng là quá phận quá đáng, ngươi nhất định phải giúp ta xả cơn giận này." Đông Phương Bất Bại trong tay kim may tung bay, một đóa hoa mẫu đơn từ không đến có, sau đó trở nên trông rất sống động. Nàng bình thản mở miệng nói: "Cái này Đồng Bách Hùng đúng là càng ngày càng làm càn, liên đệ ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân thể, chờ một chút ta liền đi trừng phạt hắn, vì ngươi hạ giận." Lâu dài tới nay, thành ngức điện trên nghiêm túc nghiêm ngặt, liên đệ phát hiệu lệnh, khuê phòng bên trong sắc màu rực rỡ, nàng an tâm theo dệt. Đây là nàng lập ra quy tắc. Thế nhưng hiện tại Đồng Bách Hùng muốn phá hoại cái này quy tắc, hắn cũng sẽ không buông tha đối phương. Coi như đã từng đối với mình có cứu mạng ân tình thì lại làm sao, nàng giết không tha. Nghe được Đông Phương Bất Bại hứa hẹn, Dương Liên Đình trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó hắn lại có chút lo lắng hỏi: "Chúng ta mặc kệ một hồi bên dưới ngọn núi chém giết sao? Chúng ta người không phải là cái kia Huyền Vũ cùng Ngũ Nhạc Liên quân đối thủ à? Còn tiếp tục như vậy, chúng ta thần giáo mấy trăm năm cơ nghiệp sợ là liền muốn hủy một trong đán." Dương Liên Đình ngồi ở Đông Phương Bất Bại bên cạnh, có chút đau lòng, những người ma giáo đệ tử nếu là chết sạch, vậy hắn liền thành chỉ huy một mình. "Liên đệ, ngươi phải biết, ta mới là thần giáo cơ nghiệp, chỉ cần có ta ở, những người kia chết rồi một nhóm, chẳng mấy chốc sẽ có dưới một nhóm, không cần để ý." Đông Phương Bất Bại vẫn như cũ ở đầm đều, không hề bị lay động. "Cái kia Đông Phương, ngươi muốn hiện tại muốn đi ra ngoài thấy một hồi Đồng Bách Hùng những người kia sao? Bọn họ nếu là nhìn thấy như ngươi vậy hóa trang, ta sợ." "Không cần phải để ý đến bọn họ, ta hiện tại chỉ muốn yên tĩnh chờ Huyền Vũ tới, ta có thể cảm giác được, thực lực của hắn không kém." Đông Phương Bất Bại nắm bắt kim may, trong mắt có chút chờ mong lên. Ở Huyền Vũ ra tay lúc, nàng có thể cảm nhận được Huyền Vũ khí tức rất mạnh mẽ, điều này làm cho thành tài tới nay chưa đến một lần thất bại nàng, có chút hưng phấn lên. Chương 285, Đông Phương Bất Bại chương 285, Đông Phương Bất Bại ầm ầm ầm. Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Tiền chờ giang hồ chính đạo không ngừng ra tay. Từ Hà thần công, Đại Tung Dương thần trưởng, kiếm khí, trưởng lực, quyền tình chờ không ngừng oanh kích mà ra, đem trên núi lăn xuống dưới đến đá tảng cùng gỗ tròn từng cái đánh cho nát tan. Trên núi những người ma giáo người, ỷ vào địa thế chi lợi, không ngừng từ chỗ cao nện xuống các loại đồ vật, thậm chí còn có mũi tên cùng dầu hỏa. Có điều những thứ đồ này, đối với Huyền Vũ cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ tới nói, ngoại trừ tiêu hao, hiển nhiên không được quá to lớn tác dụng. Loẹt xoẹt. Chỉ thấy Huyền Vũ tiện tay vung vẩy mấy lần trong tay thanh phong bảo kiếm, những người lọt lưới đá lăn cùng gỗ tròn liền bị kiếm khí cắt thành một phấn. Mặt đất lan tràn mà đến ngọn lửa, cũng ở kiếm khí của hắn trước mặt chia ra làm hai, sau đó dập tắt, đối với mọi người căn bản không tạo được uy hiếp. Ma giáo người mục đích rất rõ ràng, chính là muốn dùng những thứ đồ này đến ngăn cản chúng ta đi tới tốc độ, tiêu hao chúng ta công lực. Có điều mọi người không cần lo lắng, những thứ đồ này chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn, chúng ta rất nhanh sẽ có thể lên tới đỉnh sơn dốc. Nhạc Bất Quần một bên ngăn cản những người là thạch, một bên cổ vũ sĩ khí. Coi như đến lúc này, hắn cũng không hề từ bỏ lung lạc lòng người cùng tăng cao phái Hoa Sơn uy vọng cùng sức ảnh hưởng cơ hội. Nhạc sư đệ nói không sai, đại gia chịu được. Một bên Tả Lãnh Thiền nghe xong Nhạc Bất Quần lời nói hậu, mới phản ứng được, trong lòng thầm hận, vội vã mở miệng bù đắp, biểu lộ ra hắn mới là Ngũ Nhạc minh chủ. Nhưng mà hắn không biết chính là, hắn như thế không thể chờ đợi được nữa mở miệng, người ở bên ngoài xem ra, trái lại như là ở phụ họa Nhạc Bất Quần lời nói. Đối với bọn họ những này mình tranh ám đấu, Huyền Vũ không chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn liếc mắt một cái phía sau những người chính đạo đoàn người, hơn ngàn người đội ngũ, không thể phòng ngừa xuất hiện thương vong. Kỳ thực Huyền Vũ là có năng lực để đội ngũ này xuất hiện linh thương vong, thế nhưng hắn phát hiện trong đám người có không ít người mang tội nghiệp người. Tỷ như phái Tung Sơn đệ tử, thì có không ít người đều là một ít đáng chết hạng người. Những người này gặp phải nguy hiểm, Huyền Vũ tự nhiên là khoanh tay đứng nhìn, cho nên mới phải xuất hiện thương vong. Chết rồi coi như các ngươi có tội thì phải chịu, không chết chỉ là tàn, vậy coi như các ngươi mạng lớn. Chết đi những người đều là đáng chết người, Huyền Vũ không chút nào thương hại. Đến nỗi những người chân chính lòng mang chính nghĩa người tốt gặp phải nguy hiểm, hắn là sẽ xuất thủ hỗ trợ cứu. Tạ Huyền Vũ chân nhân ân cứu mạng. Những người được cứu người đều lộ ra cướp hậu quãng đời còn lại vẻ mặt cảm kích nói. Huyền Vũ chỉ là bình tĩnh khoát tay áo một cái, cứu những người này đối với hắn tới nói chỉ là vung một hồi kiếm sự tình mà thôi, không đáng nhắc tới. Tạ Lãnh Thiền nhìn mình môn hạ chết đi những đệ tử kia, rất muốn hỏi một chút Huyền Vũ tại sao không ra tay cứu giúp, thế nhưng hắn không dám. Trong lòng hắn thầm hận, nay Huyền Vũ khẳng định là biết ta phái Tung Sơn cùng phái Hoa Sơn không hòa thuận, cho nên mới đối với chúng ta dưới đệ tử thấy chết mà không cứu. Còn nói là gì ma chân nhân đây, dám chó. Tả Lãnh Thiền cho rằng Huyền Vũ là bởi vì cùng phái Hoa Sơn quan hệ, mới không có xuất thủ cứu hắn phái Tung Sơn đệ tử. Hắn tự nhiên không dám ở Huyền Vũ trước mặt biểu lộ bất mãn, chỉ có thể đem này một phần bất ức giấu ở trong lòng. Giết. Rất nhanh, những người đá lăn cùng lạc một cuối cùng đình chỉ, nín đầy bụng tức giận Tả Lãnh Thiền liền dẫn đầu giết đi đến. Hắn phải đem lửa giận trong lòng toàn bộ rơi tại những này ma giáo nhân thân trên. Huyền Vũ cũng rất tình nguyện thấy cảnh này, ngược lại hắn nguyên bản cũng là dự định nghiền ép cản Tả Lãnh Thiền cuối cùng một tia giá trị, sau đó để hắn thể diện chết đi. Đến nỗi những người ma giáo đệ tử, hắn quét vài lần hậu, phát hiện không có một cái là người tốt. Quả nhiên, muốn tại đây chồng ma đầu bên trong tìm ra một người tốt đến, vẫn đúng là không dễ dàng. Đối với kết quả này, Huyền Vũ cũng đã sớm dự liệu đến. Cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ở ma giáo trong hoàn cảnh như vậy, vẫn muốn nghĩ duy trì thiện lương cùng hồn nhiên, cái kia đúng là thật quá khó khăn. Ma giáo cái gọi là thánh cô nhậm doanh doanh, cũng không phải cái gì người tốt, lòng dạ độc ác, ủy kế đa đoan, lạm sát kẻ vô tội. Muốn nói ma giáo còn có một người tốt lời nói, hay là chỉ có từ nhỏ rời xa ma giáo, theo gia gia học tập âm luật khúc phi yên đi. Huyền Vũ đống nhiên nghĩ đến nguyên bên trong cái tiên nên chết rất đột nhiên tiểu nữ. Thế giới tuyến không giống, tên thiếu nữ này vận mệnh nên cũng thay đổi đi. Huyền Vũ liếc mắt nhìn trong đám người Lưu Chính Phong, cái này vẫn như cũ vẫn là phái Hành Sơn Lưu Tam gia, cũng không có rửa tay trộm vàng. Cũng không biết hắn có hay không gặp phải cái kia chi âm bạn tốt Khúc Dương, có hay không sáng chế cái kia một bài cầm tiêu hợp tấu tiếu ngạo giang hồ khúc. Đối với những người này, Huyền Vũ cũng không phải rất lưu ý, nếu như không phải vừa nãy biểu lộ cảm xúc, hắn đều sẽ không nhớ tới những người này. Thời gian nửa nén hương rất nhanh trôi qua. Chính đạo những người này cuối cùng là giết tới Hắc Mộc Nhai Ma giáo trụ sở. Huyền Vũ dường như đi bộ nhàn nhã, đi ở mọi người phía trước nhất. Những người ma giáo người nhìn thấy hắn, căn bản không dám ngăn cản, dồn dập lùi lại. Giáo chủ còn chưa đi ra, chúng ta nên sao vậy làm a? Chúng ta căn bản không có ai là cái này Huyền Vũ đối thủ a. Những người ma giáo trưởng lão tuyệt vọng. Vừa nãy, bọn họ có mấy vị trưởng lão bị Huyền Vũ tiện tay vài đạo kiếm khí cho cắt thành hai nửa, này làm bọn họ trong lòng ngơ ngác, căn bản không nhấc lên được một điểm dũng khí phản kháng. Huyền Vũ nhìn lướt qua những ma đầu này, đều không có một người tốt, cũng là chẳng thèm cùng bọn họ phí lời. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại gian phòng vị trí, âm thanh vang dội vang vọng, "A gặc, Đông Phương Bất Bại, ta người đã tới đây, ngươi còn chưa dự định đi ra thấy ta sao?" Âm thanh trải qua mạnh mẽ chân khí tăng cường, tiếng gầm cuộn, đem Hắc Mộc Nhai bốn phía bồng bềnh mây trắng đều đánh tan. "Khanh khách, tiểu đạo sĩ, ta chờ đợi ngươi đã lâu." Một đạo nữ tử tiếng cười duyên bỗng nhiên vang lên, ở mọi người bên tai vang vọng. "Ai? Đây là người nào?" Âm thanh trên sân bất kể là chính phái vẫn là ma giáo người đều nghi hoặc. Đông Phương Bất Bại không phải một người đàn ông sao? Sao vậy được là một cô gái đáp lại? Bọn họ không nghĩ ra. Trong chớp mắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một đoàn hồng ảnh lóe lên, một bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở giữa trường. Đây là một cái vô cùng yêu diễm nữ tử, người mặc một bộ đại hồng y sam, tay trái cầm một cái thêu hoa bình giá, tay phải cầm một viên kim may. Mọi người căn bản không thấy rõ nàng là sao vậy xuất hiện. Đông Phương Bất Bại, ngươi này Quý Hoa Bảo Điện quỷ dị tốc độ, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Vũ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, trên mặt không có một chút nào bất ngờ. Cái gì? Nữ nhân này là Đông Phương Bất Bại? Mọi người nghe được hắn, hoàn toàn khiếp sợ. Trong đó kinh hãi nhất chớ quá với Đông Bách Hùng, "Đông Phương huynh đệ, ngươi sao vậy biến thành dáng vẻ ấy?" Giờ khắc này Đông Phương Bất Bại cạo sạch trong râu, trên mặt dĩ nhiên làm son phấn, trên người cái này quần áo kiểu dáng nam không nam, nữ không nữ, màu sắc chi yêu, liền mặc ở trên người cô gái, cũng có vẻ quá kiểu diễm, quá chói mắt chút. Như vậy hình tượng đi chuyện, cho Đông Bách Hùng lực xung kích quá to lớn, để hắn căn bản không dám tin tưởng. Chương 286, mặt trời mọc Đông Phương, duy ta bất bại. Chương 286, mặt trời mọc Đông Phương, duy ta bất bại. Đông Phương huynh đệ, ngươi sao vậy được biến thành bộ này đàn bà răng rớp? Có phải là Dương Liên Đình cái kia tiểu nhân hèn hạ dở cho quỷ, ta đi giết hắn? Đông Bách Hùng trận to hai mắt, phẫn hận nói rằng, hắn căn bản không biết tu luyện Quý Hoa Bảo Điện người, gặp càng ngày càng hướng về nữ nhân chuyển biến, tu đến cao thâm nhất nơi, gặp thiên nhân hóa sinh, triệt để biến thành một người phụ nữ. Lúc này Đông Phương Bất Bại, không phải là bề ngoài xem một người phụ nữ, thân thể cũng đã hoàn toàn là một người phụ nữ. Huyền Vũ trong lòng có chút phát tởm, nay Quý Hoa Bảo Điện cũng thật là một môn tà công, đều có thể so với hậu thế ngoại quốc những người yêu ma quỷ quái phẫu thuật chuyển giới. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi sinh con dưỡng cái từ này, trong đó tối có đại biểu tính chính là Niệu Sở. Niệu Sở vừa bắt đầu sinh rõ ràng là nhi tử, thế nhưng con trai của hắn gạt hắn đi làm phẫu thuật chuyển giới, một đêm nhi tử biến thành con gái, này ai căng ra đến mức chủ a? Hả? Đông nhiên, Huyền Vũ ánh mắt híp lại, đem những người không quan hệ tâm tư quăng ra đầu góc, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Đông Phương Bất Bại, nàng đây là muốn giết Đông Bách Hùng. Cũng đúng, này Đông Bách Hùng dám đảm nhận, dám ngay ở Đông Phương Bất Bại nói muốn giết Dương Liên Đình, quả thực là tự tìm đường chết, hắn không biết Dương Liên Đình là Đông Phương Bất Bại độc chiếm sao? Có điều những này cùng ta hà cản, những ma đầu này chết hết mới tốt. Huyền Vũ phát hiện Đông Phương Bất Bại ý đồ hậu, cũng không ngăn cản, chỉ là sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên xem cuộc vui. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại nghe xong Đông Bách Hùng lời nói hậu, trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, thân thể nàng tựa hồ động hơi động. Nghe được con một thanh âm vang lên, muốn đi giết Dương Liên Đình Đông Bách Hùng, trong tay đơn đao bỗng nhiên rơi xuống đất, theo thân thể ở tại chỗ lung lay mấy lắc. Đông Bách Hùng há hốc mồm, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại con mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, sau đó thân thể về phía trước lao thẳng tới xuống, phủ phục trong đất, liền như vậy cũng không lúc đích. Chết không nhắm mắt. Hắn hai mắt trợn to bên trong, còn lưu lại có sâu sắc không rõ. Cho đến chết, hắn đều còn chưa tin tưởng Đông Phương Bất Bại gặp giết hắn, phải biết hắn nhưng là Đông Phương Bất Bại ân nhân cứu mạng, là Đông Phương Bất Bại huynh đệ a, ngoại trừ Huyền Vũ cùng Phong Thanh Dương, trên sân những người chính đạo ma đạo người, nhìn bỗng nhiên chết đi Đông Bách Hùng, đều kinh ngạc không ngớt. Vừa nãy phát sinh cái gì? Bọn họ căn bản là không thấy rõ Đông Phương Bất Bại là sao vậy độc thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, Đông Phương Bất Bại vẫn luôn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mọi người kinh hãi nhìn về phía ngã xuống đất Đông Bách Hùng, trong đáy mắt, Nhạc Bất Quần Tả Lãnh Thiển các cao thủ đều đã thấy rõ, Đông Bách Hùng mi tâm, khoảng chừng trái phải huyệt thái dương, dưới mũi người bên trong trung quanh đại huyệt trên đều có một cái tế chấm đỏ nhỏ, hơi có huyết chảy ra, hiển nhiên là bị Đông Phương Bất Bại dùng trong tay kim may gai. Điều này ma khả năng. Điều này làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi, trong lòng sợ hãi. Đông Phương Bất Bại ra tay thực sự quá mức mau lẹ, như điện điểm, như lôi oanh, trước đó lại không có nửa phần dấu hiệu, thật là khủng bố đáng sợ. Đây chính là Quý Hoa Bảo Điện tốc độ sao? Cũng thật là quỷ dị đây. Phong Thanh Dương sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Vừa nay hắn tuy rằng nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ra tay, thế nhưng hắn rõ ràng chính mình cũng không có năng lực ngăn cản Đông Phương Bất Bại giết người. Tốc độ kia quá nhanh, hơn nữa hoàn toàn không có điểm báo, đúng là linh tránh cất bước. Đây chính là chúng ta Đại Minh trong trốn giang hồ, có đệ nhất cao thủ danh xưng Đông Phương Bất Bại sao? Quả nhiên đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là dựa vào quỷ dị này tốc độ, sẽ không có bao nhiêu người là nàng đối thủ. Lục Tiểu Phượng ở trong lòng cảm khái. Hắn phát hiện mình kinh công, ở Đông Phương Bất Bại trước mặt, trên lệch một đoạn, này một đoạn là không thể vượt qua hừng câu, dường như là trời. Cái này yêu nhân đúng là Đông Phương Bất Bại. Hắn đều biến thành cái này quỷ dáng dấp, thực lực không chỉ không có yếu đi, trái lại so với đã từng trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Hắn tu luyện đến cùng là gì mà công pháp? Quá quỷ dị. Nhạc Bất Quần cùng Tạ Lãnh Thiền chờ Ngũ Nhạc Kiếm phái người, nhìn trước mắt cái này trên mặt làm son phấn, mặc trên người đỏ tươi quần áo, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, không khỏi kinh hãi trong lòng, hoàn toàn không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Đây thật sự là lời nói vô căn cứ, quá mức với hoang mộng. Mà những người ma giáo người sẽ không có muốn như thế hơn nhiều. Bọn họ nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thực lực khủng bố hậu, cũng mặc kệ hắn là nam là nữ, cũng giống như là tìm tới người tâm phúc bình thường, trực tiếp liền quay về Đông Phương Bất Bại quỳ xuống, cao giọng gọi nổi lên khẩu hiệu. Mặt trời mọc Đông Phương, duy ta bất bại, văn thành võ đức, đệ nhất thiên hạ. Nhật Nguyệt Thần Giáo, thần công hộ thể, nhất thống giang hồ, thiên thu muôn đời. Giáo chủ Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Khẩu hiệu của bọn họ gọi đến vô cùng chỉnh tề, tràn ngập chân thành cảm tình, rất là cuồng nhiệt. Đến nỗi trên đất chết đi Đồng Bách Hùng, căn bản cũng không có người gặp đi quan tâm hắn. Đông Phương Bất Bại đối với phía sau quỷ những này thủ hạ cũng không phải rất lưu ý, những người này chỉ có điều là nàng ném cho Dương Liên Đình món đồ chơi mà thôi. Từ khi nàng đem Quỷ Hoa Bảo Điện luyện đến chỗ cao nhất hậu, thật giống như mở ra tân thiên địa. Nguyên lai làm nữ nhân tốt đẹp như thế, nàng dần dần thích xem tinh xảo phong cảnh, yêu lệ hoa hồng, say lòng người mùi hoa. Nàng đem mình nốt tại bức rèm che cẩm duy, lộng lẫy sáng lạn khuê phòng bên trong, Trầm Luân đang làm nữ nhân lạc thú bên trong, không thể tự kiềm chế. Giờ khắc này Đông Phương Bất Bại đã không phải ngày xưa khinh thường quân hùng, ham muốn hân tâm thô bạo người. Nàng hạnh cầm trong tay trầm, thêu long đan vượng, mỹ khí hồn nhiên, nam nữ mặc biệt. Trong đó, nàng càng là yêu thân hình côn ngô, khỏe mạnh uy vũ, biểu hiện có nam tử khí khái Dương Liên Đình. Yêu khiến người ta mù quáng, Đông Phương Bất Bại nhận Quỷ Hoa Bảo Điện mà tâm tư hoa tế, từ từ quyến rũ, đối với Dương Liên Đình muốn gì được đó, mặc cho Dương Liên Đình ở trong giáo tùy ý làm vậy. Đáng tiếc Dương Liên Đình chỉ yêu quyền lực nhưng không hiểu quyền yêu, đem ma giáo khiến cho hỏng bét. Dương Liên Đình vốn là cái lòng tham ích kỷ tầm thường tiểu nhân, sự thống trị của hắn thủ pháp, đơn giản là giả Đông Phương Bất Bại chi danh, thực hành nguyên thủy nhất bạo chính, hắn làm, đơn giản là ngăn cách bộ hạ cùng Đông Phương Bất Bại cơ hội gặp mặt, sau đó giả chuyển thánh chỉ, muốn làm gì thì làm, cùng trong lịch sử hoạn quan lộ quyền, hoàn toàn tương tự. Bất quá đối với này, Đông Phương Bất Bại không thèm quan tâm. Đến trình độ này, nàng quan tâm nhất chỉ có chính mình cá nhân yêu thích. Đến nơi hắn bộ hạ thế nào, Nhật Nguyệt Thần Giáo làm sao, nàng từ lâu thờ ở Đông Phương Bất Bại đánh giá trước mắt Huyền Vũ, ở trong lòng lời bình nói, này tiểu đạo sĩ Tuấn Lãng đúng là rất tuấn lãng, thế nhưng so với ta liên đệ đến, nam tử khí khái còn kém xa. Cũng chính là Huyền Vũ không biết Đông Phương Bất Bại đang suy nghĩ cái gì, nếu không thì hắn cao thấp tức giận hơn bại hoại mắng vài câu có mắt không trọng. Cái kia Dương Liên Đình thân hình côn ngô, đầy mặt cầu nhiêm, sao vậy có thể cùng Ngọc Thụ Lâm Phong hắn so với? Đây chính là giữa người và người thẩm mỹ không giống đi. Chính đạo quân hùng nhìn những người hô lớn khẩu hiệu ma giáo người, nhất thời đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bởi vì bọn họ phát hiện, từ Đông Phương Bất Bại xuất hiện hậu, những người ma giáo người như là bị ninh thành một luồng thẳng, sĩ khí tăng vọt. Không có xem lại trước như vậy, năm bẻ bảy mảng. Chương 287, vô địch trên đường đá kê chân. Chương 287, vô địch trên đường đá kê chân. Huyền Vũ song kiếm ở tay, chiến ý đem Đông Phương Bất Bại vững vàng khóa chặt. Lập tức đối với Nhạc Bất Quần đám người nói, Nhạc trưởng môn, Đông Phương Bất Bại giao cho ta, còn lại ma giáo người liền giao cho các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái tới đối phó, các ngươi không thành vấn đề chứ? Nhạc Bất Quần nghe vậy, trịnh trọng bảo đảm nói, Huyền Vũ chân nhân yên tâm, chúng ta nhất định đem còn lại ma giáo người toàn bộ diệt trừ. Không sai, Nhạc trưởng môn nói đúng, Huyền Vũ chân nhân xin yên tâm, ngày hôm nay những ma đầu này chỉ có một cái hạ trạng, vậy thì là tử vong. Chúng ta chính đạo ngày hôm nay tụ hội với này, chính là đến đưa ma đạo quy thiên, đồng đạo môn, chờ một chút nhất định phải giết cái thoải mái. Những này chính đạo người nghe được Huyền Vũ lời nói hậu, cũng là sĩ khí tăng vọt. Ma giáo cùng bọn họ người trong Bạch đạo là không đội trời chung, hai bên kết thù đã vượt qua trăm năm, ứng phó không ngừng, hai phe đều có thắng bại. Hôm nay tới đến Hắc Mộc Nhai này hơn 1000 người còn lại bên trong, ít nói cũng có một nửa từng người bị ma giáo chi hại, có phụ huynh bị lục, có sư trưởng bị giết, vừa nhắc tới ma giáo, ai cũng nghiến răng căm hận. Vũ Nhạc kiếm phái sở dĩ kết minh, nguyên nhân lớn nhất chính là vì đối phó ma giáo. Bàn về giết ma giáo người, bọn họ là chuyên nghiệp. Ngày hôm nay theo Huyền Vũ có khả năng đem ma giáo một lưới bắt hết, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ma giáo có Đông Phương Bất Bại thì lại làm sao? Bọn họ bên này nhưng là có Huyền Vũ chân nhân. Bọn họ tin tưởng, Huyền Vũ chân nhân nhất định có thể chiến thắng Đông Phương Bất Bại. Quân tâm có thể dùng. Nhìn thấy những người này tinh thần, Huyền Vũ gật gật đầu. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Phong Thanh Dương, mở miệng nói, "Phong tiền bối, núp trong bóng tối Nhậm Ngã Hành liền giao cho ngươi." Hắn vô cùng rõ ràng, ngày hôm nay này một hồi chính ma đại chiến, lấy Nhậm Ngã Hành tính cách nhất định sẽ xuất hiện. Mà trên sân chính đạo người, cũng chỉ có Phong Thanh Dương có thể đối phó được rồi cái kia Nhậm Ngã Hành. Có lẽ có người gặp nhớ tới Tạ Lãnh Thiền, dù sao hắn sáng chế một môn khắc chế hấp tinh đại pháp Hàn Băng chân khí. Thế nhưng Tạ Lãnh Thiền bản thân thực lực, muốn một mình đối phó Nhậm Ngã Hành, vẫn là kém xa lắm. Phong Thanh Dương chỉ trỏ, "Yên tâm, chỉ là một cái Nhậm Ngã Hành, ta vẫn có thể ung dung đối phó. Hắn nếu như dám xuất hiện, ta liền để hắn nếm thử ta tân lĩnh ngộ độc cô cửu kiếm tư vị." Hắn bị sư phó Độc Cô Cầu Bại giáo dục một trận hậu, Phong Thanh Dương đối với Độc Cô Cửu Kiếm lĩnh ngộ cũng nâng cao một bước, hắn vừa vặn muốn tìm người thử xem chiêu. Có gió Thanh Dương câu nói này, Huyền Vũ cũng yên lòng, đón lấy hắn chỉ cần an tâm đối phó Đông Phương Bất Bại là được. Đông Phương Bất Bại, chúng ta đổi một vị trí luận bàn một chút đi. Ta đã sớm muốn kiến thức một hồi ngươi Quỳ Hoa Bảo Điện cùng Kim May. Ta nghe nói ngươi Kim May rất mạnh, theo đi ra đồ án trông rất sống động, đúng dịp, ta cũng sẽ theo hoa, có điều ta dùng chính là trong tay song kiếm. Huyền Vũ bình tĩnh nhìn Đông Phương Bất Bại, trong tay hai thanh kiếm đáo ở giữa không trung múa ra một cái mỹ lệ kiếm hoa, như xe chỉ luật kim, làm như thật sự ở theo dệt. Hắn cũng không phải ở coi thường Đông Phương Bất Bại, trái lại còn vô cùng coi trọng đối phương. Hắn vô cùng rõ ràng, Đông Phương Bất Bại khẳng định là một vị đối thủ mạnh mẽ, thậm chí muốn so với Yêu Nguyệt càng khó dây dưa. Quỳ Hoa Bảo Điện còn không đại thành Đông Phương Bất Bại, liền có thể ở Nhậm Ngã Hành trong tay bạc quyền, bất kể là chí mưu hoặc võ công, đều không so với Nhậm Ngã Hành thua kém. Trên thực tế, Nhậm Ngã Hành cũng tuyên xưng Đông Phương Bất Bại là hắn khâm phục người số 1. Mà luyện thành rồi Quỳ Hoa Bảo Điện Đông Phương Bất Bại, thực lực so với trước không biết trở nên mạnh mẽ bao nhiêu lần. Lúc này Đông Phương Bất Bại khẳng định là cao nhất thời kỳ. Những này, Huyền Vũ đều rõ ràng. Thế nhưng hắn cũng không ý kỵ, phiêu chiến cường giả, đây mới là lạc thú vị trí. Thanh Cửu hắn luận bàn nhiệm vụ cuối cùng một người, hắn cảm thấy đến muốn cùng đối phương thoải mái chiến đấu một hồi. Hắn muốn ở mọi phương diện triệt để nghiền ép đối phương, làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục. Đông Phương Bất Bại, ngày hôm nay liền để ngươi đến trở thành ta vô địch trên đường đá kê chân đi. Huyền Vũ chiến ý nóng bỏng bốc lên, đem phía sau chính đạo người đều cảm hóa, bọn họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn đại chiến một trận phát tiết đi ra. À gặp, tiểu đạo sĩ, chỉ bằng ngươi cũng muốn chiến thắng ta sao? Không muốn ý nghĩ kỳ lạ, ta là vô địch. Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại tự nhiên là có cái này tự tin, nàng tên dám gọi là bất bại đó là bởi vì nàng thành tài tới nay, xưa nay chưa bị bại một lần, quả thật không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa nàng đã luyện thành thần công, từ lâu chiến thắng danh lợi, nhảy ra giang hồ phân tranh. Nếu như không phải nàng yêu Dương Liên Đỉnh, hay là ma giáo hủy diệt, nàng cũng sẽ không lưu ý nàng loại này tâm tính, so với nguyên bên trong luyện thành tịch tà kiếm pháp Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi có thể mạnh quá nhiều rồi. Hai người kia có thể nói là hoàn toàn đánh mất lý trí, trở nên điên cuồng. Trong lòng thay lòng đổi dạ đã sớm bị thả ra, không còn ràng buộc, như trệch đường dây tàu lửa, chỉ có thể một đầu va về phía hủy diệt. Tuy rằng Đông Phương Bất Bại từ nam chuyển nữ cũng tính tình đại biến, thế nhưng tối thiểu nàng cũng không có điên cuồng, còn có lý trí. A gặc, có thể hay không chiến thắng ngươi, đánh qua chẳng phải sẽ biết. Ta xem Hắc Mộc Nhai đỉnh sần dốc chính là một cái không sai chiến trường, chúng ta liền đi nơi đó một trận chiến đi. Huyền Vũ nhìn về phía trên cùng, nơi đó là một cái đỉnh núi, là Hắc Mộc Nhai chỗ cao nhất, rất thích hợp thành tiểu chiến trường. Khanh khách, tiểu đạo sĩ ngươi rất tự tin a, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Tuy rằng ta đối với này mà giáo giáo chủ vị trí không phải rất quan tâm, thế nhưng các ngươi dám to gan xông vào địa bàn của ta, vậy thì đều chết đi cho ta được rồi. Ta trước hết giải quyết ngươi, lại trở về đem còn lại những người này toàn bộ giết chết, đi thôi. Đông Phương Bất Bại nói với Huyền Vũ, liền lăng không bay lên, hướng về Hắc Mộc Nhai đỉnh sườn dốc bay đi. Huyền Vũ tốc độ cũng không có chút nào không chậm, ở Đông Phương Bất Bại lên đường thời điểm, bóng người của hắn cũng biến mất ở tại chỗ. Nhìn hai người lấy đột phá tốc độ âm thanh tốc độ đi xa, trên sân chính ma hai đạo người đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người này cho bọn họ áp lực thực sự quá to lớn. Giáo chủ của chúng ta đệ nhất thiên hạ, cái kia dám chó Huyền Vũ chân nhân khẳng định không phải chúng ta giáo chủ đối thủ. Chờ chúng ta giáo chủ giết Huyền Vũ hậu, chẳng mấy chốc sẽ trở lại đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Các ngươi nếu là thất thời, liền ngoan ngoãn đầu hàng, nói không chắc giáo chủ còn có thể tha các ngươi một mạng. Chờ Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại biến mất ở tầm nhìn hậu, những người ma giáo trưởng lão liền dồn dập kêu gào lên. Ngông cuồng ma đầu, càng hoàn toàn không đem chúng ta chính phái người để ở trong mắt, muốn chết. Huyền Vũ chân nhân nhất định mang theo thắng lợi trở về, ngày hôm nay chính là các ngươi những này ma giáo người giờ chết. Đồng đạo môn, giết cho ta, giết sạch những ma đầu này. Chính phái người đã sớm nhẫn mại đã lâu, hiện tại hoàn toàn bị làm tức giận, không còn quản cái khác, bay thẳng đến ma giáo người giết tới. Nhất thời, trên sân đao kiếm tiếng va chạm cùng tiếng chém giết không ngừng, máu tươi tung tóe bắn, dị thường khốc liệt. Có điều tổng thể vẫn là chính phái chiếm thượng phong. Dù sao nhân số cùng cao thủ chiếm ưu, trước ma giáo vài cái trưởng lão bị Huyền Vũ cho giết, hiện tại đại chiến lên, chính đạo bên này có thể nói là không hề áp lực. Chỉ cần Huyền Vũ đang đối chiến Đông Phương Bất Bại thời điểm có thể thắng lợi, cái kia thiên ma giáo tất diệt. Chương 288, theo dệt thi đấu biện chương 288, theo dệt thi đấu biện Hắc Mộc Nhai đỉnh sườn dốc bị phá vân mà ra thái dương chiếu rọi đến một mảnh vàng óng ánh, hình thành ánh sáng mặt trời núi vàng mỹ cảnh. Loẹt xoẹt. Hai đạo tiếng xé gió vang lên, Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại bóng người đồng thời xuất hiện ở màu vàng đỉnh sườn dốc trên. Ầm. Hai đạo khí thế mạnh mẽ ở giữa không trung va chạm, tựa hồ phân cách thiên địa, để này thần thánh bầu không khí nhiễm phải một luồng điều hữu tâm ý. Tiểu đạo sĩ, ngươi có cái gì bản lĩnh liền sử hết ra đi, ta sẽ để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Đông Phương Bất Bại nhìn đối diện Huyền Vũ, trên mặt mang theo khinh bỉ. Có điều, trong lòng nàng kỳ thực là có chút nghiêm nghị, cái này tiểu đạo sĩ thân pháp tốc độ và khí thế, dĩ nhiên đều không thể so với ta kém, không trách hắn có thể đem đại minh giang hồ khiến cho long trời lở đất, quả nhiên không đơn giản a. Quỳ Hoa Bảo Điện tốc độ có bao nhiêu nhanh, nàng thành tiểu kẻ nắm giữ là rõ ràng nhất. Khi nàng đem quỷ dị thân pháp triển khai ra thời điểm, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, cũng là liền bóng người của nàng đều không nhìn thấy. Thế nhưng Huyền Vũ không chỉ thấy rõ, còn truy đuổi lên nàng, đây mới là nàng kinh ngạc nhất. Phải biết nàng Quỳ Hoa Bảo Điện chính là lấy nhanh, quỷ làm chủ, tốc độ nhìn thấy làm người không có phản ứng thời gian, thân pháp quỷ dị đến làm người không tưởng tượng nổi mức độ. Bị nàng đánh bại người, thường thường ngay cả mình là sao vậy chết cũng không biết. Đông Phương Bất Bại, nếu như ngươi thật có thể để ta rơi vào tuyệt vọng, ta sẽ rất cảm kích ngươi. Có điều đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể đang nói mơ mà thôi, căn bản là không làm được, làm người ta phì cười. Huyền Vũ mặt mang mỉm cười, rêu cợt nói. Đồng thời song kiếm hợp bích, kiếm ý ngưng tụ, tiếng long long không ngừng, đã làm tốt tấn công tư thế. Hắn biết rõ, hắn cùng Đông Phương Bất Bại kém, chỉ có điều là tiên thiên chân khí hùng hậu độ mà thôi. Thật luận chiến lực, hắn cũng không so với mới kém, vì lẽ đó hắn mới gặp như vậy không có sợ hãi. Một đường chiến đấu lại đây, Huyền Vũ đã thăm dò chính mình chân thực sức chiến đấu, chỉ cần không gặp tiên thiên cảnh trung kỳ trở lên lão quái vật, hắn đều có thể lập với thế bất bại. Đây chính là hắn sức lực. Tiểu quỷ, ngươi thực sự là chọc giận ta. Nhìn thấy Huyền Vũ cái này tư thái, Đông Phương Bất Bại bị làm tức giận. Ánh chớp trong nháy mắt, bóng người của nàng cũng đã đi đến Huyền Vũ trước mặt, tinh tế sắc bén kim may lập lòe hàn quang, đâm hướng về Huyền Vũ mi tâm. Huyền Vũ có thể cảm giác được kim may mặt trên ngưng tụ đến mức tận cùng chân khí, tự muốn đâm thủng thời không, cách xa nhau một thước lúc mi tâm cũng đã bắt đầu mơ hồ đau đớn. Có điều Huyền Vũ không có chút nào hoảng, hắn ở Đông Phương Bất Bại có động tác thời điểm, cũng đã làm ra ứng đối động tác. Chỉ thấy hắn tay trái thuần dương bảo kiếm, kéo tàn ảnh, đã sớm hoành chặn đến kim may trước. Đồng thời, tay phải hắn thanh phong bảo kiếm đã đâm thẳng mà ra, nhắm thẳng vào Đông Phương Bất Bại trong lồng ngực chỗ yếu. Này một kiếm trên bao trùm có nồng nặc tiên tiên chân khí, hắn còn đem chính mình kiếm ý ngưng tụ với mũi kiếm bên trên, có một điểm phá khí thức cái bóng. Đông Phương Bất Bại nếu là bị này một kiếm đâm trúng, coi như nàng có cương khí hộ thể cũng vô dụng, thân thể sẽ bị trực tiếp đâm thủng. Phá khí thức chính là chuyên môn phá chân khí hùng hậu người cương khí hộ thể. Đông Phương Bất Bại nhìn đâm thẳng mà đến thanh phong bảo kiếm, cảm nhận được nguy hiểm trong đó, tiếp mắt lại, một cái tay khác ngón cái cùng ngón trỏ cũng vê vê một viên kim may, hướng lên trên giơ lên, ngăn trở đến kiếm. Keng! Một tiếng vang dọn, Huyền Vũ chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, đâm thẳng thanh phong bảo kiếm không bị khống chế bị đãng mở ra. Đông Phương Bất Bại trong tay cái này kim may trường không vượt qua thốn, hầu như là gió thổi nổi, rơi xuống nước không chìm, có thể kích thích Huyền Vũ thanh phong bảo kiếm, nó vô công cao, thật sự khó mà tin nổi. Tốc độ của hai người thực sự là quá nhanh, tất cả những thứ này động tác đều là ở trong chớp mắt hoàn thành. Ầm. Cho đến lúc này, hai người va chạm sản sinh sóng khí, lúc này mới cuối cùng bộc phát ra, chân khí khuấy động, trên đỉnh ngọn núi đá vụn lan đường, cuồng phong đem hai người xiêm ý thổi đến mức đều phần phần. Bạch. Hai người thấy mình chiêu thức đều không có hiệu quả hậu, gần như cùng lúc đó biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa biến chiêu. Thử xem ta đổ theo kiếm pháp. Chỉ thấy Huyền Vũ trong tay song kiếm trên dưới tung bay, không ngừng vung vẩy ra huyền ảo mỹ lệ uy tích, như cùng ở tại theo một bức cẩm tú sơn hà đồ, bàn bạc mạnh mẽ. Mỗi một đạo ánh kiếm đều ngưng tụ kiếm ý của chính mình, vận dụng tới phá khí thức kỹ xảo, mang theo nguy hiểm chí mạng khí tức, bao phủ hướng về Đông Phương Bất Bại quanh thân chỗ yếu. Nhìn trước mắt cẩm tú sơn hà đồ, Đông Phương Bất Bại quanh thân lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng kinh hãi. Nàng biết, chính mình đây là gặp phải cuộc đời từ không thấy cường địch. Hừ, mua dịu qua mắt thợ. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, hai tay kim may lúc này xoạt 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 đâm liên tục mà ra, xe chỉ luồn kim, ở lượng lớn tiên thiên chân khí ra chỉ dưới, một đóa trông rất sống động hoa cúc ở trước người tỏa ra, thanh thế so với Huyền Vũ Sơn Hà Đồ còn muốn chấn động lòng người. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cùng trông rất sống động hoa cúc đồng thời sinh thành ở giữa không trung, tình cảnh này nghệ thuật thành phần rất cao. Hai người tựa hồ là thật sự ở so với biện tiêu diệt. Sau khi Sơn Hà Đồ cùng hoa cúc va chạm vào nhau thời điểm, mới biết như vậy so với biện đến cùng có bao nhiêu hung hiểm. Ken 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 ken. Liên miên không dứt kim loại tiếng va chạm vang lên, hàn quang lấp loé kiếm ảnh cùng bóng châm không ngừng đan xen, trong tay hai người kiếm cùng kim may không biết va chạm bao nhiêu dưới. Cái kia Sơn Hà Đồ cùng hoa cúc không ngừng biến ảo răng dấp, một hồi là nước sông khô, ngọn núi nổ tung, một hồi là cánh hoa bay tán loạn, hoa cúc héo tàn. Tại đây cuồng phong mưa rào bình thường dậy đặc trong công kích, hai người tả một nhóm, hữu chặt lại, trên đâm một cái, dưới một nhóm, đem từng người chiêu thức hết mức hóa giải, ai cũng không có chiếm cứ đến tự phong. Rầm 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 rầm. Tương đương tiếng nổ vang lên, khủng bố sóng khí bộc phát ra, đem hết thảy đều bao phủ hất bay. To lớn như vậy động tĩnh, trực tiếp làm cho phía dưới kịch chiến chính ma hai đạo người kinh hãi, không ít người cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại đây. Ùng ùng. Đây chính là tiên thiên cảnh cường giả chiến đấu sao? Thật sự có một loại tiên địa bất cứ lúc nào muốn hủy diệt cảm giác. Những người này tất cả đều nuốt từng ngụm nước, vô cùng kích động. Bọn họ nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi khuấy động ra một vòng lại một vòng to lớn màu trắng sóng khí, không ngừng có núi thạch từ phía trên lăn xuống dưới đến, toàn bộ hắc mộc nhai tựa hồ cũng lay động lên. Những người đến cùng là gì ma? Theo dệt sao? Mọi người chỉ thấy được có ánh sơn hà đồ cùng trông rất sống động hoa cúc không ngừng va chạm, ở va chạm địa phương, tựa hồ có hủy diệt báo táp sản sinh. Đột nhiên, hai bức theo dệt bắt đầu phá toái, những người tung tóe đi ra mảnh vỡ, ầm ầm một tiếng, trực tiếp nát tan trên đỉnh núi một tảng đá lớn, bột phấn bay lả tả. Còn không hết như vậy, mảnh vỡ nơi đi qua nơi, cứng rắn núi đá bên trên che kín lít nha lít nhít vết kiếm cùng đèn kịt thâm thúy lỗ kim. Huyền Vũ Thiên Phú thật khiến cho người ta ước ao, hắn dĩ nhiên như thế nhanh liền đem phá khí thức kỹ xảo dung nhập vào kiếm pháp bên trong, như vậy kiếm pháp lực phá hoại cũng thật là kinh người. Phía dưới Phong Thanh Dương nhìn tình cảnh này, trong lòng có chút cảm thán. Chương 289, Huyền Vũ cố nhân tể đến chương 289, Huyền Vũ cố nhân tể đến len ken con cong. Zeta. Giang Ngọc Kiến mới vừa đi tới hắc mộc nhai chỗ sườn núi, liền nghe đến phía trên ngọn núi truyền đến các loại binh khí tiếng va chạm cùng tiếng la giết. Nghe thấy được mặt trên đáp xuống nồng nặc mùi máu tanh, sắc mặt nàng biến đổi, đại chiến đã bắt đầu rồi sao? Ta muốn nhanh lên một chút đi lên hỗ trợ mới được. Nàng dưới chân tăng nhanh tốc độ, ở sau người tha ra từng đạo tàn ảnh. Ngay ở nàng sắp đang đẩy đến đạt chiến trường thời gian, đột nhiên, nàng bước chân lảo đảo một cái. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm truyền vào trong hai, dưới chân mặt đất không ngừng run, đất rung núi chuyển, cả ngọn núi tựa hồ cũng đang lay động, nàng suýt chút nữa không bị mặt đất chấn động cho lắc ngã. Nàng vội vã để khí, lúc này mới đứng vững. Chiến đấu dĩ nhiên như vậy kịch liệt, lẽ nào là Huyền Vũ công tử đã cùng Đông Phương Bất Bại đối đầu sao? Huyền Vũ công tử không có sao chứ? Không được, ta muốn nhanh lên một chút đi lên hỗ trợ mới được. Cảm nhận được trên đỉnh ngọn núi cái kia khủng bố gợn sóng, Giang Ngọc Yến trong mắt có chút lo lắng, dưới chân lại lần nữa lóe lên. Bạch. Rất nhanh, Giang Ngọc Yến bóng người liền xuất hiện ở chính ma hai đạo trên chiến trường. Ánh vào nàng mi mắt, là khắp nơi chém giết cùng nhau người, chính ma hai đạo đã giết đỏ cả mắt rồi, trên đất nằm không ít thi thể, có chính đạo cũng có ma giáo. Tại đây loại kịch liệt chiến đấu bên trong, Giang Ngọc Yến đến, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, có điều giữa trường, thỉnh thoảng tiện tay vung vẩy kiếm trong tay đánh giết ma đầu Phong Thanh Dương, đã phát hiện nàng. Cái này nữ hoa là gì ma người? Công lực còn rất mạnh mẽ. Phong Thanh Dương vẫn nhìn kỹ hậu phương, bất cứ lúc nào phòng bị Nhậm Ngã Hành, có điều làm hắn không nghĩ đến chính là, Nhậm Ngã Hành không đợi được, trái lại chờ đến rồi một cái thực lực rất mạnh mẽ xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ này trong cơ thể tản mát ra công lực, có thể muốn mạnh hơn Nhạc Bất Quần hơn nhiều. Công lực phương diện này, ở cao thủ tuyệt đỉnh trong hàng ngũ, đã xem như là rất mạnh. Giang Ngọc Yến cũng không có phát hiện mình bị người nhìn chằm chằm, nàng ánh mắt gắt gao nhìn về phía xa xa đỉnh núi bạo phát đại chiến, cảm nhận được trong đó cùng bạo hủy diệt khí tức, nàng khẽ cắn răng. Như vậy chiến đấu ta căn bản nhúng tay không được, ta quả nhiên còn chưa đủ cường. Tâm tình vô cùng không cam lòng Giang Ngọc Yến, quay đầu liền đem tức giận rơi tại trên sân ma giáo nhân thân trên. Bạch. Nàng lắc người một cái, liền đi đến một cái ma giáo trưởng lão bên cạnh, dò ra tay phải của chính mình. Đang chuẩn bị đem chính mình đối thủ đập chết ma giáo trưởng lão, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Giang Ngọc Yến, trong lòng kinh hãi, vội ba biến chiêu, quạt hương bổ bình thường đại bàn tay về đập, chân khí rung động, hình như có gợn sóng sản sinh, có thể thấy được một trưởng này uy lực mạnh. Chết đi. Ma giáo trưởng lão trên mặt dữ tợn, nhìn cái này điệu điệu thiếu nữ, không hề có một chút lòng chắc ẩn, vô cùng tàn nhẫn, không hề lưu thủ. Ma đầu, chết chính là ngươi. Giang Ngọc Yến ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ công lực dâng trào ra, tinh tế trắng non tay phải nhiễm phải một tầng như là bạch ngọc ánh sáng. Ầm. Trắng non tay ngọc một trưởng vô nát ma giáo trưởng lão trên bàn tay mang vào chân khí, đem toàn bộ bàn tay đập đến vặn bẹo xương vỡ, biến thành một cái móng gà. A. Ma giáo trưởng lão tiếng kêu thảm thiết vừa mới lối ra, mở miệng, liền phát hiện mình trên tay yếu huyệt bị trước mắt cái này hiểu điệu thiếu nữ trói lại, càng làm hắn sợ hãi chính là, bên trong đan điền công lực dường như ngựa hoang mất cương, toàn bộ theo trong tay yếu huyệt, dâng trào tiến vào tay của thiếu nữ thâm, bị hấp thu hầu như không còn. Không, hắn cuối cùng chỉ có thể sợ hãi hô to một tiếng, sau đó liền hoàn toàn bị hấp thành người càn. Tạ nữ hiệp ân cứu mạng. Cái kia suýt chút nữa chết bởi ma giáo trưởng lão bàn tay chính đạo lão giả, nuốt từng ngụm nước, có chút sợ hãi mở miệng nói cảm tạ. Tuy rằng cái này nữ hiệp công pháp quỷ dị một điểm, thế nhưng sao vậy nói cũng cứu mình một mạng. Hấp tinh đại pháp. Xa xa thấy cảnh này Phong Thanh Dương, ánh mắt ngưng lại, bá một tiếng liền đi đến Giang Ngọc Yến bên cạnh, hỏi, tiểu cô nương, ngươi là gì ma người? Tại sao gặp Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp? Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình Phong Thanh Dương, Giang Ngọc Yến trên mặt có chút đề phòng, như thật nói rằng, ta không biết ngươi nói hấp tinh đại pháp là gì mà, ta khiến môn công pháp này là gì hoa tiết mục. Ta tên Giang Ngọc Yến, là Huyền Vũ công tử bằng hữu, cố ý chạy tới hỗ trợ. Nàng có thể từ Phong Thanh Dương trên người cảm nhận được rất mãnh liệt uy hiếp, biết trước mắt vị lao bá này bá thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nguyên lai ngươi là Huyền Vũ bằng hữu, vậy thì là người mình, vừa nãy là ta hiểu lầm ngươi. Phát hiện mình lầm, Phong Thanh Dương cũng là có chút lúng túng. Huyền Vũ công tử hắn, nên không có sao chứ? Giang Ngọc Yến nhìn về phía cái kia nơi chiến trường kịch liệt, Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại bóng người, nàng căn bản không thấy rõ. Thế nhưng cái kia khủng bố hủy diệt gợn sóng vẫn chưa ngừng nghỉ, cả ngọn núi đã ải một đoạn dài, hơn nữa còn đang không ngừng biến ải bên trong, có thể thấy được chiến đấu chi kịch liệt. Tiểu cô nương ngươi cứ yên tâm đi, Huyền Vũ tiểu hữu sẽ không sao, người thắng cuối cùng nhất định là hắn. Phong Thanh Dương đối với Huyền Vũ rất tin tưởng, hơn nữa năng lực cảm nhận của hắn càng mạnh hơn, hắn có thể cảm giác được, ở cái kia tiên thiên cảnh kịch liệt đại chiến bên trong, Huyền Vũ cũng không có rơi vào hạ phong, trái lại còn khắp nơi ép Đông Phương Bất Bại một đầu. Ồ, lại có người đến rồi. Phong Thanh Dương quay đầu nhìn về phía sau. Đang lúc này, bạch, chỉ thấy ánh đao lóe lên, một cái tạo hình đặc biệt phi đao đã đâm vào một tên ma giáo trưởng lao yết hầu, lại một tên ma giáo trưởng lao chết đi. Là tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan. Không ít người kinh ngạc thốt lên, nhận ra người đến. Xem ra ta tới đúng lúc. Lý Tầm Hoan cầm trong tay một cái phi đao nhanh chân đi đến, tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Mọi người không tự chủ được đưa mắt tìm đến phía trong tay hắn phi đao, mọi người đều biết, tiểu lý phi đao, lệ không hư phát. Không có phát ra phi đao, mới là đáng sợ nhất. Bạch. Lại có một người ra trận, chỉ thấy một thanh kiếm đột ngột xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, một cái nam tử mặc áo trắng, đứng ở một cái ma giáo trưởng lao phía sau, nhẹ nhàng thổi lạc kiếm trên máu tươi. Cái kia ma giáo trưởng lão đến lúc này mới ngã xuống đất bỏ mình. Là bạn Mai Sơn Trang Trang chủ Tây Môn Suy Tuyết, không nghĩ đến hắn cũng tới, thực sự là quá tốt rồi. Cái thân ảnh này xuất hiện, lại lần nữa gây nên rất nhiều người kinh ngạc tốt lên. Tây Môn, không nghĩ đến ngươi cũng tới. Lục Tiểu Phượng chỉ điểm một chút chết một cái ma giáo đường chủ hậu, liền tới đến Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh, thập phần vui vẻ. Đang lúc này, lại có đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Ngoại trừ phía trước đầu lĩnh ba người, còn lại đều là nữ tử, đều trổ mã đến nhã trí tuyết tụ, lạnh lạnh cao ngạo, thân mang một bộ tố vải cung trang, tú lệ thông tuệ bên trong nhưng ít đi mấy phần người thường sinh cơ cùng cảm tình. Chính là Yến Nam Tiên, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết ba người, mang theo Di Hoa cùng đệ tử cũng đến. Hô
hôm nay ta Di Hoa Cung xuất thế, chuyên đến để báo đáp Huyền Vũ chân nhân ân tình, cùng rất nhiều chính đạo đồng thời hợp lực diệt ma. Hoa Vô Khuyết hô một tiếng, liền dẫn dắt Di Hoa Cung đệ tử hướng về ma giáo người giết đi, bên cạnh hắn Tiểu Ngư Nhi trợn mắt kinh bị, cũng đi theo. Chương 290, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút càng mạnh mẽ kiếm pháp. Chương 290, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút càng mạnh mẽ kiếm pháp. Không nghĩ đến Huyền Vũ chân nhân còn đối với Di Hoa Cung có ân, quá tốt rồi, có Di Hoa Cung những cao thủ này gia nhập, ngày hôm nay ở đây ma giáo ma đầu một cái cũng đừng nghĩ lưu. Những người chính đạo người nghe được Hoa Vô Khuyết lời nói, mừng rỡ trong lòng. Nhìn Lý Tầm Hoan Tây Môn Suy Tuyết những này đột nhiên xuất hiện cao thủ, chính đạo người biết, ngày hôm nay này một hồi đại chiến, bọn họ là ổn. Mà những người ma giáo người, nhìn thấy mấy đại trưởng lão liên tiếp chết đi, chính đạo cường viện lại kinh khủng như thế, để bọn họ cảm giác trời đều sụt. Thực lực của bọn họ đang đối mặt chính đạo liên quân lúc, nguyên bản liền nơi với hạ phòng, hiện tại chính đạo lại tới nữa rồi nhiều như vậy cường viện, để bọn họ trưởng lão trong nháy mắt lọ gặp mấy người, thực lực cách xa chênh lệch lập tức bị kéo đến càng to lớn hơn. Chúng ta nên sao vậy làm mới thật? Những người này nhất thời liền hoảng hồn. Bọn họ cảm giác mình hay là không chờ được đến giáo chủ phân ra thắng bại, liền muốn bị những này chính đạo người giết sạch rồi. Nhìn thấy những người này tâm thần chập chờn, Nhạc Bất Quần chờ chính đạo người cũng sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, trong nháy mắt dẫn người đánh lén đi đến, thuấn sát vài người. Tiễn Nam Thiên đứng tại chỗ cũng không có ra tay, hắn nhìn giữa trưởng phong Thanh Dương cùng Tây Môn Suy Tuyết, có thể từ trên người hai người này cảm nhận được một luồng mạnh mẽ kiếm ý, hắn rõ ràng, hai người này đều giống như hắn, ở kiếm đạo bên trên đi ra ngoài rất xa. Đến nỗi Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại chiến trường, hắn chỉ là liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, tên biến thái kia lại trở nên càng mạnh hơn, thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Phong Thanh Dương cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ, lẫn nhau quan sát đối phương. Đây là thuộc về kiếm khách trong lúc đó hấp dẫn lẫn nhau cùng lẫn nhau cảm ứng. Mà bọn họ không biết chính là, chỗ tối còn ẩn giấu hai cái khí chất hào hoa phú quý tuyệt mỹ nữ tử. Không nghĩ đến Vô Khuyết này Hải Nhi cũng tới. Liên Tinh nhìn Hoa Vô Khuyết, rất là vui mừng cùng mừng rỡ nói rằng, xem ra khoảng thời gian này, Vô Khuyết đứa nhỏ này trưởng thành rất nhiều, so với trước đây thành thục thận trọng hơn nhiều. Tỷ tỷ, ngươi không đi ra ngoài lộ cái mặt sao? Liên Tinh hỏi. Ta cùng Vô Khuyết đứa nhỏ này đã không cái gì có thể thấy được, bội bội ngươi không giống, ngươi cùng hắn còn có tình thân ở, nếu là muốn cùng hắn ôn chuyện, cái kia liền đi ra ngoài gặp gỡ hắn đi. Yêu Nguyệt bình tĩnh nói rằng, đối với Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết, nàng đã không có chấp niệm, nàng hiện tại ánh mắt toàn bộ rơi vào cùng Đông Phương Bất Bại đại chiến Huyền Vũ trên người. A gặp Huyền Vũ, không nghĩ đến một quãng thời gian không gặp, thực lực của ngươi lại có biến thành mạnh, thật không hổ là có thể chiến thắng ta nam nhân. Không biết ngươi chiến thắng Đông Phương Bất Bại hậu, nhìn thấy ta hậu là gì mà vẻ mặt? Hi hi, khi đó ngươi nên không có bao nhiêu tiền thiên chân khí đi. Yêu Nguyệt trên mặt che kín ý cười, nàng cười tràn ngập bị lực, làm cho một bên hoa tươi đều vì nàng tỏa ra. Đáng tiếc, này mỹ lệ một màn, ngoại trừ Liên Tinh, không ai có thể thưởng thức được. Mà ở Di Hoa Cung người gia nhập trận này đại hỗn chiến thời điểm, có một người thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ tìm vào, vậy thì là Nhậm Ngã Hành. Hắn theo một cái thầm nói, ẩn nấp khí tức, lén lút sờ soạn tới. Cái này cân lích với hắn đối với Hắc Mộc Nhai trên địa hình hết sức quen thuộc, hơn nữa trên chiến trường khí tức hỗn loạn, hắn mới không có bị người phát hiện. Vậy thì là tiên tiên cảnh cường giả thực lực sao? Nhậm Ngã Hành nhìn Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại chiến trường, trong lòng sợ hãi đồng thời cũng vô cùng khát vọng. Ta hận a, lúc trước chỉ là muốn lợi dụng Quý Hoa Bảo Điện khanh một hồi Đông Phương Bạch, để hắn múa đao tự cung. Không nghĩ đến cái này kẻ vô ơn bạc nghĩa dĩ nhiên thật sự luyện thành rồi, thực sự là trộm gà không xong, còn mất nắm gạo. Nhậm Ngã Hành trong lòng vô cùng hối hận. Có điều hắn cũng không khỏi không khâm phục đối phương, múa đao tự cung chuyện như vậy, đổi làm là hắn, có thể tàn nhẫn không xuống cái kia tâm. Nhậm Ngã Hành nhìn Phong Thanh Dương, không nghĩ đến ông lão này còn chưa có chết, xem ra ta không thể như thế nhanh liền bại lộ. Hắn nguyên bản còn muốn hấp thu mấy người công lực, để cho mình công lực càng chất phát, vì là đón lấy hấp thu tiên thiên chân khí làm chuẩn bị, xem ra là đừng vừa. Không sai, Nhậm Ngã Hành muốn chờ Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại bất bại lưỡng bại câu thương, sau đó lại dùng chính mình hấp tinh đại pháp, hấp thu Huyền Vũ hoặc là Đông Phương Bất Bại tiên thiên chân nhân, để cho mình ngày mốt chân khí lô sát, tiến hành cuối cùng đánh cuộc. Hắn lần này là mang theo không thành công thì thành nhân quyết tâm đến, không phải lô sát thành công đột phá đến tiên thiên cảnh, chính là chết, hắn liền không nghĩ còn có loại thứ ba kết quả. Nhậm Ngã Hành lén lút sở về phía Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại đại chiến địa phương, căng thẳng quan tâm tình hình trận chiến, không muốn từ bỏ một khả năng nhỏ nhoi cơ hội. Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại bên trong chiến trường, hai người thân hình không ngừng ở biến mất tại chỗ lại xuất hiện, thân hình như quỷ mị, phập phù đi tới, thật giống như khói. Rầm 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 rầm, bóng người mỗi lấp lóe một lần, đều là một lần va chạm, ở giữa không trung bùng nổ ra sóng năng lượng khủng bố, khiến cho điện tiềm lôi minh, mãnh liệt sóng trùng kích đem đỉnh núi lại quát đi một tầng, đá vụn bay loạn. Ô ô ô. Hai cổ tinh khiết nồng nặc đến cực điểm tiên thiên chân khí không ngừng va chạm với lên, ở xung quanh hình thành cuồng bạo long quyền phong, bao phủ tất cả, khiến người ta căn bản không thấy rõ nội bộ tình huống. Lúc này hai người chiến đấu đã đến gay cấn tột độ giai đoạn, kiếm pháp, chân pháp, thân pháp đều vận chuyển tới cực hạn, thế nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Tựa hồ lại muốn tiến vào bỏ đi hao chiến thời khắc. Tiểu quỷ, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng ta là vô địch, ngươi không thể chiến thắng được rồi ta. Đông Phương Bất Bại dùng kim may đẩy ra Huyền Vũ đâm tới một kiếm, lạnh lùng nói rằng, nàng đáng tự hào nhất thân pháp tốc độ, dĩ nhiên áp chế không nổi Huyền Vũ, điều này làm cho nàng vô cùng không cam lòng. Tiểu quỷ này sử dụng đến cùng là gì mà thân pháp? Đông Phương Bất Bại khiếp sợ, bất luận thân pháp của nàng thật nhanh nhiều quỷ dị khó lường, Huyền Vũ dĩ nhiên đều có thể cùng được với, tựa hồ tâm niệm của hắn hơi động thân thể liền đến hắn nghĩ tới địa phương, thích làm gì thì làm.
Huyền Vũ như vậy cảnh giới thực sự là chưa từng nghe thấy, quá mức khủng bố. Đông Phương Bất Bại tự nhiên không biết, điều này là bởi vì Huyền Vũ Lăng Ba Vi Bộ đột phá đến viên mãn cảnh giới. Đến nỗi trong tay nàng vậy cũng lấy đâm thủng tất cả kim may, ở Huyền Vũ song kiếm trước mặt, cũng không còn ngày xưa sắc bén. Nàng sở hữu công kích đều đâm không phá cặp kia kiếm tạo thành màn kiếm. Nàng không nghĩ ra, thế gian sao có như thế mạnh mẽ kiếm khách tồn tại. Kiếm pháp đó quả thực không hề kẽ hở, thật giống như là không có khe trứng gà, nàng kim may căn bản ken không đi vào. Cũng còn tốt, ta tiên thiên chân khí muốn so với Huyền Vũ hùng hậu nhiều lắm, hao tổn nữa ta tất thắng. Từng trải qua Huyền Vũ khủng bố hậu, Đông Phương Bất Bại trong lòng đã không có vừa mới bắt đầu ngưỡng cuồng. Nhưng vào đúng lúc này, Đông Phương Bất Bại trong lòng kinh sợ, cảm giác được khí tức nguy hiểm. Chỉ thấy phía trước Huyền Vũ kiếm pháp thay đổi. Huyền Vũ trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, dường như hai đạo sắc bén kiếm mang bắn thẳng đến phía chân trời. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay song kiếm, một kiếm chỉ xéo hướng về bầu trời, một kiếm chỉ về đại địa, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao quát tiến vào này một kiếm bên trong bình thường. Theo một tiếng lanh lảnh kiếm reo, hai đạo ánh kiếm trên không trung tụ hợp, hình thành một đạo hào quang rực rỡ, so với bay lên chiều dương còn muốn chói mắt. Đông Phương Bất Bại, cùng ngươi thêu hoa đã kết thúc, vậy hãy để cho ngươi đến kiến thức ta càng mạnh mẽ kiếm pháp đi. Chương 291, ta là Đông Phương Bất Bại, sao vậy được bại? Chương 291, ta là Đông Phương Bất Bại, sao vậy được bại? Huyền Vũ trong tay hai thanh bảo kiếm giống như là đã có sinh mệnh, vô hình tròn trịa kiếm ý ở va chạm, khi thì chia liễu, khi thì kết hợp. Mỗi một lần kết hợp cũng giống như là một lần tân sinh, gặp bắn ra càng mạnh mẽ hơn kiếm khí, đem không khí bốn phía xé rách, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí quy tích. Từ cá nhân kiếm ý đến song kiếm cộng hưởng kiếm hồn, mỗi một lần biến hóa cũng làm cho người cảm nhận được kiếm pháp bác đại tinh thâm cùng vô cùng vô tận. Hắn một kiếm chỉ xéo hướng về bầu trời, một kiếm chỉ về đại địa, theo cái này duy ngã độc tôn tư thế xuất hiện, một luồng khủng bố uy thế tràn ngập ra. Đông Phương Bất Bại sắc mặt thay đổi, cho dù nàng là tiên thiên cảnh, tại đây một luồng uy thế giới, cũng cảm thấy một trận kích đảm. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Huyền Vũ điệu bộ này vừa nhìn liền biết là muốn sử dụng đại chiêu, nàng cũng sẽ không ngây ngốc chờ tại chỗ mặc cho nó làm. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại bóng người không tiếng động mà biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Huyền Vũ trước người. Tốc độ so với trước, tựa hồ còn muốn càng nhanh hơn. Nàng bắt được cái này khe hở, sử dụng chính mình mạnh nhất một thức. Lượng lớn tiên tiên chân khí tuôn ra, chỉ thấy nàng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ vê vê kim may, lóe lên nóng ánh hào quang chói mắt, có một loại tự phải đem thiên địa xuyên thủng khí thế, khủng bố tuyệt luân. Đông Phương Bất Bại ngoại trừ thân pháp quỷ dị ở ngoài, cường đại nhất chính là nàng lấy điểm phá mặt năng lực. Nàng có thể mang trong cơ thể phần lớn tiên tiên chân khí ngưng tụ với kim may đầy bên trên, như vậy cô đọng tiên tiên chân khí, sắc bén vô cùng. Nàng đã nếm thử, đòn đánh này có thể ung dung xuyên thủng một tòa đại sơn. Coi như là cõi đời này cứng rắn nhất kim loại, ở nàng này một viên kim may trước mặt, cũng là dường như vô dụng. Chết. Đông Phương Bất Bại khẽ kêu một tiếng, có ánh kim may đã đâm tới Huyền Vũ phụ cận. Lúc này Huyền Vũ đang muốn tránh cũng không được, nàng tin tưởng đòn đánh này Huyền Vũ căn bản không ngăn được. Cũng còn tốt ta sớm có dự liệu. Huyền Vũ nhìn cái này có chút chói mắt kim may, trong lòng tuy rằng nghiêm nghị, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Đối với Đông Phương Bất Bại có tuyệt chiêu chuyện này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Đối phương sao vậy nói cũng là tiên tiên cảnh cao thủ, sao vậy có thể sẽ không có một lạng lá bài tẩy. Hắn đã sớm phòng bị. Huyền Vũ trong cơ thể tròn trịa kiếm ý đã trải qua vài cái luân hồi, cơ bản bị áp xúc đến tối cực hạn, theo lại một lần nữa kết hợp, trong nháy mắt liền toàn bộ bạo phát ra. Bù. Chỉ thấy một đạo mịt mờ ánh sáng đông nhiên từ song kiếm bên trong bay lên, tia sáng này vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt đem Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại hai người bao phủ tiến vào. Huyền Vũ này một chiêu tròn trịa kiếm giới phảng phất đã vượt qua kiếm pháp bản thân, đem kiếm ý, kiếm hồn, kiếm tâm hòa làm một thể, đạt đến kiếm đạo cảnh giới chi cao. Đây là gì mà kiếm chiêu? Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy hoa mắt, chính mình cả người liền tựa hồ tiến vào một cái thế giới xa lạ. Càng làm cho nàng trợn mắt lên chính là, phía trên thế giới này dưới khoảng trường, trái phải, trên trời dưới đất, dĩ nhiên tất cả đều là kiếm, lít nha lít nhít kiếm. Đây là một cái thuộc về thế giới của kiếm. Nàng còn phát hiện, trong tay mình có thể xuyên thủng tất cả bóng ánh kim may, tựa hồ đâm tới thế giới hàng rào, càng cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Điều này ma khả năng. Nàng không dám tin tưởng đây là thật sự. Chỉ thấy nàng kim may khoảng cách Huyền Vũ mi tầm chỉ có xa nửa tấc, thế nhưng nàng mũi kim bị một tầng kiếm khí vô hình chặn lại rồi. Tầng này mỏng manh kiếm khí, tựa hồ là thế giới đường phân cách, ngưng tụ toàn bộ tiểu thế giới năng lượng, muốn đâm thủng, tựa hồ phải có lăng giá với phía trên tiểu thế giới sức mạnh mới được. Rất hiển nhiên, lúc này Đông Phương Bất Bại vẫn không có khống chế năng lượng đất trời, cũng không có lăng giá với thế giới thực lực. Hô thiếu một chút liền đến không kịp đây, cũng còn tốt đuổi tới. Huyền Vũ khẽ nhả một hơi, nhìn mi tâm trước còn vẫn như cũ hóng ánh, muốn đâm thủng tới được kim may, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được chính mình trên mi tâm đâm nói, nơi đó đã có thêm một điểm tiểu vết máu, lại muốn một không. Một giây, mi tâm của hắn sợ là liền muốn bị đâm mặc vào đi. Không thẹn là Đông Phương Bất Bại, ta chưa từng có cách tử vong gần như thế quá. Thực sự là kích thích a. Lúc này, Huyền Vũ trong cơ thể đệm đi nẹp phở in còn đang kích động. Vừa nãy đúng là vô cùng nguy hiểm, nếu như không phải hắn sớm có phòng bị, vẫn đúng là bị Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên bạo phát cho đã thủ. Cao thủ so chiêu chính là như vậy, thắng bại thường thường đều sẽ ở trong chớp mắt liền phân ra. Rất hiển nhiên này một hồi là Huyền Vũ thắng rồi. Đông Phương Bất Bại, hoan nghênh đi đến thế giới của ta. Huyền Vũ mở ra hai tay, cười nói, tại đây cái tròn trịa kiếm giới bên trong, hắn chính là thiên địa chủ thể. Nơi này hết thảy đều là do kiếm tạo thành, đều có thể bị hắn thích làm gì thì làm khống chế, bóng người của hắn cũng có thể thích làm gì thì làm xuất hiện ở tròn trịa kiếm giới bất kỳ ngóc ngách nào. ngươi đây rốt cuộc là gì mà kiếm chiêu? Vạn vật đều có thể làm kiếm sao? Đây chính là đã chạm tới năng lượng đất trời. Một mình ngươi liền tiên thiên cảnh đều không đúng tiểu đạo sĩ, sao vậy có thể khiến ra mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu? Đông Phương Bất Bại yêu diễm trên mặt mang theo kinh sợ, nàng không nghĩ ra Huyền Vũ là sao vậy sử dụng này một chiêu. Phải biết năng lượng đất trời nhưng là liền nàng cái này tiên thiên cảnh đều vẫn không có thể chạm tới. Đông Phương Bất Bại nhìn quanh thân vô số kiếm, kinh ngạc trong lòng không thể giải thích được, điều này làm cho hắn nhớ tới lĩnh vực một từ. Đây là nàng vô cùng khát vọng cảnh giới, là nàng cái kế tiếp muốn bước vào cảnh giới. Có điều này cần lĩnh ngộ được năng lượng đất trời, sau đó điều khiển mới có thể sinh thành lĩnh vực. Đáng tiếc, nàng ngộ đến mấy năm, chỉ có thể cảm ứng được năng lượng đất trời tồn tại, đối với làm sao điều khiển, nhưng không có quá nhiều manh mối. Thiên địa này năng lượng, nàng chỉ có thể nhìn thấy, nhưng mò không được, trước sau cách một tầng sương mù, nhìn như đưa tay là có thể chạm tới, kỳ thực là không thể vượt qua lại trời. Thế nhưng hiện tại, nàng nhưng nhìn thấy Huyền Vũ sử dụng tương tự lĩnh vực chiêu thức, điều này làm cho nàng con người động đất, không dám tin tưởng, đồng thời khá bị đả kích. Làm sao? Này một chiêu ta xưng là tròn triệu kiếm giới, tại đây cái bên trong tiểu thế giới, thiên địa đều vì bản thân ta sử dụng. Huyền Vũ nói, cũng mặc kệ khiếp sợ Đông Phương Bất Bại, song kiếm bung lên, tròn triệu kiếm giới bên trong sở hữu kiếm khí đều lan lên, sau đó dường như bạn kiếm uy tông bình thường hướng về Đông Phương Bất Bại bay vụt mà tới. Huyền Vũ tiểu đạo sĩ ngươi trước tiên chớ đắc ý, ta còn chưa có thua đâu. Duy trì như vậy khổng lồ lĩnh vực, ngươi tiêu hao khẳng định rất lớn. Chỉ cần ta có thể chống đỡ, cuối cùng thắng vẫn là ta. Đông Phương Bất Bại cắn răng, nàng cũng sẽ không liền như vậy chờ chết. Nàng sâu sắc nhìn Huyền Vũ một ánh mắt, hai tay kim may lóe lên hào quang óng ánh, không ngừng đâm ra, đem những người kéo tới kiếm khí toàn bộ chém nát. Ken 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 ken. Kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên. Những người kiếm khí số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng một mình uy lực cũng không phải quá siêu cách, chỉ có thể đối với cao thủ tuyệt đỉnh tạo thành uy hiếp. Vậy thì xem ai háo được ai. Đông Phương Bất Bại hai tay xe chỉ luật kim, một đóa to lớn hoa cúc đưa nàng bao khỏa, đồng thời bắt đầu không ngừng xoay tròn, những người bay tới kiếm khí đều bị hết mức cản lại. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là háo, chỉ cần có thể đem Huyền Vũ trong cơ thể tiên thiên chân khí háo cản, nàng liền có thể thắng. Đến nỗi dùng thực lực tuyệt mạnh đem toàn bộ lĩnh vực căng nứt hoặc là đâm thủng, nàng cũng có nghĩ tới, có điều cái kia cũng không hiện thực, bởi vì vừa nãy cái kia đâm một cái đã là nàng một chiêu mạnh nhất, đã chiếm được nghiệm chứng, thực lực của nàng phá không được tròn triệu kiếm giới. Coi như nàng sử dụng dài 40m kim may, mũi kim chạm tới lĩnh vực biên giới thời điểm, liền sẽ bị trong nháy mắt đổ nát. Nhìn quanh thân lít nha lít nhít không ngừng hướng mình kéo tới kiếm khí, Đông Phương Bất Bại không bao giờ khuất phục, không ngừng vung vẩy trong tay kim may. Quý Hoa Bảo Điện bị nàng làm cho xuất thần nhập hóa, những người vây công mà đến kiếm khí đều bị nàng từng cái phá giải, mỗi một lần mũi kim vuốt ve đều tinh chuẩn vô cùng, không có lãng phí một phần khí lực. Thử, đừng tưởng rằng ta cũng chỉ có điểm này bản lĩnh a. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại dáng dấp này, Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không còn lưu thủ. Hắn đem chính mình tròn triệu kiếm ý thôi thúc đến cực hạn, đem bao trùm đến sở hữu kiếm khí bên trên, sau đó lập tức vận chuyển phá khí thức kiếm ý ngưng tụ chi pháp. Chỉ thấy tròn triệu kiếm giới bên trong vô số kiếm khí, trong nháy mắt tập thể co lại vài vòng, từ ba thước thanh phong biến thành chỉ tay to nhỏ. Kiếm tuy rằng nhỏ đi, thế nhưng mặt trên khí tức nhưng trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần, tỏa ra đâm thủng tất cả lăng lệ, hóa thành vô số mưa kiếm, nhanh như tia chớp đâm hướng về Đông Phương Bất Bại. Phốc 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 phốc. Chỉ là trong phút chốc cơ vụ, đem Đông Phương Bất Bại gói lại không ngừng xoay tròn hoa cúc xung quanh, trong nháy mắt liền phá toái ra. Đông Phương Bất Bại con ngươi co rụt lại, kinh hãi không thể giải thích được. Nàng không nghĩ đến Huyền Vũ còn có như vậy một chiêu, thế nhưng nàng sở hữu chiêu thức cũng đã dùng tới, vẫn như cũ không có cái gì dùng. Không, nàng đã đem Quỷ Hoa Bảo Điện vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể tiên thiên chân khí toàn bộ tuôn ra, dùng ra toàn lực, nhưng mà cũng không có hiệu quả. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chiêu thức từng điểm phá toái, cương khí hộ thể từng điểm thu nhỏ lại, những người cơ ngón tay kiếm khí cách mình càng ngày càng gần, không thể ra sức. Ta là Đông Phương Bất Bại, sao vậy được bại? Chương 292, nhậm ngã hành ra sức một kích. Chương 292, nhậm ngã hành ra sức một kích. Ồ. Huyền Vũ chân nhân cùng Đông Phương Bất Bại chiến đấu âm thanh sao vậy đình chỉ? Lẽ nào là bọn họ đã quyết ra thắng bại sao? Hắc Mộc Nhai một bên khắc chính ma trên chiến trường, chính đạo cùng ma giáo người toàn bộ đều trong lòng cả kinh, vội vã quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại vị trí. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, chỉ có hai vị này cùng bố tiên tiên cảnh cường giả phân ra thắng bại, bọn họ mới xem như là chân chính phân ra thắng bại. Tầng cao nhất chiến trường mới là then chốt. Bọn họ những này tầng dưới chốt chiến trường, coi như là thắng rồi, cũng ảnh hưởng không được đại cục. Tiên tiên cảnh cường giả coi như một thân một mình, cũng không bọn họ những người này có thể đối phó. Coi như là Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên như vậy cường nhân, cũng chỉ có thể làm được kiềm chế, muốn chiến thắng cơ bản không thể, thật quá khó khăn. Đó là cái gì? Mọi người thấy đi, chỉ nhìn thấy một cái dường như bọt khí bình thường mịt mờ trùng sáng, đem trên sân Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại hai người đều bao trùm vào, người ngoài triệt để không thấy rõ bên trong tình hình trận chiến. Nhìn thấy tình cảnh này, phần lớn người đều ngơ ngẩn. Rõ ràng vừa nãy Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại còn đang kịch liệt đại chiến, khiến cho Hắc Mộc Nhai đất rung núi chuyển, sao vậy đột nhiên liền xuất hiện một cái trùng sáng? Cái này trùm sáng tựa hồ ngăn cách tất cả. Đây là gì mà thần thông? Không có nghe Huyền Vũ chân nhân có thần thông như thế à, lẽ nào là Đông Phương Bất Bại xuất ra? Rất nhiều chính đạo người đều sốt sáng lên. Bọn họ chỉ nghe đã nói Huyền Vũ có một chiêu Thiên La Địa Vong kiếm pháp, còn có thể một chiêu 40m đại bảo kiếm, cùng một chiêu cao 10m kim Phật thần thông. Nay mịt mờ trùng sáng, bọn họ cũng chưa từng nghe nói a. Đây là giáo chủ tuyệt chiêu sao? Đúng là quá tốt rồi. Những người ma giáo người cũng cho rằng đây là Đông Phương Bất Bại tuyệt chiêu, nhất thời hài lòng kích động lên. Vừa nãy ở Giang Ngọc Yến, Tây Môn Suy Tuyết, Lý Tầm Hoan, Hoa Vô Khuyết mọi người một làn sóng cường lực trợ giúp dưới, ma giáo sản sinh tan tác. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ma giáo các trưởng lão cũng đã tử thương hơn nữa, ma giáo người càng là mười không còn một, đến sắp đoàn diệt giai đoạn. Thế nhưng lúc này, bọn họ vừa nặng thập tự tin. Ha 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 ha, chờ chúng ta giáo chủ thắng lợi trở về, chính là các ngươi giờ chết, các ngươi thức thời liền nhanh lên một chút đầu hàng, nền cổ được lụm. Các anh em, đều cho ta chống đỡ, chỉ cần giáo chủ trở về, chúng ta thì có cứu. Giáo chủ võ công thiên hạ vô địch, những người này ở giáo chủ trước mặt, chỉ có điều là gà đất chó sành mà thôi. Còn sót lại mấy vị ma giáo cao tầng, đều cao giọng hô to lên, cổ vũ sĩ khí, bọn họ lại lần nữa nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng mà đón lấy Nhạc Bất Quần lời nói, rồi lại để bọn họ hy vọng phá diệt. Chỉ nghe Nhạc Bất Quần bình tĩnh đối với chính đạo mọi người nói, chư vị đồng đạo không cần căng thẳng, đây là Huyền Vũ chân nhân mạnh mẽ nhất tuyệt chiêu, bên trong ẩn chứa thiên địa bài, xem ra thắng bại chẳng mấy chốc sẽ phân ra. Tròn triệu kiếm giới này một chiêu, hắn đã tại trên Tư Quá Nhai từng trải qua, lúc đó hắn sư thúc Phong Thanh Dương tại đây một chiêu trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào. Có thật không? Quá tốt rồi. Nguyên lai đây là Huyền Vũ chân nhân tuyệt chiêu, như vậy chúng ta liền yên tâm. Đây rốt cuộc là gì mà thần thông? Kiếm pháp sao? Thật hiếu kỳ chùm sáng bên trong, đến cùng là một cái thế nào thế giới a? Những người chính đạo người trong mắt có chút si mê, cái kia chùm sáng tựa hồ có một loại nào đó ma lực, khiến người ta không nhịn được ngắm trông. Đặc biệt chưa từng thấy chiêu này Tây Môn Suy Tuyết, trong tay hắn bội kiếm không ngừng phát sinh ong ong, tựa hồ đang hưng phấn. Lúc này mới bao lâu không thấy, Huyền Vũ dĩ nhiên liền sáng chế một chiêu mạnh mẽ như vậy kiếm pháp, thật muốn lập tức mở mang kiến thức một chút a. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này chùm sáng là một loại kiếm pháp, một loại chưa từng có mạnh mẽ kiếm pháp, loại kia kiếm đạo cảnh giới đã có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Vì lẽ đó hắn mới như vậy không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tự mình cảm thụ. Giang Ngọc Yến nhìn cái tia trùng sáng, cảm nhận được trong đó làm người ta sợ hãi khí tức, nàng khẽ cắn răng, ta còn tưởng rằng mình cùng Huyền Vũ công tử chênh lệch đã thu nhỏ lại, không nghĩ đến trái lại trở nên càng to lớn hơn. Ta còn có thể đi theo công tử bên cạnh sao? Điều này làm cho nàng vô cùng không cam lòng. Mà thiết thân cảm thụ quá tròn trịa kiếm giới này một chiêu Phong Thanh Dương, Yến Nam Thiên, cùng chỗ tối yêu nguyện, đều ánh mắt nghiêm nghị, này một chiêu uy lực tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Bọn họ có thể cảm nhận được, này một chiêu so với bọn họ lúc trước đỡ lấy lúc, mạnh mẽ rồi rất nhiều. Trong đó thuộc về Yêu Nguyệt có quyền lên tiếng nhất, dù sao lúc trước nàng tại đây một chiêu thức bên trong nhưng là bị thương coi trọng nhất, suýt chút nữa đã chết rồi. Yêu Nguyệt có chút nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đẹp khuôn mặt trên mang theo một tia xấu hổ, cái này Huyền Vũ đến cùng là sao vậy tu luyện? Thực lực của hắn tại sao có thể tăng lên như thế nhanh? Nàng thực sự không nghĩ ra, trong thời gian ngắn ngủi, Huyền Vũ thực lực sao vậy liền lại có lớn như vậy tăng lên. Phải biết, thương thế của nàng khôi phục hậu, thực lực cũng được tăng lên không nhỏ, thế nhưng hiện tại, nàng vẫn như cũ có thể ở mịt mờ chùm sáng bên trong cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Mà nút trong bóng tối Nhậm Ngã Hành thì càng thêm kinh hãi, đây rốt cuộc là một loại cái gì kiếm pháp, lại có thể tạo ra được quỷ dị như thế trùng sáng. Bởi vì hắn cách đến tương đối gần, hơn nữa thời khắc quan tâm, vì lẽ đó hắn thấy rõ Huyền Vũ một kiếm chỉ thiên, một kiếm chỉ địa duy ngã độc tôn tư thế, biết đây là một loại kiếm pháp. Lúc này trên mặt hắn có chút biến ảo không ngừng lên, lúc này tình huống bên trong ta đã triệt để không thấy rõ, ta muốn không muốn xông vào trùng sáng bên trong. Nhậm Ngã Hành lúc này vô cùng do dự, hắn có thể cảm nhận được trùng sáng bên trong khí tức vô cùng khủng bố, hắn đi vào sợ là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng nếu là chờ Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại triệt để phân ra thắng bại đến, hắn sợ là liền triệt để không có cơ hội. Do dự một hồi hậu, Nhậm Ngã Hành ánh mắt liền trở nên kiên định, ta đã sớm không thèm đến sửa, không thành công thì thành nhân, không, cái gì thật do dự. Bình tĩnh, chờ đợi tốt nhất thời cơ đến, sau đó vọt vào chùm sáng đi đánh cuộc, chính ta tin tưởng nhất định có thể bắt ra đời thứ hai đến. Nhậm Ngã Hành không ngừng điều chỉnh tình trạng của chính mình, bất cứ lúc nào làm tốt vọt vào chùm sáng chuẩn bị. Trong cơ thể hắn hấp tinh đại pháp vận chuyển tới cực hạn, ở bên ngoài thân hình thành một tầng dày đặc cương khí cháo. Hắn muốn ở chùm sáng trung tiên nắm thời gian một hơi thở, dùng này ngăn ngắn một cái hô hấp thời gian, đến bắt chính mình óng ánh tương lai. Vụ. Đột nhiên, phía trước mịt mờ chùm sáng dập dần lên, như là bóng đèn bình thường ngủ sáng ngủ sáng, nội bộ tựa hồ phát sinh kịch liệt va chạm. Chính là hiện tại. Nhậm Ngã Hành ánh mắt sáng lên, cũng lại không lo được gần dấu thân hình, dưới chân hắn cứng rắn núi đá bị đạp đến nát tan, bóng người như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bắn về phía chùm sáng. Cái gì người? Nhậm Ngã Hành trên người bộc phát ra mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt liền bị Yêu Nguyệt, Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên mọi người phát hiện. Không được, là Nhậm Ngã Hành, hắn đây là muốn nhúng tay đến Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại chiến đấu bên trong. Hắn khẳng định không có ý tốt, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Phong Thanh Dương bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, muốn đi vào ngăn cản Nhậm Ngã Hành. Nhưng mà hắn cách đến vẫn có chút xa, đã không kịp, lúc này Nhậm Ngã Hành nửa người đã tiến vào chùm sáng bên trong. Huyền Vũ, Huyền Vũ công tử. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiến Nam Thiên, Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phượng, Giang Ngọc Yến bọn người lo lắng lên. A gặp, biến cố như vậy thực sự là ngoài dự đoán mọi người đây, có điều ta tin tưởng ngươi Huyền Vũ. Ngươi nhưng là có thể chiến thắng ta nam nhân. Ngươi coi như muốn bại, cũng chỉ có thể thua ở trên tay của ta. Yêu Nguyệt ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong mắt vẻ lo âu đã bán đi nàng. Bọn họ đều như vậy, Nhạc Bất Quần mọi người thì càng thêm không biết làm sao. Là trước Nhậm giáo chủ, những người đã tuyệt vọng ma giáo người, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Chương 293, Đông Phương Bất Bại, ngươi thua rồi. Chương 293, Đông Phương Bất Bại, ngươi thua rồi. Mấy tức trước, tròn triệu kiếm giới bên trong. Đông Phương Bất Bại nhìn những người cách mình càng ngày càng gần ngón tay tiểu kiếm, trên mặt vô cùng không cam lòng. Nàng lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở dốc, ngay ở vừa nãy ngắn ngủi đấu bên trong, nàng cảm nhận được nặng nề như núi áp lực. Những người kiếm khí nhỏ đi sau khi, uy lực cùng sắc bén độ tăng lên gấp mấy lần, nàng sắp không chống đỡ được. Ta nhưng là Đông Phương Bất Bại, ta sao vậy được bại? Nàng có chút không thể nào tiếp thu được sự thực này, hô to một tiếng, cũng lại quản không được cái khác, trong cơ thể lượng lớn quỷ hoa chân khí một lần toàn bộ bộc phát ra. Ầm. So với Huyền Vũ hùng hậu vài lần tiên tiên chân khí, trong nháy mắt bộc phát ra, uy thế vô cùng khả quan, khác nào đại hải vô lượng. Chỉ thấy những người quỷ hoa chân khí giống như thật, lấy Đông Phương Bất Bại vì là tâm, dường như sôi trào mãnh liệt sóng biển hướng về bốn phương tám hướng chạy trộm, những người ngón tay kiếm khí bị những này sóng biển đánh ra đến lúc đó, tốc độ đều chậm lại rất nhiều. Đông Phương Bất Bại đây là muốn liều mình sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Huyền Vũ ánh mắt cũng nghiêm nghị lên. Hắn không dám có chút khinh thường, trong tay song kiếm hợp bích, tròn trịa kiếm ý bị nghiền ép đến cực hạn, hướng phía trước đâm tới, như hai tia chớp cắt ra bầu trời đêm. Mà ở tia chớp sau khi, vô số óng ánh tiểu kiếm tùy tùng, dường như mưa ánh sáng bình thường, xèo 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 gai đất hướng biển lãng trung tâm Đông Phương Bất Bại. Tròn trịa kiếm giới bên trong, quần quần không ngừng đánh ra mà ra sóng biển, cùng lít nha lít nhít hầu như không có khe hở óng ánh mưa kiếm đấu lên. Ầm, ầm, ầm. Ba trăm nơi, óng ánh kiếm khí trong nháy mắt đổ nát, quỷ hoa chân khí hình thành sóng biển không ngừng bị xoắn nát tung tóe ra. Đông Phương Bất Bại cuối cùng sắp chết kiếm chắc vẫn là rất khủng bố, hai người va chạm kịch liệt, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng, làm cho tròn trịa kiếm giới đều rung chuyển lên. Như là bóng đèn bình thường, vụ sáng, tựa hồ sau một khắc liền muốn phá diệt. Có điều Huyền Vũ ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, bởi vì hắn biết Đông Phương Bất Bại như vậy bạo phát cũng không thể lâu dài. Quả nhiên, một lạng tức thời gian không tới, những người sóng biển cũng đã bắt đầu yếu bớt. Đối với này, Huyền Vũ sớm có dự liệu, hắn bình tĩnh mở miệng nói rằng, Đông Phương Bất Bại, ngươi thua rồi. Đông Phương Bất Bại yêu diễm trên mặt lúc này vô cùng trắng bệnh, nàng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, vì một chân trên đất, cảm thụ trong cơ thể tình hình, nàng nhận mệnh giống như gật gật đầu, là ta thua. Trước một làn sóng bạo phát quá hậu, trong cơ thể nàng gần như đến đèn cạn dầu trạng thái, muốn đón thêm dưới Huyền Vũ những người kiếm khí, đã không thể. Ken. Ở Đông Phương Bất Bại chịu thua trong nháy mắt, Huyền Vũ trong đầu nhất thời vang lên nhiệm vụ hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhưng mà chưa kịp hắn kiểm tra, một luồng dị thường gợn sóng đông nhiên từ tròn trịa kiếm giới bên trong truyền đến, trong nháy mắt gây nên sự chú ý của hắn. Ồ, ai như thế lớn mật, lại dám xông vào ta tròn trịa kiếm giới bên trong? Huyền Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao to, mái đầu bạc trắng ông lão, đẩy giày đặc cương khí cháo, hướng về ngã mặt trong đất Đông Phương Bất Bại cực tốc lướt tới. Ông lão này ăn mặc một bộ thanh sam, thật dài mặt, cũng không nửa phần màu máu, dường như mới từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài cương thi. A cặc, Nhậm Ngã Hành, hóa ra là ngươi, ngươi còn chưa hề tuyệt vọng a. Đông Phương Bất Bại một ánh mắt liền nhận ra người đến thân phận. Đối với cái này lão lãnh đạo, nội tâm của nàng có thể nói là hết sức phức tạp, nàng mặc dù có thể có thành tựu của ngày hôm nay, phần lớn đều là bái Nhậm Ngã Hành ban tặng. Hả, hắn chính là Nhậm Ngã Hành sao? Hắn là sao vậy bước đi qua cơn gió thanh dương phong tỏa đi tới nơi này? Huyền Vũ tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng tay nhưng không chút nào chậm, giữa không trung còn sót lại những người mưa kiếm trong nháy mắt thay đổi phương hướng, xèo 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 hướng về Nhậm Ngã Hành bắn nhanh mà đi. Tuy rằng hắn lúc này tiêu hao rất nhiều, tiên thiên chân khí sắp thấy đáy, tròn trịa kiếm giới đều sắp muốn duy trì không được. Thế nhưng coi như hắn tròn trịa kiếm giới chỉ có thể duy trì một giây, vậy cũng không phải Nhậm Ngã Hành có thể ở đây làm cản. Cho ta ngăn trở, chỉ cần nửa tức thời gian liền được rồi. Nhậm Ngã Hành hét lớn một tiếng, bên ngoài cơ thể cương khí cháo trở nên càng dày. Lúc này hắn cách Đông Phương Bất Bại chỉ có một trượng không tới, chỉ cần nửa tức thời gian, hắn liền có thể chạm được Đông Phương Bất Bại, do đó dùng hấp tinh đại pháp hút tới tiên thiên chân khí. Hắn tin tưởng, Huyền Vũ cùng Đông Phương Bất Bại chết biện, khẳng định tiêu hao rất lớn, chỉ cần hắn hút lại Đông Phương Bất Bại, liền còn có một chút hy vọng sống. Ken ken ken. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, Nhậm Ngã Hành vẫn có chút đánh giá thấp Huyền Vũ kiếm khí khủng bố. Loại kia có chứa phá khí thức kỹ xảo tiểu kiếm, là chuyên môn phá cương khí, có thể nói là chuyên nghiệp đối xứng. Nhậm Ngã Hành bên ngoài cơ thể tầng kia dày đặc cương khí cháo, hầu như là trong nháy mắt liền bị đâm xuyên. Sao vậy khả năng? Nhậm Ngã Hành kinh hãi, tiếp theo hắn tâm hung ác, cắn răng một cái, tách ra mấy chỗ yếu hậu, liền tùy ý những người tiểu kiếm xuyên qua chính mình thân thể. Phốc phốc phốc. Máu tươi tung tóe, thế nhưng Nhậm Ngã Hành tay phải cuối cùng liền muốn chạm được Đông Phương Bất Bại. Nhậm Ngã Hành trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, tựa hồ trước tất cả hy sinh đều là đáng giá. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại rồi, bởi vì thủ đoạn của hắn bị Huyền Vũ chăm chú kẹp lại, tùy ý hắn làm sao kiếm chát, đều núp nhích không được mảy may. Không thể, tốc độ của ngươi sao vậy, khả năng sao vậy nhanh? Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, đem chính mình cổ tay bắt được Huyền Vũ, Nhậm Ngã Hành đầy mặt không dám tin tưởng. Như vậy tốc độ, đã sớm vượt qua khinh công thân pháp phạm chủ. A cặc, Nhậm Ngã Hành ngươi phải hiểu rõ, nơi này nhưng là thế giới của ta. Tại đây cái tròn trịa kiếm giới bên trong, Huyền Vũ chỉ cần nghĩ, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ một góc. Huyền Vũ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi không nên tiếp xúc ta thân thể. Nếu hấp thu không được Đông Phương Bất Bại tiên thiên chân khí, cái kia hấp thu ngươi cũng như thế. Khoe miệng chảy máu, Nhậm Ngã Hành hét lớn một tiếng, trong cơ thể hấp tinh đại pháp siêu gánh nặng vận chuyển, khủng bố sức hút trong nháy mắt từ trên thân thể tuôn ra. Bị Huyền Vũ nắm trên cổ tay, sức hút cường đại nhất, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem Huyền Vũ trong cơ thể tiên thiên chân khí hấp cạn. Ha 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 ha. Nhậm Ngã Hành bắt đầu cười lớn. Ba. Lúc này, một đạo bọt khí phá toái âm thanh vang lên, Huyền Vũ tròn trịa kiếm giới cũng lại duy trì không được, tiêu tan ở giữa không trung. Theo mịt mờ chùm sáng tiêu tan, người ngoài cuối cùng có thể nhìn thấy bên trong chuyện đã xảy ra. Huyền Vũ tiểu hữu, không được, Nhậm Ngã Hành đang dùng Hấp Tinh Đại Pháp hấp thu Huyền Vũ công lực, hắn đây là muốn mượn tiên tiên chân khí thăng cấp thành tiên tiên cảnh. Phong Thanh Dương kinh ngạc tốt lên, trường kiếm trong tay lấy phá khí thức lên tay, tất thứ hướng về Nhậm Ngã Hành, muốn ngăn cản. Huyền Vũ chân nhân, Nhạc Bất Quần những người chính đạo người cũng đều kinh ngạc tốt lên, tim nhảy tới cổ rồi trên. Trên đất Đông Phương Bất Bại còn chưa có chết, nếu như Nhậm Ngã Hành mưu tính thành công, vậy kế tiếp bọn họ chính đạo liền muốn gặp xui xẻo. Có mấy người thậm chí đã đánh tới chống lui quân. Huyền Vũ công tử, Giang Ngọc Yến không chút do dự nào, triển khai khinh công hướng về Huyền Vũ lao đi, nàng cho dù chết cũng phải đem Huyền Vũ cứu trở về. Huyền Vũ, sao vậy được như vậy? Huyền Vũ có thể không giống như là gặp thua ở người nơi này. Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết, Lý Tầm Hoan, Tiễn Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết mọi người, trên mặt đều có chút không dám tin tưởng. Biến cố này, chính ma đại chiến tự nhiên cũng là đình chỉ lại. Quá tốt rồi, trước Nhậm giáo chủ thành công. Những người kéo dài hơi tàn hạ xuống ma giáo người, đều hưng phấn kêu ra tiếng. Tỷ tỷ, Huyền Vũ cũng phải có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi sao vậy còn như thế hài lòng, ngươi không phải nói muốn tự tay đánh bại hắn sao? Chỗ tối Liên Tinh, nhìn bên cạnh một mặt ý cười tỷ tỷ, rất là không hiểu hỏi. À gặp, ai nói cho ngươi Huyền Vũ có nguy hiểm đến tính mạng? Yêu Nguyệt tuyệt đẹp khuôn mặt trên, ý cười càng sâu. Chương 294, Huyền Vũ ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Chương 294, Huyền Vũ ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Huyền Vũ liền muốn bị Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp cho hấp thành nhân cản, cái này cũng chưa tính là có nguy hiểm đến tính mạng sao? Liên Tinh không rõ. Mọi mọi người cái nào con mắt nhìn thấy Huyền Vũ cũng bị hấp tinh đại pháp hấp thành nhân cản. Yêu Nguyệt lắc lắc đầu. Giữa trường Huyền Vũ là gì ma tình huống, nàng nhìn ra rõ ràng nhất. Quả nhiên, giữa trường trước một khắc còn ở thoải mái cười to Nhậm Ngã Hành, đột nhiên liền sợ hãi kêu lớn lên, không thể, tuyệt đối không thể. Tại sao ta hấp tinh đại pháp hấp không tới ngươi bất kỳ chân khí? Nhậm Ngã Hành rõ ràng cảm giác được tay của chính mình cổ tay chặt chẽ hút lại Huyền Vũ bàn tay, thế nhưng là không cảm giác được có chút tiên tiên chân khí tràn vào, hắn thật giống liền hút cái không khí, điều này làm cho hắn trợn to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Ta tiên tiên công từ lâu đại thành, cách viên mãn cũng chỉ là cách xa một bước, tiên tiên chân khí cũng đã sớm đến thích làm gì thì làm, ý niệm hợp nhất cảnh giới. Hơn nữa ta tròn trịa kiếm ý, có thể để ta trong cơ thể tiên tiên chân khí tròn trịa như một, bằng ngươi hấp tinh đại pháp đã nghĩ hấp thu công lực của ta, ta chỉ có thể nói, ngươi đúng là ý nghĩ quá kỳ lạ. Huyền Vũ một mặt trào phúng nhìn Nhậm Ngã Hành, đối phương vẻ mặt thực sự là quá thú vị. Chuyện như vậy, hắn kỳ thực sớm đã có dự liệu, vì lẽ đó hắn mới dám trực tiếp bắt được Nhậm Ngã Hành cổ tay. Huyền Vũ bàn tay nhẹ nhàng chấn động, Nhậm Ngã Hành trên cổ tay sức hút trong nháy mắt bị đánh tan, còn có một luồng rung động lực lượng theo cổ tay truyền vào đến Nhậm Ngã Hành trong cơ thể. Phúc. Vốn là bị kiếm khí đâm ra mấy cái hố máu, bị thương rất nặng, Nhậm Ngã Hành trực tiếp miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Rút kiếm tật thứ mà đến Phong Thanh Dương, thấy cảnh này, cũng là ngừng lại, lén lút thở phào nhẹ nhõm. Huyền Vũ tiểu hữu, ngươi vừa nãy thật đúng là dọa ta. Hắn vừa nãy thật sự cho rằng Huyền Vũ công lực bị Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp hút đi. Phong Thanh Dương tiền bối ngươi cũng quá coi thường ta sao, chỉ là hấp tinh đại pháp, không đáng gì, ta căn bản không để vào mắt. Huyền Vũ cũng không có vở xèo lẹt, hắn chỉ là ăn ngay nói thật. Khoảng thời gian này, hắn vẫn đang nghiên cứu Bắc Minh thần công hấp công đại pháp Di Hoa tiếp một các công pháp, đối với có thể hấp người công lực công pháp, hắn có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Nhậm Ngã Hành cái môn này hấp tinh đại pháp, so với này tam môn công pháp đến, còn muốn yếu hơn một bậc, Huyền Vũ cũng nhìn không thuận mắt. Huyền Vũ công tử, ngươi không sao chứ? Vừa nãy lo lắng chết ta rồi. Lúc này Giang Ngọc Yến cũng nhào tới Huyền Vũ trong lòng, Nguyễn Du thân thể còn có chút run rẩy. Ngọc Yến, ngươi cũng tới a? Thấy rõ người tới hậu, Huyền Vũ cũng là cười cận. Hắn vô đối phương sau lưng, mở miệng nói, được rồi, ta không có chuyện gì, Ngọc Yến ngươi không cần ôm đến như thế hẹp. Cũng không biết Giang Ngọc Yến là cố ý, vẫn là không cẩn thận, nàng ôm rất chặt, có thể để Huyền Vũ rõ ràng cảm nhận được nàng vóc người bốc lửa. Nghe được Huyền Vũ lời nói, cảm nhận được người chung quanh nhìn nàng hiểu ý ánh mắt, Giang Ngọc Yến lúc này mới có chút ngượng ngùng bông ra Huyền Vũ, cúi đầu trốn ở Huyền Vũ bên cạnh, tựa hồ muốn ngăn cách chu vi những người kia ánh mắt. Thực sự là quá tốt rồi, Huyền Vũ chân nhân không có chuyện gì. Nhạc Bất Quần cùng Ngũ Nhạc kiếm phái những người chính đạo người thấy cảnh này, nỗi lòng lo lắng cũng là cuối cùng thả xuống. Không, sao vậy được như vậy? Mà những người kéo dài hơi tàn ma giáo người thì lại lần nữa tuyệt vọng, rất nhiều cũng đã hai mắt vô thần ngã quỵ ở mặt đất, không nhúc nhích. Huyền Vũ ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi. Tây Môn Suy Tuyết, Lý Tầm Hoan, Tiễn Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết mấy người cũng đi tới, cùng Huyền Vũ đánh tới bắt chuyện. Các ngươi cũng tới rồi a, đây thực sự là làm ta không nghĩ đến. Nhìn thấy những người này, Huyền Vũ hơi có chút bất ngờ. Đặc biệt Tây Môn Suy Tuyết cái này Trạch Nam cùng Lý Tầm Hoan cái này nãi ba, bọn họ một cái cả ngày trạch ở Vạn Mai Sơn trang luyện kiếm, một cái cả ngày trạch ở Lý Viên mang trẻ con, không nghĩ đến ngày hôm nay đều đến rồi. Đại sự như vậy, ta tự nhiên là muốn đến kiến thức một hồi. Huyền Vũ ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, kiếm pháp của ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra, ta còn nghe được Phong Thanh Dương vị này kiếm khách tông sư tái xuất giang hồ, vì lẽ đó liền thuận tiện lại đây mở mang kiến thức một chút hàn kiếm. Tây Môn Suy Tuyết bình tĩnh nói rằng. Nói tới chỗ này, hắn đưa mắt nhìn về phía một bên Phong Thanh Dương, trong ánh mắt kiếm ý bốc lên. Ngươi chính là Tây Môn Suy Tuyết sao? Xác thực là hậu sinh đáng sợ. Nghe nói ngươi rất muốn cùng ta sư phó Độc Cô Cầu bại chiến đấu một hồi, ngươi quá ngu cuồng. Chờ việc này, chúng ta liền đến luận bàn một hồi đi. Chỉ có quá cửa ải của ta, ngươi mới có tư cách nói lời này. Phong Thanh Dương cũng nhìn Tây Môn Suy Tuyết một ánh mắt, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng. Đang có ý này. Tây Môn Suy Tuyết vẫn như cũ bình tĩnh. Lý Tầm Hoan nhìn trên đất một chỗ thi thể, thở dài một tiếng, đối với Huyền Vũ chắp tay, nói rằng: "Ta tới đây, chính là báo đáp Huyền Vũ ngươi ngày đó ân tình, nếu ân tình đã còn, trận đại chiến này cũng đã không có hồi hộ, vậy ta liền như vậy cáo tử." Hắn nói xong, liền lắc mình rời đi hát một ngày, hắn không chịu nổi người chết. Hắn cảm thấy đến ngày hôm nay trên sân rất nhiều người, cũng không trả lời đáng chết đi, ta quả nhiên vẫn là càng thích hợp hầu ở vợ con bên người. Đối với Lý Tầm Hoan rời đi, Huyền Vũ chỉ là gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng không có cảm thấy đến Lý Tầm Hoan thiếu nợ chính mình nhân tình. Huyền Vũ chân nhân, Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại hai người này đại ma đầu, muốn sao vậy xử trí? Không bằng để ta một kiếm đem bọn họ đều đâm chết quên đi. Lúc này, Nhiễm một thân kẻ địch máu tươi Nhạc Bất Quần cũng đi đến phụ cận, hắn ánh mắt cừu hận địa nhìn chằm chằm trên đất Nhậm Ngã Hành cùng Đông Phương Bất Bại, tựa hồ chỉ cần Huyền Vũ đồng ý, hắn liền lập tức ra tay đem hai người này đâm chết. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần có thể tự tay đem này hai đại ma đầu đâm chết, hắn phái Hoa Sơn hy vọng nhất định có thể chưa từng có ai hậu không người tới. Đạo lý này không ít người rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt, chậm một bước tả lãnh thiền, càng là ở Nhạc Bất Quần phía sau nghiến răng nghiến lợi. Giáo chủ, các ngươi nếu muốn giết nàng, liền từ ta trên thân thể nhảy tới. Không biết trốn ở nơi nào Dương Liên Đình, nghe được Nhạc Bất Quần lời nói hậu, không sợ chết chạy tới, che ở Đông Phương Bất Bại trước người. Liên đệ, ngươi sao vậy như thế ngốc? Đông Phương Bất Bại nhìn trước người nam tử, cảm động bên trong mang theo bi thương. Đông Phương, chúng ta phát lời thề, muốn sống thì cùng sống, muốn chết cùng chết. Dương Liên Đình gắt gao đem phía sau y nhân bảo vệ, hắn tuy rằng ái mộ quyền lực, thế nhưng hắn đối với Đông Phương Bất Bại cảm tình cũng là chân thành. Buồn cười, Dương Liên Đình, các ngươi những ma đầu này làm nhiều việc ác, ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay còn có thể sống sao? Tả Lãnh Thiền cười gằn, ẩn chứa hàn băng chân khí một trường tia chớp đánh ra, đã nghĩ chấm dứt Dương Liên Đình tính mạng. Trước hắn khắp nơi đều bị Nhạc Bất Quần chiếm được tiên cơ, vào lúc này hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được, Nhạc Bất Quần ở Ngũ Nhạc kiếm phái còn có những người chính đạo lòng người bên trong uy tín, đã vượt xa hắn cái này Ngũ Nhạc minh chủ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bù trở về mới được. Nhưng mà sau một khắc, Tạ Lãnh Thiền liền cảm giác như rơi vào hầm băng, mùi chết chóc đem hắn bao phủ, thật sự so với hàn băng chân khí còn muốn băng lạnh. Chỉ thấy một đạo ánh bạc tựa hồ vượt qua liêu không, từ trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cả người liền cương trực bất động. Ầm. Tạ Lãnh Thiền mắt tối sầm lại, liền ngã ở trên mặt đất, triệt để chết đi. Hắn cho đến chết đi thời gian, trong mắt vẫn là mê man. Tạ Minh Chủ, có việc gì a? Phát sinh cái gì? Nhìn mi tâm một cái hố máu, triệt để chết đi Tạ Lãnh Thiền, chính đạo người kinh ngạc thốt lên. Toàn bộ quá trình thực sự quá nhanh, liền Tạ Lãnh Thiền bản thân đều chưa kịp phản ứng, chớ nói chi là bọn họ. Khắc khắc. Đang lúc này, một đạo tiếng ho khan vang lên, Đông Phương Bất Bại bưng lồng ngực, kịch liệt thở dốc lên. Rất hiển nhiên, vừa nãy nàng thật vất vả hồi phục một điểm quý hoa chân khí, lại bị nàng nghiền ép cản, chỉ là vì cứu Dương Liên Đình. Quá trình này, Huyền Vũ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, có điều hắn cũng không có lựa chọn ra tay ngăn cản mà thôi. Tạ Lãnh Thiền chết ở Đông Phương Bất Bại trong tay cũng được, tối thiểu người đời sau ghi chép hắn công lao lúc, nói hắn là cùng ma giáo tử đấu mà chết, vậy cũng là chính là phái Tung Sơn cái này danh môn chính phái bảo lưu cuối cùng một điểm bộ mặt đi. Dù sao việc này quá hậu, phái Tung Sơn nhất định sẽ nên đón đại thanh tẩy, sau đó một lần nữa trở về chính đạo. Tả sư huynh ngươi chết thật tốt thảm, Đông Phương Bất Bại, ngươi lại vẫn dám giết người, thực sự là quá không đem chúng ta chính đạo để ở trong mắt. Nhạc Bất Quần một mặt phẫn nộ quát lên. Kỳ thực hắn nhìn chết đi Tạ Lãnh Thiền, nội tâm là lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời, trong lòng hắn cũng là hồi hộp. Chương 295, Đông Phương Bất Bại ngươi tự sát 3. Chương 295, Đông Phương Bất Bại ngươi tự sát 3. Sư huynh à, phái Tung Sơn không có ngươi, chúng ta nên sao vậy hả ta? Tạ Lãnh Thiền cái kia mấy cái dòng chính sư đệ đều nhào vào nó thi thể trên khóc lên. Tạ Lãnh Thiền có thể nói là bọn họ phái Tung Sơn trụ cột, hiện tại trụ cột không còn, vậy bọn họ phái Tung Sơn trời cũng liền sụp. Đông Phương Bất Bại, ngươi tên ma đầu này tội đáng muôn chết ta, chúng ta muốn giết ngươi làm sư minh báo thủ, chúng ta phải đem ngươi nát thì vạn đoạn. Những này phái Tung Sơn người căm phẫn sục sôi, ngoài miệng đều chửi ầm lên, thế nhưng là không có người nào dám lên trước thật ra tay với Đông Phương Bất Bại. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều sợ Đông Phương Bất Bại còn có lực phản kích. Nếu như Đông Phương Bất Bại còn có thể phát sinh xem vừa nãy như vậy công kích tới, vậy bọn họ cái thứ nhất xông lên người, liền chắc chắn phải chết, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm khi này cái chim đầu đàn. Sơ ý một chút, đó là thật biết rơi vào cùng Tạ Lãnh Thiền một cái hạ trạng, bọn họ cũng không muốn biến thành náo động mở ra. Chư bị nén bi thương, Tạ sư minh chính là chúng ta chính đạo đại nghiệp mà hy sinh, chúng ta đều sẽ ghi khắc hắn. Nhạc Bất Quần làm bộ thương tâm đối với mấy vị kia phái Tung Sơn thái bảo an ủi. Có điều khỏe miệng hắn ý cười, nhưng là so với A Cờ còn khó hơn ép, hắn không thể không giả trang lau nước mắt, dùng ống tay áo ngăn trở, lúc này mới không bị người khác phát hiện. Không sai, Nhạc trưởng môn nói đúng, chúng ta gặp nhớ kỹ Tả Minh chủ công lao, chư vị kính xin nén bi thương. Ngũ Nhạc kiếm phái còn lại mấy phái người cũng dồn dập mở miệng an ủi. Dù sao bọn họ Ngũ Nhạc kiếm phái như thể chân tay, cũng không thể để người ngoài chế giễu. Sau đó Ngũ Nhạc kiếm phái người liền dồn dập quay về Đông Phương Bất Bại trợn mắt nhìn, tựa hồ phải đem nàng loạn đao chém chết. Nhìn ánh mắt của những người này, Đông Phương Bất Bại trong lòng biết, ngày hôm nay nàng là không có đường sống có thể nói. Nàng nhìn trước người Dương Liên Đình, trong lòng bi thương càng sâu. Nàng đưa mắt nhìn về phía Huyền Vũ, bình tĩnh mở miệng hỏi, "Tiểu đạo sĩ, ngươi chuẩn bị sao vậy xử trí chúng ta?" Đông Phương Bất Bại vô cùng rõ ràng, trên sân những người Ngũ Nhạc kiếm phái người tuy rằng nhượng đến mức rất hoan, thế nhưng cuối cùng xử trí nàng quyền lực vẫn luôn tại trên tay Huyền Vũ. Huyền Vũ suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, "Đông Phương Bất Bại ngươi tự sát đi. Như vậy ta có thể bảo đảm các ngươi sau khi chết, hài cốt có thể hoàn hảo, còn có thể có một nơi an táng." Hắn đây là xem ở Đông Phương Bất Bại là tiên tiên cảnh cao thủ trên mặt, mới quyết định lưu đối phương một cái thể diện. Nếu như là đổi lại những người khác, hắn đã sớm một đao giải quyết đối phương. Đông Phương Bất Bại trầm mặc. Phái Tung Sơn những người kia ánh mắt đều là hận không thể uống nàng huyết ăn nàng thịt, nàng biết, nếu là không có Huyền Vũ bảo đảm, nàng cùng Dương Liên đỉnh thi thể rơi xuống những nhân thủ này bên trong, thật sự gặp hải cốt vô tổn. Nàng cuối cùng cô đơn nói rằng, Huyền Vũ, hy vọng ngươi có thể ngôn nhi lưu tín, nói được là làm được. Huyền Vũ nhìn lướt qua phía sau những người chính đạo người, đặc biệt phái Tung Sơn người, lạnh nhạt nói, cái này ngươi yên tâm, ta lời nói ở trước mặt những người này vẫn có chút dùng. Những người chính đạo người vội vã mở miệng bảo đảm, chúng ta cảm thấy đến Huyền Vũ chân nhân đề nghị rất tốt, đều sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Liền ngay cả phái Tung Sơn cái kia mấy cái còn sót lại thái bảo cũng cúi đầu, bọn họ cũng không dám phản đối. Đông Phương Bất Bại biết kết cục này đã thành chắc chắn, không thể nghịch chuyển, nàng cuối cùng đưa mắt nhìn về phía trước người Dương Liên Đỉnh. Liên đệ, ngươi sợ chết sao?
Sợ, thế nhưng có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền không sợ.
Liên đệ ta có chút lạnh, ngươi có thể ôm ta một cái sao?
Được, ôm bao lâu ta đều đồng ý.
Cuối cùng, bị Dương Liên Đỉnh ôm vào trong ngực Đông Phương Bất Bại, đưa tay nhẹ nhàng một trường vô đức đoạn mất ái lang tâm mạch.
Huyền Vũ, hy vọng ta sau khi chết, ngươi có thể để cho ta cùng hắn chôn ở đồng thời.
Đông Phương Bất Bại nói, cũng tự đoạn tâm mạch mà chết rồi. Được gọi là đại minh đệ nhất Đông Phương Bất Bại, liền như vậy kết thúc.
Hô, cái này đại ma đầu cuối cùng là chết rồi.
Theo Đông Phương Bất Bại chết đi, rất nhiều chính đạo người đều thở phào nhẹ nhõm, thực sự là Đông Phương Bất Bại cho bọn họ lực gáp bách quá to lớn. Coi như vừa nãy Đông Phương Bất Bại là đèn cạn dầu trạng thái, bọn họ cũng không dám manh động, có thể thấy được Đông Phương Bất Bại lực uy hiếp.
Phúc, phúc.
Huyền Vũ dùng số lượng không nhiều tiên tiên chân khí, ngưng tụ ra hai cái tiểu kiếm, bắn thủng Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên đỉnh đầu. Đừng hiểu lầm, hắn này không phải đổi ý, chỉ là nên có cẩn thận mà thôi. Hắn biết, coi đời này là có giả chết võ công, nếu như đối phương thật sự triển khai giả chết thuật, như vậy cũng chắc chắn phải chết. Nếu như xuyên thủng đầu đối phương còn có thể sống sót, cái kia Huyền Vũ liền không cái gì dễ bàn. Làm xong tất cả những thứ này hậu, Huyền Vũ liếc mắt nhìn mặt đất, vừa nay hắn cùng Đông Phương Bất Bại kịch liệt chiến đấu, để trên đất sinh thành thật nhiều hố to, hắn tùy tiện chọn một cái tương đối sâu, vung tay lên, tiên tiên chân khí tuôn ra, Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đỉnh thi thể liền rơi vào rồi trong hố, lại vung tay lên, chu vi những người đá vụn cùng bùn đất liền bao trùm đi đến. Cuối cùng, hắn cảm thấy đến còn kém điểm cái gì, thế là tay một dẫn dắt, một khối một người cao đá tảng bay tới, ngón tay hắn ở phía trên viết lên, Đông Phương Bất Bại ngôi mộ 6 cái đại tự sinh thành, cứng cáp mạnh mẽ, vào thạch 3 điểm, còn có không thể giải thích được đạo ẩn lưu truyền, vô cùng bất phàm. Huyền Vũ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Đông Phương Bất Bại sao vậy nói cũng coi như là một cái đại danh nhân, nơi này tương lai nhất định sẽ truyền lưu hắn cùng Đông Phương Bất Bại đại chiến truyền thuyết, có lẽ sẽ trở thành một nơi rất nổi danh điểm du lịch cũng có nói. Này Huyền Vũ tiểu hữu đúng là. Phong Thanh Dương nhìn thấy Huyền Vũ những động tác này, không khỏi lắc lắc đầu. Có thể để Huyền Vũ vì nàng tự mình thụ bi, này Đông Phương Bất Bại nên chết cũng coi như là đáng giá đi. Lục Tiểu Phượng Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng cảm khái và ngàn. Đến nỗi Nhạc Bất Quần chờ chính đạo người, bọn họ cũng không dám lung tung mở miệng, chỉ có thể lặng lặng mà nhìn Huyền Vũ động tác, không đánh giá. Mãi đến tận Huyền Vũ làm xong những chuyện kia hậu, Nhạc Bất Quần chờ chính đạo người lúc này mới dám mở miệng dò hỏi, "Huyền Vũ chân nhân, cái này Nhậm Ngã Hành còn có những người kéo dài hơi tàn ma giáo người, nên sao vậy xử trí?" Đương nhiệm ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại tuy rằng chết rồi, thế nhưng trên sân còn có một cái tiền nhiệm ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành, còn có một đám bị vây lại ma giáo người, những này có thể đều là bọn họ danh vọng a.
Huyền Vũ chân nhân tha mạng a.
Chúng ta biết sai rồi, chúng ta sau này nhất định hối cải để làm người mới, một lần nữa là người, mỗi ngày đều làm người tốt chuyện tốt, ngài tạm tha chúng ta một mạng đi. Những người ma giáo người, nhìn mắt nhìn chằm chằm, sắc ý lâm liệt chính đạo người, đều sợ hãi muôn dạng, không ngừng quỳ xuống đất xin tha lên. Ta cũng không có tư cách thế những người bị các ngươi hại chết người bỏ qua cho các ngươi. Đối với những người này xin tha, Huyền Vũ không nhúc nhích chút nào, hắn nói với Nhạc Bất Quần, những này ma giáo người cho phép do các ngươi xử trí, ta kiến nghị tốt nhất là đều giết. Hắn sớm đã dùng di hồn đại pháp quét hình qua, những này ma giáo người không một cái vô tội, toàn bộ đều đủ bắn chết vài thái phiên.
Giết,
đem những này ma giáo ma đầu toàn bộ giết sạch. Những người chính đạo người nghe được hắn lời này, từ lâu không nhịn được, toàn bộ giết hướng về phía những người bị vây nốt ma giáo người, tựa hồ sợ sệt ra tay chậm liền không được chia.
A a a.
Những người ma giáo người nguyên bản vẫn muốn nghĩ ngoan cố chống cự, thế nhưng đối mặt thêm ra mười mấy lần chính đạo người, bọn họ căn bản không còn sức đánh trả chút nào, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng mây xanh. Nhạc Bất Quần cũng dục giả dục dịch, muốn đem trên đất Nhậm Ngã Hành đâm chết. Nhưng mà Nhậm Ngã Hành căn bản không cho hắn cơ hội.
Ha 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 ha, lão phu liền không làm phiền các ngươi độc thủ.
Nằm trên đất chứng kiến tất cả Nhậm Ngã Hành, cười thảm một tiếng hậu, liền một trưởng vô nát gãy của chính mình, tự sát.
Đến đây, chính ma đại chiến hạ màn.
Chỗ tối, yêu nguyệt tuyệt đẹp khuôn mặt trên, phóng ra nghiêng nước nghiêng thành nụ cười, là thời điểm đi ra ngoài, thật chờ mong Huyền Vũ nhìn thấy ta lúc vẻ mặt.
Chương 296, Huyền Vũ chân nhân cớ gì cười a chương 296, Huyền Vũ chân nhân cớ gì cười a Nhậm Ngã Hành cùng ma giáo những người kia hạ trạng, Huyền Vũ không chút nào quan tâm. Hắn lúc này mang theo hết sức kích động tâm tình, kiểm tra nổi lên nhiệm vụ khen thưởng.
Đại Hoàn Đan, ta đến rồi. Còn có ẩn dấu khen thưởng, thật làm cho người chờ mong a.
Đối với cái này luận bản nhiệm vụ khen thưởng, Huyền Vũ có thể nói là tâm tâm niệm niệm, hiện tại cuối cùng là đến thu hoạch thời điểm. Hắn mặc kệ những người chính đạo người cuồng hoan, lập tức đem sự chú ý đặt ở trong đầu nhiệm vụ nhắc nhở trên.
Chúc mừng ký chủ, đã đánh bại Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Lý Tầm Hoan, Tào Chính Tuần, Chu Vô Thị, Tiễn Nam Thiên, Yêu Nguyệt, Phong Thanh Dương, Đông Phương Bất Bại 9 người, xuống núi nhiệm vụ 4, luật bản, đã toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, đại hoàn đan đã phân phát, có thể bất cứ lúc nào nhận lấy trải qua đo lường, cuối cùng một người Đông Phương Bất Bại am hiểu nhất Quỷ Hoa Bảo Điện bị ký chủ đánh bại, Đông Phương Bất Bại thua tâm phục khẩu phục, phù hợp ẩn. Dấu khen thưởng yêu cầu, ẩn dấu nhiệm vụ hoàn thành nhận dấu khen thưởng, một lần tỉnh ngộ cơ hội, đã phân phát, có thể bất cứ lúc nào nhận lấy nhìn luận bản nhiệm vụ tiến độ đã biểu hiện hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng có thể bất cứ lúc nào nhận lấy hậu, Huyền Vũ tâm tình vô cùng phấn chấn. Đặc biệt nhìn thấy cái kia ẩn dấu khen thưởng là một lần tỉnh ngộ cơ hội hậu, tâm tình của hắn thì càng thêm bị kích thích. Không nghĩ đến ẩn dấu khen thưởng dĩ nhiên là cái này, thực sự là quá tốt rồi. Đây chính là vô số võ giả mong mà không được tỉnh ngộ a. Coi như là Độc Cô Cầu bại như vậy tiên tiên cảnh quê nhà khỏa, đối với tỉnh ngộ vậy cũng là thèm nhỏ dãi ba thước. Huyền Vũ đã từng nhưng là tiến vào quá tỉnh ngộ cảnh giới bên trong, hắn vô cùng rõ ràng tỉnh ngộ đến cùng có bao nhiêu huyền diệu, nhiều người tiên. Có thể nói như vậy, tỉnh ngộ vậy thì là đem người ngộ tính tạm thời nâng lên đến cùng tiên địa một cái độ cao. Bất kể là công pháp, võ học, vẫn là thiên địa chí lý, lĩnh ngộ lên đều có thể lập tức rõ ràng, không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian tu luyện. Có lần này tỉnh ngộ, ta có tuyệt đối tự tin đem cái kia mấy môn hấp người công lực công pháp hàm nghĩa tinh túy, triệt để dung nhập vào tiên tiên công bên trong, để tiên tiên công thăng cấp. Đến thời điểm, ta liền có thể hấp thu ít ngày này địa năng lượng đến tu luyện. Sau này có cái môn này tân tiên tiên công coi như là ở tiên tiên cảnh bên trong, ta cũng vẫn như cũ có thể duy trì giống như trước đây ưu thế. Hiện tại Huyền Vũ chỉ muốn cất tiếng cười to, nếu nghĩ đến, vậy thì làm, hắn cũng sẽ không kìm nén, đây là hắn nhất quán tác phong. Ha 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 ha. Huyền Vũ không để ý hình tượng hài lòng bắt đầu cười lớn, cái gì cao nhân hình tượng, hắn hoàn toàn không để ý Huyền Vũ chân nhân cớ gì cười a. Nhạc Bất Quần những người chính đạo người nghe được Huyền Vũ tiếng cười lớn, vô cùng không rõ, đều quay đầu nhìn lại. Lẽ nào là bởi vì chúng ta giết sạch những này ma giáo ma đầu, vì lẽ đó để Huyền Vũ chân nhân cảm thấy đến thập phần vui vẻ sao? Bọn họ không nghĩ ra, chỉ có thể suy đoán lung tung. Huyền Vũ đây là sao vậy? Những người đối với Huyền Vũ hiểu khá rõ người, tỉ như Lục Tiểu Phượng, Phong Thanh Dương mọi người, bọn họ đều vô cùng rõ ràng, những người ma giáo người chết, khẳng định không thể gây nên Huyền Vũ lớn như vậy cười. Huyền Vũ công tử đây là nghĩ đến điều gì ma hải lòng sự tình sao? Huyền Vũ bên cạnh Giang Ngọc Yến cũng là nghi hoặc. Có điều nàng nhìn thấy Huyền Vũ cười đến như thế hài lòng, cũng ở một bên theo cười ngây ngô lên. Khanh khách, Huyền Vũ, cái gì sự làm ngươi như vậy hài lòng à? Có thể hay không cùng tỷ tỷ ta chia sẻ một hồi đây? Đang lúc này, một đạo nữ tử lanh lảnh tiếng cười duyên vang lên, vang vọng toàn bộ Hắc Mộc Ngai. Nương theo mà đến, là độc thuộc về tiên thiên cảnh uy thế khủng bố. Cái gì người? Nhạc Bất Quần những người chính đạo người kinh hãi không ngớt, bọn họ cảm giác mình trên người như là bị đè ép một tầng vật nặng, để bọn họ eo đều hơi còn một kia. Nay lại là từ nơi nào mạo đến tiên thiên cảnh cường giả, là địch hay bạn? Nàng tựa hồ cùng Huyền Vũ chân nhân nhận thức, khó đạo Huyền Vũ chân nhân đã từng phụ lòng hơn người ta, cho nên nàng đây là báo thù đến rồi. Mới vừa rồi còn hài lòng vô cùng chính đạo người, lúc này lại lo lắng để phòng lên. Phải biết lúc này Huyền Vũ chân nhân mới trải qua cùng Đông Phương Bất Bại kịch liệt đại chiến, tiên thiên chân khí đã gần như tiêu hao hầu như không còn, cũng lại không chịu nổi một lần tiên thiên đại chiến. Nếu như cái này bỗng nhiên đến tiên thiên cảnh cường giả là kẻ địch lời nói, vậy bọn họ liền thảm. Không chỉ là bọn họ, coi như là Phong Thanh Dương, lúc này cũng là cao mày, trường kiếm trong tay nóng nóng, ánh mắt nghiêm nghị để phòng rồi lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, người đến thực lực không chút nào so với Đông Phương Bất Bại kém, thậm chí càng mạnh hơn. Là Yêu Nguyệt, nàng cũng tới sao? Nghe được thanh âm này, Tiễn Nam Thiên trong nháy mắt liền nhận ra người đến thân phận, ánh mắt cũng theo nghiêm nghị lên. Hắn cũng không nhận ra Yêu Nguyệt tới nơi này, chỉ là vì xem cuộc vui như vậy đơn giản. Nàng đến rồi, cái kia nhị cô khẳng định cũng theo tới đi. Hoa Vô Khuyết ánh mắt có chút phức tạp. Là tiền nhiệm cung chủ Lâm Thanh. Hắn phía sau những người xinh đẹp Di Hoa cung đệ tử cũng dồn dập kinh ngạc thốt lên. Gây go, Yêu Nguyệt cung chủ sao vậy cũng tới, nàng đây là thương thế khôi phục sao? Lục Tiểu Phượng gấp đến độ dường như trên chảo nóng con kiến, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng thời đỉnh cao Yêu Nguyệt thực lực khủng bố đến mức nào. Mà khi Nhật Huyền Vũ đem Yêu Nguyệt chém vào như vậy thảm, hôm nay xuất hiện ở đây, khẳng định là tìm đến Huyền Vũ báo thù. Ngươi là nói người tới là cái kia Di Hoa cung cung chủ Yêu Nguyệt? Nàng nguyên lai như thế mạnh mẽ sao? Tây Môn Suy Tuyết cũng nắm chặt trong tay bội kiếm. Hắn ánh mắt tuy rằng vẫn như cũ bình tĩnh, thế nhưng trên người hắn có lăng lệ khí thế bốc lên, dường như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, báo trước tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Không sai, chính là nàng, nàng thật sự rất mạnh. Rất mạnh. Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ gật đầu. Ngày đó Huyền Vũ cùng Yêu Nguyệt cái kia một hồi đại chiến, hắn nhưng là ở đây. Mạnh. Còn đang khiếp sợ mọi người, chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy Huyền Vũ trước mặt, chẳng biết lúc nào đống nhiên thêm ra hai đạo tuyệt mỹ bóng người. Đẹp quá. Là tiên nữ Hạ Phàm à? Thấy rõ người tới dáng rất hậu, trên sân rất nhiều người đều bị cái kia sắc đẹp cho kinh diễm đến. Yêu Nguyệt tư thái thon dài, mái tóc hơi bung lên, cả người tỏa ra mông lung ánh sáng, dường như rơi dụng nhân gian tiên tử, không minh xuất trần, phong hoa tuyệt đại. Nàng lấy một loại thái độ bề trên nhìn trước mắt Huyền Vũ, mở miệng nói rằng: "Huyền Vũ, làm sao? Nhìn thấy ta có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta nói rồi gặp trở về tìm được ngươi rồi." Huyền Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười: "Ha, Yêu Nguyệt ngươi cũng tới a. Nói thật, đây thực sự là để ta rất bất ngờ. Ngày hôm nay thật là có quá nhiều người mang đến cho hắn bất ngờ." Có điều hắn cũng không có hoang mang, chỉ là ở trong lòng đọc thầm một tiếng nhận lấy. Keng, nhiệm vụ khen thưởng đại hoàn đan đã phân phát thành công. Huyền Vũ trong đầu âm thanh này quá hậu, trong lòng bàn tay trong nháy mắt liền thêm ra một viên đan dược. Có này viên đại hoàn đan, ta liền có thể bất cứ lúc nào đột phá đến tiên thiên cảnh. Nếu như yêu nguyệt thật sự muốn động thủ, vậy cũng chớ trách ta cắn thuốc. Trong lòng có niềm tin, hắn không có chút nào hoảng. Nhìn thấy hắn dáng dấp này, yêu nguyệt ánh mắt một lạnh, ngươi tại sao không sợ? Lẽ nào ngươi cảm thấy cho ta sẽ không động thủ sao? Chương 297, đây là trốn tu La A. Chương 297, đây là trốn tu La A. Yêu nguyệt nguyên bản là muốn xem Huyền Vũ thất kinh vẻ mặt, thế nhưng Huyền Vũ hiện tại không chỉ không sợ, trái lại còn lộ ra một bộ không có sợ hãi răng rớp, điều này làm cho nàng có chút nghi ngờ không thôi lên. Cái này tiểu hỗn đản chẳng lẽ còn ẩn giấu cái gì lá bài tẩy? Nhưng là hắn tiên tiên chân khí đều đã tiêu hao gần đủ rồi, cái kia lá bài tẩy thật sự còn có thể tạo tác dụng sao? Chỉ có tiên tiên chân khí mới có thể đối phó được tiên tiên chân khí, đây là vĩnh viễn bất biến đạo lý. Hiện tại Huyền Vũ không còn tiên tiên chân khí, vậy thì mất đi cùng nàng chống lại tư bản mới đúng. Yêu Nguyệt có chút nắm không cho Huyền Vũ là thật sự nắm chắc khí, vẫn là ở giả trang trấn định. Yêu Nguyệt, ta khuyên ngươi cân nhắc, nếu như ngươi thật sự động thủ với ta, coi như dung mạo ngươi đẹp như thiên tiên, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trên người ngươi những người thương thế thật vất vả mới khôi phục như cũ, cũng không muốn ta lại lần nữa đem ngươi chém thành cái kia phó thê thảm dáng dấp đi. Huyền Vũ một mặt bình tĩnh địa thưởng thức Yêu Nguyệt sắc đẹp, vô cùng quang minh chính đại, không hề che giấu chút nào. Không thể không nói, lúc này Yêu Nguyệt khí chất càng thêm xuất trần, phối hợp dung nhan tuyệt thế kia, thật làm cho người vui tai vui mắt. Nàng đôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là thành thục phong tình, một bộ bạch y bao khỏa linh lung lồi vẹn tư thái, đầy đà êm dịu, nhu rèn nhi tự trắng non da thịt, trắng miệng vô cùng, tỏa ra câu người mùi hương thoang thoảng. Lúc này Yêu Nguyệt lại như là một cái chín dục cây đào mật, tỏa ra say lòng người khí tức, ở thành thục phong tình phương diện này, nàng so với Nguyệt Nha Nhi chỉ có hơn chứ không kém. Khí chất của nàng cùng khuôn mặt đẹp hoàn toàn không kém với Nguyệt Nha Nhi, hai người có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Nghĩ đến bên trong, Huyền Vũ đông nhiên hơi nhớ nhung chính mình nàng dâu, một tháng trôi qua, cũng không biết lúc này Nguyệt Nha Nhi ở Linh Thiếu Cung trải qua thế nào. Thường nói, nhiệt luyến bên trong nam nữ, đó là một ngày không gặp, như cách tam thu. Tuy rằng Huyền Vũ tu vi thành công, tâm cảnh mạnh mẽ, thế nhưng rời đi một tháng, hắn tâm cũng bắt đầu không bị khống chế địa nhớ nhung lên Nguyệt Nha Nhi đến. Yêu Nguyệt nghe được Huyền Vũ lời nói, lại muốn lên ngày đó bị chém răng dấp, cảm giác thân thể đều có chút mơ hồ đau đớn lên, nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có điều khi nàng phát hiện Huyền Vũ vẫn đang thưởng thức vóc người của chính mình cùng khuôn mặt đẹp hậu, nàng khoe miệng lại hơi làm nổi lên. Nàng đi về phía trước vài bước, thân thể đều sắp muốn kề sát tới Huyền Vũ trên người. Yêu Nguyệt đem chính mình ngược tấn công nông phòng thủ vóc người ở Huyền Vũ trước mặt bày ra đến càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn, nguyên bản đôi môi trở nên tươi đẹp lên, hồng hào ướt át, một luồng quyến rũ tâm ý lưu chuyển mà ra. Nàng hơi thở như hoa lan, bị cười nói, a gặc, Huyền Vũ, ngươi muốn cho ta không ra tay cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta nô lệ dưới quần, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, ra sao? Ngày đó nàng rời đi Di Hoa Cung thời điểm đã nói, muốn cho Huyền Vũ trở thành nàng trên bàn tay đồ chơi, sau đó nằm dạp ở nàng quần dưới, hướng về hậu cũng lại không nhấc nổi đầu lên. Ngươi đến thật sự a? Huyền Vũ nhìn gần trong gang tấc hơi thở như hoa lan mê người môi đỏ, nghe cái kia câu người mùi hương thoang thoảng, suýt chút nữa nắm giữ không được. Con mụ này không có lòng tốt à, khẳng định là muốn dùng mỹ nhân kế đến dao động đạo tâm của ta. Huyền Vũ trong lòng mặc dù đối với trở thành yêu nguyệt nô lệ dưới quần cũng không ghét, thế nhưng đi, thành tựu nam nhân, hơn nữa còn là so với đối phương càng mạnh mẽ nam nhân, điều này hiển nhiên là không thể. Muốn thần phục, vậy cũng là yêu nguyệt thần phục ở chính mình dưới bước. Ngay ở Huyền Vũ chuẩn bị từ chối, cũng làm tốt dùng đại hoàn đan thời điểm, một cái làm hắn không tưởng tượng nổi người đứng dậy. Chỉ thấy trốn ở Huyền Vũ phía sau Giang Ngọc Yến, không biết từ đâu tới rút khí, dĩ nhiên đem Huyền Vũ kéo đến chính mình phía sau, trực diện yêu nguyệt, khẽ kêu nói, Huyền Vũ công tử là không thể đáp ứng trở thành ngươi nô lệ dưới quần, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân sẽ chết cái ý niệm này đi. Nàng cái kia quật cường mẹ mặt, cực kỳ giống hộ kẻ ngốc nhỏ hoang. Ta nói ngươi sao vậy cũng chạy đến cho ta thêm phiền a. Huyền Vũ có chút muốn đỡ ngạch. Yêu nguyệt nữ nhân này, ý muốn sở hữu nhưng là vô cùng mạnh mẽ, Giang Ngọc Yến biểu hiện này, yêu nguyệt 100 sẽ bị làm tức giận đi, đến thời điểm muốn không đánh cũng không được. Huyền Vũ đã làm tốt bất cứ lúc nào cắn thuốc chuẩn bị. Tuy rằng đợi đến hắn tiên tiên chân khí hoàn toàn khôi phục hậu, lại dùng đại hoàn đan hiệu quả gặp tốt nhất. Thế nhưng hiện tại cái này trường hợp, hắn cũng quản không được những người dâu ria không đáng kể. Mà trên sân những người xem cuộc vui người, nhìn giữa trường Huyền Vũ ba người, trên mặt đều lộ ra một bộ vẻ cổ quái. Ta trước đoán được quả nhiên không sai, vị này tiên tiên cảnh thiên tử, cùng Huyền Vũ chân nhân từng có một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Huyền Vũ chân nhân thực sự là chúng ta tấm gương a. Ta thời điểm nào cũng có thể để như vậy hai vị tuyệt thế mỹ nữ vì ta tranh giành tình nhân, cho dù chết cũng đáng. Đây là trốn tu La A. Huyền Vũ chân nhân nếu không tốt hơn. Có điều vị kia Giang Ngọc Yến cô nương thực lực, cùng yêu nguyệt cùng chủ cách biệt quá nhiều rồi, ta nhìn nàng hẳn là không cái gì cơ hội. Huyền Vũ chân nhân gặp sao vậy lựa chọn đây? Thật làm cho người chờ mong a. Không nghĩ đến ngày hôm nay có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy, thực sự là chết đều đáng giá. Bốn phía những người chính đạo người, trong lòng ngăn dưa chi hồn bị nhen lửa, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, làm nổi lên chuyên nghiệp nhất khán giả. Liền ngay cả Yến Nam Thiên cùng Phong Thanh Dương mọi người, cũng đều lựa chọn hai tay ôm ngực, lặng lặng quan sát, chuyện như vậy bọn họ hiển nhiên không thích hợp đúng tay. Quả nhiên, yêu nguyệt nhìn thấy Giang Ngọc Yến dáng dấp này, sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. A gặc, Huyền Vũ, nữ nhân này là ngươi tiểu tình nhân đi. Vừa nãy ta liền chú ý tới, dài đến thực sự là thanh thuần đáng yêu đây. Có điều nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười. Tiểu muội muội, ngươi như thế nhược thực lực đã nghĩ đi ra theo ta tranh nam sủng, có phải là quá non điểm? Ngươi vẫn là đi về trước lại tu luyện mấy chục cái năm đi. Nếu như ngươi thực sự không kịp đợi, ta có thể cố hết sức nhường ngươi làm hầu gái của ta. Huyền Vũ ở ta quần dưới phụng dưỡng thời điểm, ta có thể để cho ngươi ở một bên nhìn, ra sao? Yêu Nguyệt nhìn Giang Ngọc Yến, đầy mặt ý cười, lấy nàng thực lực bây giờ, hoàn toàn không đem Giang Ngọc Yến coi như đối thủ. Ngươi, không biết xấu hổ. Giang Ngọc Yến bị Yêu Nguyệt nói tới sắc mặt nín đỏ, cũng không biết là tức giận, vẫn là xấu hổ. Hiện tại cái này cái thanh thuần Giang Ngọc Yến, sao vậy có thể sẽ là Yêu Nguyệt đối thủ đây? Một vòng giao chiến hạ xuống, trong nháy mắt bị nói tới á khẩu không trả lời được. Huyền Vũ bất đắc dĩ vô vô Giang Ngọc Yến bay, muốn cho nàng lui về phía sau. Nhưng mà Giang Ngọc Yến vô cùng quật cường, cắn môi đỏ, trừng mắt Yêu Nguyệt, không cam lòng thoái nhượng nửa bước. Huyền Vũ đó là một cái đầu, hai cái lớn, những nữ nhân này thực sự là phiền phức, vẫn là Nguyệt Nha Nhi tối ngoan tối nghe lời, sẽ không để cho ta có buồn phiền. Hắn không thể làm gì khác hơn là từ Giang Ngọc Yến phía sau đi ra, từng bước hướng về Yêu Nguyệt đi đến. Yêu Nguyệt nhìn hướng mình đi tới Huyền Vũ, trên mặt nụ cười càng sâu, nàng cho rằng Huyền Vũ đây là muốn lựa chọn thần phục với chính mình. Có điều Huyền Vũ nhưng hoàn toàn không có dừng bước lại ý tứ, theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Yêu Nguyệt cảm giác mình tim đập đều có chút gia tốc. Thử, muốn hù dọa ta sao? Ta sẽ không lùi nửa bước. Sắc mặt nàng bất biến, nhìn Huyền Vũ tuấn lãng mặt ở trong mắt không ngừng phóng to. Rất nhanh, hai người liền biến thành mặt đối mặt, môi đều sắp muốn đụng tới. Chỉ cần Huyền Vũ đi lên trước nữa vượt non nửa bộ, liền có thể thân lên. Nghe Huyền Vũ trên người tỏa ra thanh tân khí tức, Yêu Nguyệt cảm giác mình nhịp tim hoàn toàn không bị khống chế. Nàng thấy Huyền Vũ vẫn không có dừng lại ý tứ, cắn răng, thân thể di hình hóa ảnh, hướng về lùi lại đi ra ngoài một trượng. Kha kha, không chịu được đi, ngươi gặp dùng mỹ nhân kế, lẽ nào ta thì sẽ không dùng mỹ nam kế à? Huyền Vũ nhìn lùi lại Yêu Nguyệt, trong lòng vô cùng đắc ý. Chương 298, Huyền Vũ đây là ở phá cảnh. Chương 298, Huyền Vũ đây là ở phá cảnh. Hừm, ta mỹ nam kế xem ra triển khai đến mức rất thành công. Huyền Vũ nhìn lùi lại Yêu Nguyệt, nhìn đối phương tươi đẹp môi đỏ, trong lòng có chút hơi thất vọng, kém một chút liền có thể thân lên. Hắn Di Hồn Đại Pháp đã lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực, lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, coi như hắn không đúng Yêu Nguyệt sử dụng Di Hồn Đại Pháp, cũng có thể cảm nhận được Yêu Nguyệt tâm tư biến hóa. Vừa nay hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo chính mình đến gần, Yêu Nguyệt trên mặt tuy rằng mặt không hề cảm xúc, không có chút rung động nào, một bộ vô cùng bình tĩnh răng rớp, thế nhưng nội tâm của nàng kỳ thực thật con mẹ nó hoảng. Yêu Nguyệt, ngươi không phải muốn ta làm ngươi nô lệ dưới quần sao? Sao vậy chủ động lui lại, đây chính là chính ngươi không muốn, cũng không nên trách ta. Huyền Vũ một mặt chính kinh nói rằng, hắn kỳ thực là không muốn cùng Yêu Nguyệt đấu võ, cặp đôi này với hắn tới nói, vất vả không có kết quả tốt, là một điểm chỗ tốt đều chuyện không hề có. Nếu như có thể không đánh mà thắng binh lính, hắn là hết sức vui vẻ. Một bên Liên Tinh nhìn làm ra vẻ chấn định tỷ tỷ, trong lòng cũng đang cười trộn. Dáng dấp này tỷ tỷ, nàng cũng là lần thứ nhất thấy. Nàng căng thẳng mặt, khoe miệng suýt chút nữa không ngăn chặn, có điều nàng vội vã muốn một ít chuyện thương tâm, cuối cùng cũng coi như là nhịn xuống ý cười. Nhìn thấy tỷ tỷ ăn quả đắng ta tuy rằng rất vui vẻ, thế nhưng ta cũng không thể trắng trợn bật cười, nếu không thì chờ một chút xui xẻo chính là ta. Bởi vì nàng biết, chờ một chút nàng tỷ tỷ khẳng định liền muốn thẹn quá thành giận. Quả nhiên, Yêu Nguyệt cảm giác mình là bị Huyền Vũ dọa lui, đột ngột thấy sỉ nhục, mỹ lệ hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, tự muốn phun ra lửa. Huyền Vũ, ta mặc kệ ngươi là phô trương thanh thế, hay là thật có lá bài tẩy, ngươi triệt để chọc giận ta, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi bắt giữ, ép trở lại làm nam sủng, ta muốn nhường ngươi vĩnh viễn thần phục ở ta quần dưới. Yêu Nguyệt trên người, thuộc về 9 tầng minh ngọc công khí tức buộc phát ra, thân thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt như ngọc, mạnh mẽ sức hút tản ra. Nhất thời, hát một ngai bầu trời mây gió biến ảo, mây trên trời tầng đều bị này cố khí chàng khuấy động lên, lấy Yêu Nguyệt làm trung tâm, hình thành một cái to lớn cái phêu bất quyển, sắc trời lập tức trở nên tối sầm lại. Kinh khủng như thế thiên tượng, nhìn ra bốn phía những người chính đạo người cuồng nuốt nước miếng, cũng không kịp nhớ ăn dừa, dồn dập mang theo chính mình môn hạ đệ tử hướng về hậu trên ngồi, sợ sệt bị cuốn vào đi vào. Chỉ có Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên chờ cùng Huyền Vũ quan hệ tốt người còn đứng ở tại chỗ. Giang Ngọc Yến nhìn về phía trước phong hoa tuyệt đại, dường như thiên địa chúa tể giống như Yêu Nguyệt, trong lòng vô cùng không cam lòng, nàng mím môi môi đỏ, ở trong lòng âm thầm thề, ta thực lực vẫn là quá yếu, ta nhất định phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, trở nên so với cái này không biết xấu hổ nữ nhân còn muốn cường. Phong Thanh Dương mọi người sẽ không có muốn như thế hơn nhiều, bọn họ sắc mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi, Huyền Vũ tiểu hữu, cần chúng ta hỗ trợ sao? Bọn họ đã làm tốt ra tay, cộng đồng chống lại Yêu Nguyệt chuẩn bị. Không cần, các ngươi ở một bên nhìn là tốt rồi. Huyền Vũ lắc lắc đầu, hắn giơ tay lên, đem lòng bàn tay cái kia viên đại hoàn đan nuốt vào trong bụng. Đan dược này ngược lại đều muốn ăn, hiện tại ăn cũng giống như vậy, hao tổn một điểm dược lực liền hao tổn một điểm đi, ngược lại đã đầy đủ để ta bước vào tiên tiến cảnh. Theo đại hoàn đan nuốt vào bụng. Ầm. Huyền Vũ trong đầu tựa hồ nghe đến một tiếng nổ vang. Ngay lập tức, một luồng dường như đại dương mênh mông bình thường khủng bố dược lực, trong nháy mắt ngay ở hắn đan điền cùng toàn thân bên trong bộ phát ra. Ào ào ào. Huyền Vũ thậm chí có thể nghe được những người dược lực giống như là biển gầm, ở kỳ kinh bát mạch bên trong phun trào chạy trốn âm thanh. Không cần Huyền Vũ khống chế, đã sớm khát khao khó nhịn tiên tiên công cực tốc vận chuyển, trong đan điền, một cái to lớn luồng khí xoáy dường như tinh hệ bình thường cực tốc xoay tròn lên, những người đại dương dược lực chớp mắt liền bị chuyển hóa thành tiên tiên chân khí, sắp khô cạn tiên tiên chân khí trong nháy mắt liền trở nên rồi rào lên. Ầm ầm. Lúc này bầu trời bỗng nhiên bình địa lên kinh lôi. Huyền Vũ trên người bùng nổ ra một luồng so với Yêu Nguyệt còn muốn đáng sợ khí tức, khí thế kia như núi cao vực sâu, sông thẳng mây xanh, đem Yêu Nguyệt hình thành cái tia cái phêu vân trong cuộn tâm bọt thẳng đánh ra một cái to lớn chỗ trống. Ánh mặt trời vàng chói từ chỗ trống bên trong chiếu xuống, chiếu vào Huyền Vũ trên mặt, để hắn xem ra vô cùng thần thánh. Điều này ma khả năng. Yêu Nguyệt nhìn trước mắt khí thế không ngừng kéo lên Huyền Vũ, trợn to hai mắt, vô cùng chấn động. Nàng có thể cảm giác được, lúc này Huyền Vũ khí tức trên người đã sớm vượt qua trước trạng thái đỉnh cao, còn ở thế như trẻ tre, vượt mọi chông gai, hướng về càng đỉnh cao kéo lên mà đi. Huyền Vũ đây là ở phá cảnh. Hắn vừa nãy ăn đến cùng là gì ma đồ vật? Yêu Nguyệt hiện tại đã hoàn toàn quên trước tức giận, trong lòng chỉ còn dư lại khiếp sợ. Nàng thực sự không nghĩ đến, Huyền Vũ dĩ nhiên có như thế đáng sợ lá bài tẩy. Hay là ta hiện tại độc thủ là cơ hội tốt nhất? Yêu Nguyệt nhìn còn đang tiến hành lột xác Huyền Vũ, trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng nàng nhìn tắm rửa ở màu vàng ánh mặt trời bên trong Huyền Vũ, nhất thời nhìn ra có chút ngây dại. Mấy tức sau khi, ầm, Huyền Vũ khí tức trên người bùng lên gấp đôi, đem bầu trời cái phêu vân quyển triệt để vọt tới tiêu tan. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn tiên tiên chân khí tổng sản lượng trực tiếp từ tuyệt đỉnh trung kỳ đột phá đến tuyệt đỉnh hậu kỳ. Đang lúc này, Yêu Nguyệt cảm nhận được trên người mình bị một đạo khủng bố ánh mắt khóa chặt, ánh mắt kia dường như thiên uy, làm cho nàng cảm nhận được nặng nề như núi áp lực. Hiện tại coi như nàng muốn động thủ, cũng là không thể. Bị cái kia khí thế kinh khủng áp bức, chỉ trong chốc lát, Yêu Nguyệt nô lên cao vút lồng ngực liền bắt đầu kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở dốc lên. Có điều nàng chết cắn răng bạc, một mặt không chịu thua. Kỳ thực từ nuốt vào đại hoàn đan bắt đầu, Huyền Vũ liền vẫn ở phòng bị Yêu Nguyệt khả năng đến tập kích, hắn có tuyệt đối tự tin có thể đỡ lấy Yêu Nguyệt đánh lén. Nhưng mà làm hắn không nghĩ đến chính là, Yêu Nguyệt dĩ nhiên chỉ là ở một bên nhìn, cũng không có nhân cơ hội đánh lén hắn, này ngược lại là để hắn đối với Yêu Nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa không ít. Nếu ngươi không có đánh lén, cấp độ kia một hồi ta liền không chém ngươi. Huyền Vũ nguyên bản còn đang suy nghĩ, nếu như Yêu Nguyệt ra tay đánh lén, cấp độ kia hắn thành công đột phá đến tiên thiên cảnh hậu, liền lại mạnh mẽ chém một trận Yêu Nguyệt làm cho nàng thật dài trí nhớ. Yêu Nguyệt, hiện tại chính là ta an tâm đột phá thời điểm. Thấy Yêu Nguyệt đã không có uy hiếp hậu, Huyền Vũ liền đem tâm tư đặt ở đột phá trên. Lúc này hắn cảm giác vô cùng kỳ diệu, hắn thân thể chính đang phát sinh kịch liệt lột xác, đan điền còn có kinh mạch ở dược lực dội rửa dưới không ngừng mở rộng, bắp thịt xương cốt trở không ngừng trở nên cứng cỏi. Loại này cấp độ sống lên cấp cảm giác sung sướng, lan truyền đến trong tâm linh, tâm cảnh cũng bắt đầu không ngừng lột xác, loại kia cảm giác khiến người ta mê. Đây là phát sinh cái gì? Huyền Vũ chân nhân sao vậy cảm giác muốn thành tiên? Nhìn trước mắt khí thế không ngừng kéo lên Huyền Vũ, trên sân tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Hoàn toàn không biết đây là sao vậy một chuyện. Chương 299, cuối cùng là đột phá đến tiên thiên cảnh. Chương 299, cuối cùng là đột phá đến tiên thiên cảnh. Huyền Vũ chân nhân trên người tản mát ra khí tức thật đáng sợ, đã vượt xa tiên thiên cảnh Yêu Nguyệt cung chủ, khó đạo Huyền Vũ chân nhân đây là muốn thành tiên sao? Những người chính đạo người dồn dập hét lên kinh ngạc. Bọn họ kinh hãi nhìn về phía trước, Huyền Vũ trên người bộc phát ra khí thế giống như là núi lửa phun trào bàng bạc mãnh liệt, cái kia phóng lên trời kiêu ngạo của sáng, tự phải đem bầu trời xé rách ra một cái lỗ thủng đến. Tuy rằng bọn họ đã lui ra trăm trượng xa, thế nhưng bọn họ trên đầu vai vẫn như cũ có thể cảm nhận được giống như núi áp lực nặng nề. Đừng nói là những người này, coi như là Phong Thanh Dương, Tiến Nam Thiên, Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phượng mọi người cũng đều chấn kinh đến há to miệng, cảm nhận được áp lực lớn. Phong Thanh Dương than thở, nay Huyền Vũ tiểu hữu thực sự là quá yêu nghiệt, không trách sư phó lão nhân ra người như vậy xem trọng, cảm thấy đến Huyền Vũ tương lai có khả năng để cho thưởng đến một bại. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là chịu phục. Huyền Vũ hiện tại tuổi còn như thế tuổi trẻ, thực lực tăng lên tốc độ lại như thế nhanh, hắn tương lai có thể đến cao đến độ nào, thật sự không người có thể dự đoán. Nếu như hắn có thể vẫn luôn duy trì cái này xu thế hát vang tiến mạnh, coi như là trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân, hay là cũng thật sự có thể tái hiện đi. Phong Thanh Dương đối với Huyền Vũ tương lai tràn ngập ảo tưởng. Tây Môn Suy Tuyết trầm ngưng, Huyền Vũ lại trở nên mạnh mẽ, ta cùng hắn chênh lệch là càng kéo càng lớn. Tiến Nam Thiên chờ mấy người còn lại tâm tình cũng đều không khác mấy, đều có chút tuyệt vọng. Xem Huyền Vũ như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ sao vậy truy đuổi được với a? Thời gian cũng không lâu lắm. Ầm. Đột nhiên, bầu trời lại là một tiếng nổ vang, Huyền Vũ khí tức trên người, dĩ nhiên lại một lần nữa tăng vọt. Một luồng khí tức mạnh mẽ tự Huyền Vũ trong cơ thể khuấy động mà ra, dường như biển sâu vòng xoáy giống như hướng ra phía ngoài quyết tán. Mặt đất hơi rung động, hát một nhai chu vi tảng đá cùng cây cối bị này cố lực vô hình nhẹ nhàng chuyển rời, mây mù tùy theo lan lột, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, trung tâm chính là Huyền Vũ vị trí. Hạch. Những người Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, còn có những người đến đây trợ quyền chính đạo người, không ít thực lực yếu kém, bị bất thình lình uy thế ép tới trực tiếp bò ở trên mặt đất. Luồng áp lực này đã vượt qua các ngươi chịu đựng phạm vi, mau lui lại. Nhạc Bất Quần chờ trưởng môn nhân hoàn toàn biến sắc, đội vã lôi kéo những đệ tử kia lại lần nữa hướng về phía sau tối lui. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cũng đã cách xa nhau trăm trượng xa, vẫn còn có đáng sợ như thế uy thế chuyển đến. Đừng nói là Nhạc Bất Quần mọi người, coi như là Phong Thanh Dương mọi người, cảm nhận được này cố khủng bố uy thế, cũng không thể không hướng về lùi lại đi. Huyền Vũ tên khốn kiếp này là muốn trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh sao? Ở Huyền Vũ phía trước cắn răng chống đỡ Yêu Nguyệt, cảm nhận được này cố dường như thiên địa bình thường uy thế, cũng lại không chịu nổi, lôi kéo muội muội hướng về lùi lại đi ra ngoài. Cái gì? Tỷ tỷ ngươi là nói Huyền Vũ muốn đột phá đến tiên thiên cảnh? Liên Tinh nghe được tỷ tỷ lời nói, đầy mặt không dám tin tưởng, vậy cũng là kẹt lại không biết bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh tiên thiên cảnh à, Huyền Vũ như thế dễ dàng liền đột phá. Nay có cái gì có thể kỳ quái, kẹt lại cao thủ tuyệt đỉnh chỗ khó nhất, chính là ngày mốt chân khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Cái này chỗ khó đối với đã sớm ngưng luyện ra tiên thiên chân khí Huyền Vũ tới nói, căn bản không tồn tại, chỉ cần hắn đem tiên thiên chân khí tổng sản lượng chồng đi đến, liền có thể nước chảy thành sông đột phá đến tiên thiên cảnh. Xem ra Huyền Vũ vừa nãy dùng đồ vật, hẳn là loại kia có thể nhanh chóng tăng cường công lực đan dược. Yêu Nguyệt có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nàng rõ ràng chính mình sau này cũng không còn cách nào trả thù Huyền Vũ, muốn thu Huyền Vũ vì là nam sủng nguyện vọng cũng không thể thực hiện. đột phá đến tiên thiên cảnh huyền vũ, thực lực so với trước không phải là mạnh mẽ gấp đôi hai lần, rất khả năng là 5 lần gấp 10 lần. Thực lực như vậy hùng câu, Yêu Nguyệt biết mình đã không cách nào vượt qua. Coi như nàng đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ, nàng cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể chiến thắng huyền vũ. Mà nàng vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh sơ kỳ không lâu, khoảng cách tiên thiên cảnh trung kỳ còn rất xa đường phải đi, như vậy chênh lệch làm cho nàng tuyệt vọng. Liên Tinh nhìn tỷ tỷ tức giận mặt, cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị, tỷ tỷ, vậy chúng ta có muốn hay không trước tiên tránh đi? Thật sự nếu không đi, chờ một chút huyền vũ hoàn toàn đột phá, chúng ta muốn đi sợ là cũng đi không được. Yêu Nguyệt cắn răng bạc, quật cường nói, ta không đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút huyền vũ cái này tiểu hỗn đản có thể đem ta ra sao. Lấy nàng tính cách, là sẽ không lựa chọn chật vật như vậy chạy trối chết, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy đến so với chết rồi càng khó với chịu đựng. Ầm ầm. Đang lúc này, thiên tượng dị biến. Chỉ thấy huyền vũ đỉnh đầu vòng xoáy điện tiềm lôi minh, trời vừa bắt đầu tụ tập lên mây đen, thế gió dần mãnh, ánh mặt trời bị che chắn, kia chớp ở đám mây tới lui tuần tra, làm như trong truyền thuyết tiên phạt, ép tới người không thở nổi. Tất cả những thứ này biến hóa phản phất hưởng ứng huyền vũ trong cơ thể sắp phát sinh biến cách, báo trước một hồi không giống bình thường đột phá sắp đến. Ào ào ào. Lúc này huyền vũ trong cơ thể, đại hoàn đan dược lực còn ở quần quần không ngừng tuôn ra, tiên tiên chân khí đã dường như đại dương mênh mông bình thường dồi dào. Đan điền khí hải cùng kỳ kinh bát mạch trải qua tiên tiên chân khí không ngừng dội rửa, so với trước mở rộng gấp mấy lần. Tiên tiên chi tinh cũng biến thành càng thêm thuần túy, linh động, chảy xuôi với toàn thân, tẩm bổ phụ tạng, cường hóa xương cốt cùng cơ thể, khiến cho xu với cực hạn. Ta thân thể đã bị tiên tiên chân khí cường hóa đến cực hạn, giai đoạn này đã đến đỉnh. Huyền Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thân thể đã cường hóa bất động. Vừa nay hắn cũng không có vội vã dùng đại hoàn đan mạnh mẽ dược lực đến đột phá đến tiên tiên cảnh, mà là vận chuyển những người dược lực không ngừng dội rửa cường hóa thân thể. Hắn vẫn tin tưởng, thân thể cùng chân khí hai con đường là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có hai người kề vai sát cánh, con đường tương lai mới có thể đi được càng xa hơn. Nếu thân thể đã cường hóa bất động, vậy thì toàn lực tăng cường tiên tiên chân khí, một lần đột phá đến tiên tiên cảnh đi. Huyền Vũ nội tâm hết sức kích động, cùng nhau đi tới, hắn ngày hôm nay cuối cùng muốn đột phá đến tiên tiên cảnh. Theo sắp viên mãn tiên tiên công cực tốc vận chuyển, những người đại hoàn đan dược lực thông thuận không trở ngại, một cái đại chu thiên lại một cái đại chu thiên vận chuyển lên, tiên tiên chân khí quần quần không ngừng từ đan điền luồng khí xoáy bên trong dâng trào ra. Tiên tiên chân khí tổng sản lượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh người tăng trưởng. Trong quá trình này, Huyền Vũ còn có ý thức đối với tiên tiên chân khí tiến hành áp xúc, để cho trở nên càng thêm tinh khiết. Thời gian không biết qua bao lâu, tựa hồ là nháy mắt, vừa giống như vĩnh hằng. Huyền Vũ cuối cùng cảm thụ tiên tiên chân khí đến một cái nào đó giới hạn trị, tựa hồ chỉ cần một bước ra, liền có thể đi vào đến một cái càng rộng lớn hơn kỳ diệu tân trong thiên địa. Huyền Vũ đông cảm thấy phấn chấn, tiên tiên công vận chuyển đến càng nhanh hơn, đại hoàn đan sở hữu dược lực bị trong nháy mắt chà cản, một luồng so với trước to lớn hơn tiên tiên chân khí từ đan điền khí hải vòng xoáy bên trong dâng trào ra. Như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cái dâng dạng, trong đan điền đạt đến giới hạn trị tiên tiên chân khí, phát sinh kịch liệt phản ứng, bắt đầu không ngừng hướng về trung tâm thăng xúc. Nhìn thấy biến hóa này, Huyền Vũ ở trong lòng hét lớn một tiếng, phá cho ta. Đan điền khí hải bên trong than co lại trình độ nhất định tiên tiên chân khí bỗng nhiên đứng im bất động, sau đó vang một tiếng muốn nổ tung lên, dường như khai thiên tích địa. Trong thời gian ngắn, Huyền Vũ liền cảm giác mình tâm linh cùng thân thể trở nên vô cùng mềm mại, tựa hồ trôi nổi ở thế giới bản nguyên bên trong, ở trải qua một loại nào đó lột xác. Loại này cảm giác, để hắn không thể giải thích được nghĩ đến võ hóa đăng tiên. Rất nhiều huyền diệu khó hiểu cảm ngộ không ngừng tràn vào Huyền Vũ nội tâm, hắn cảm giác toàn bộ thiên địa đều trở nên không giống. Cuối cùng là đột phá đến tiên thiên cảnh. Chương 300, quá mạnh mẽ chương 300, quá mạnh mẽ hắc mục ngay trên, thiên hôn địa ám. Giữa trưa ánh mặt trời, bị một cái mây đen to lớn vòng xoáy hoàn toàn che chắn. Ầm ầm ầm. Bầu trời điện thiểm lôi minh, có vô số điện xà ở mây đen bên trong tán loạn, này diệt thế bình thường cảnh tượng, khiến người ta hô hấp đột nhiên ngừng. Mà phía dưới, ở mây đen vòng xoáy trung tâm, có một bóng người lặng lặng đứng thẳng. Người này trên người mặc một bộ đạo bào màu xanh, tư thái kiên cường, dài đến vô cùng thanh tú tuấn lãng. Người ở bên ngoài xem ra, nay tiểu đạo sĩ tựa hồ là phạm vào thiên điều, thiên đế muốn hạ xuống lôi phạt đem đánh chết. Nhưng mà, đối mặt như vậy thiên địa ai, cái kia tuấn lãng tiểu đạo sĩ trên mặt không chỉ không hề ý sợ hãi, còn nhắm hai mắt lại, sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh hờ hững. Huyền Vũ chân nhân có thể thành công sao? Trên sân tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn, bọn họ biết, Huyền Vũ đột phá đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Ta tin tưởng Huyền Vũ chân nhân nhất định sẽ thành công đột phá đến tiên tiến cảnh, chúng ta ngày hôm nay liền muốn chứng kiến lịch sử. Rất nhiều người tâm tình kích động, bọn họ vì là ngày hôm nay có thể ở đây mà cảm thấy vinh hạnh. Có thể tận mắt nhìn một cái thiên tài tuyệt thế đột phá đến tiên tiến cảnh, cái này nhưng là có thể thổi cả đời. Huyền Vũ công tử nhất định phải thành công a. Giang Ngọc Yến ở một bên liên tục cầu khẩn. Phong Thanh Dương cùng Yến Nam Thiên mấy người cũng đang chăm chú quan tâm, hai người bọn họ người khoảng cách tiên thiên cảnh đã rất gần, nếu như có thể ở Huyền Vũ trận này đột phá bên trong lĩnh ngộ được cái gì, vậy thì đối với bọn họ đột phá tiên thiên cảnh sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Mà Yêu Nguyệt thì lại ở một bên nghiến răng nghiến lợi, miệng lẩm bẩm, chỉ có ở tại nó bên cạnh Liên Tinh có thể nghe rõ, Yêu Nguyệt đây là đang mắng Huyền Vũ đây. Có điều nàng mắng người lượng từ vựng có hạn, lan qua lộn lại đều là cái kia vài câu, cái gì không hiểu thương hương tiếc ngọc tiểu hỗn đản, vô tình khúc gô vân vân. Bù. Đang lúc này, một luồng mạnh mẽ song khí lấy Huyền Vũ làm trung tâm hướng về bốn phía dập dờn mà đi. Nhất thời cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, những người lùi tới xa xa chính đạo người liền đội vàng đem tay che ở trước người, con mắt vẫn như cũ gắt gao dán mắt vào Huyền Vũ, không muốn buông tha một tia biến hóa. Chỉ thấy Huyền Vũ thân thể dĩ nhiên chậm rãi trôi nổi lên giữa không trung, hắn hô hấp dài lâu đều đều, mỗi một lần thổ nạp, năng lượng trong thiên địa theo hắn hô hấp chậm rãi lưu chuyển, hội tụ ở quanh người hắn hình thành một đạo như có như không vầng sáng. Trên mặt của hắn tràn trề hờ hững tự nhiên vẻ mặt, phảng phất đã thấy rõ thế gian tất cả chân lý. Huyền Vũ chân nhân đây là thành công rồi sao? Giữa trường mọi người thấy tình cảnh này, dồn dập hét lên kinh ngạc. Bay trên trời, này đã là tiên thiên cảnh tiêu chí đi. Lộng sát. Ngay ở mây gió biến ảo thời khắc, Huyền Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi né qua một đạo trước nay chưa từng có ánh sáng. Đây chính là tiên thiên cảnh sao? Nay cảm giác thực sự là trước nay chưa từng có được. Trôi nổi ở giữa không trung Huyền Vũ không chút nào hoảng, hắn cầm quả đấm của chính mình, cảm thụ lúc này mạnh mẽ. Lộng sát. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, hắn bị bầu trời điện tiềm lôi minh tiếng nổ lớn đánh gãy tâm tư. Quá ầm ĩ, cho ta tán. Huyền Vũ chậm rãi hướng về bầu trời điện tiềm lôi minh mây đen vòng xoáy giơ tay phải, phảng phất ở xua đuổi con rồi. Nhất thời, một luồng hào quang màu vàng nóng tự tay phải hắn tỏa ra, một con to lớn bàn tay màu vàng nóng bay ra, rọi sáng toàn bộ hắc mục nhai trên đỉnh ngọn núi, thậm chí xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng nửa bầu trời. Vành. Bàn tay màu vàng nóng dường như đập khí cầu bình thường, đem giữa bầu trời điện tiềm lôi minh mây đen vòng xoáy một trường vỗ tàn đi. Theo những mây đen này nhanh chóng tiêu tan, ánh mặt trời sáng rỡ lại lần nữa trở về, đem hắc mục nhai trên tối tăm toàn bộ xua tan, toàn bộ thiên địa đều trở nên sáng ngời lên. Chuyện này, những người chính đạo người thấy cảnh này, tất cả đều há to miệng. Bọn họ tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, một mặt khiếp sợ. Đây cũng quá mạnh mẽ rồi đi. Huyền Vũ chân nhân dĩ nhiên một đòn liền thay đổi thiên tượng, này đã không phải là sức người có thể làm được đi. Đây chính là Huyền Vũ chân nhân đột phá đến tiên thiên cảnh hậu thực lực sao? Chỉ là tiện tay vung lên, liền có thể cải thiên hoán địa, ta thật sự hoài nghi trong truyền thuyết những người rời núi lấp biển đại thần lá chân thực tồn tại. Ta hiện tại cũng hoài nghi, trong chuyện thần thoại rất nhiều thứ đều là thật sự tồn tại. Rất khả năng là hiện tại thiên địa phát sinh ra biến hóa, không thích hợp nữa tu luyện, vì lẽ đó những người đại thần mới biến mất không còn tăm hơi, hiện tại người cũng chỉ có thể đem những người coi như truyền thuyết. Rất nhiều người ở Huyền Vũ trên người nhìn thấy thiên thần hình bóng, liên tưởng đến rất nhiều trong truyền thuyết đại thần. Huyền Vũ như vậy khủng bố biểu hiện, cũng không trách bọn họ phỏng đoán lung tung, dù sao tiên thiên cảnh cũng đã có thể phi thiên, chui xuống đất còn có thể xa sao. Nếu phi thiên độn địa đều được, cái kia rời núi lấp biển cũng không còn làm mộng, như thế vừa nghĩ, còn cảm thấy đến vô cùng hợp lý. Thực sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy Huyền Vũ đột phá thành công, Giang Ngọc Kiến hài lòng đến mẹ lên. Đối với những người này biểu hiện, Huyền Vũ cũng không phải rất quan tâm. Theo hắn đột phá đến tiên thiên cảnh, hắn cảm giác mình thân thể cùng tâm linh đạt đến độ cao thống nhất, đi vào đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Hắn mỉm cười nhìn về phía phương xa, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, ta đã vượt qua cái kia một đạo môn hạng, tiến vào tiên thiên cảnh lĩnh vực, mở ra lữ trình hoàn toàn mới. Cảm ngộ một lúc hậu, Huyền Vũ chậm rãi đáp xuống đất, khí tức trên người dần dần thu lại, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Huyền Vũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, khuôn mặt tan lành, khắp toàn thân tỏa ra không giống với dị vãng khí tức, phảng phất cả người tỏa sáng tân sinh. Tiên thiên cảnh đối với ta tăng lên đúng là quá to lớn. Huyền Vũ cảm thán. Hắn có thể cảm nhận được, đột phá tiên thiên cảnh sau khi, không chỉ là thân thể cơ năng trở nên mạnh mẽ, cảm quan năng lực cũng được tăng lên trên diện rộng. Thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, thậm chí là trực giác, những này đều trở nên càng thêm nhạy cảm. Đối với bản chất của sự vật cũng có càng trực quan nhận thức. Không chỉ có như vậy, tâm linh của hắn trở nên càng ôn hòa, đối ngoại giới càng quấy nhiều chống đỡ năng lực tăng cường, mặc dù thân ở náo động cũng có thể duy trì nội tâm thanh tịnh. Ý thức cấp độ cũng hiện ra tăng lên, hắn di hồn đại pháp cuối cùng là đột phá đến viên mãn cảnh giới, nhận biết phạm vi mở rộng, tư duy rõ ràng độ cùng tập trung lực lớn đại tăng lên, có thể ung dung thấy rõ người khác tâm tình chập chững cùng vi diệu biến hóa, đồng thời cũng sâu sắc thêm đối với tự thân tâm tình cùng tư duy lực trường khống. Đúng rồi, đột phá đến tiên thiên cảnh sau khi, ta tuổi thọ cũng kéo dài đến 200 tuổi đi. Huyền Vũ hưng phấn nghĩ, dù sao trường sinh cựu thị vẫn là nhân loại cuối cùng theo đuổi. Tiên thiên cảnh một đại đặc thù chính là thân thể tự lành năng lực tăng lên cực lớn, nhẹ nhàng thương hoạn có thể cấp tốc phục hồi như cũ, thương tích nghiêm trọng khôi phục thời gian rút ngắn rất nhiều. Đồng thời, sức sống dồi dào, già yếu tiến trình trì hoãn, tuổi thọ trực tiếp tăng trưởng đến 200 tuổi. Cảm giác không có bao lớn biến hóa. Huyền Vũ kiểm tra một hồi chính mình thân thể, hơi nghi hoặc một chút. Có điều hắn rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt. Tính mạng của ta khí tức xác thực là tăng lên trên diện rộng, có điều là bởi vì ta quá tuổi trẻ, vì lẽ đó cảm giác không phải rất rõ ràng mà thôi.